Chương 1, tài liệu số y chương 1, tài liệu số y nắng, gió và cát, bên trên mặt đất chỉ có vậy. Bên kia ngọn đồi chọc kia, cũng vậy, cũng chỉ có những bụi cây dại yếu ớt đang nằm bẹp bất lực trên mặt đất như đang đợi thời gian kết liễu hoàn toàn đi sinh mạng nhỏ nhoi của chúng. Một nơi bị khu rừng tối bỏ quên, bị những thực thể kiến tạo nên nơi này, kiến tạo nên chúng, bỏ quên, một nơi trống rỗng. Này Trúc Phúc, cậu còn đứng ở đó làm gì vậy? Bao sắp đến rồi đấy, và giờ này đội trinh sát cũng đến thời gian nghỉ chiều rồi nên nếu có lạc thì cậu cũng sẽ nhanh chóng trở thành đống đằng kia thôi đấy. Gỡ cặp ống nhòm hai lớp kính đã ít nhiều men gỉ của mình xuống, hai con ngươi màu cỏ cháy của Trúc Phúc từ từ quay đầu về hướng của người bạn mình rồi lại quay nhìn về hướng nơi ngón tay cậu ấy nướng về, một bộ xương của một con bò lạc xấu số nào đó đang nằm cách cậu cơ ba bước chân, hốc mắt đen thâm thầm, trống rỗng của nó đang nhìn chằm chằm về phía cậu như đang buông một lời cảnh báo đầy đe dọa. Cậu có nghe mà đúng không? Do cậu bạn đã có chút gì đó vội vàng, có vẻ cậu cũng đã mất kiên nhẫn dần với cái tính từ tốn. À không, phải là lề mề của Trúc Phúc vậy thì trở về hang nhanh đi nào, không phải chúng ta còn có việc để làm tối nay nữa mà. Đúng không? Trúc Phúc gật nhẹ đầu rồi lấy trong chiếc túi vải nặng trĩu sau lưng một khúc gậy nhỏ, cậu kéo dài nó ra rồi bắt đầu chống xuống bãi cắt dưới chân, mệt mỏi bước về phía người bạn của mình. Khi Trúc Phúc đã ở một khoảng đủ gần, cậu bạn cũng quay đầu và bắt đầu đi, cùng với cây gậy có cái đầu lâu hình cựu trên tay cầm. Tối nay có món gì vậy? Trúc Phúc vừa đi vừa nói, bụng cậu đã bắt đầu kêu réo lên. Người bạn cậu nghe vậy thì chỉ biết thở dài rồi mỉm cười. Bánh mì khô và thịt bò hầm. Họ tới hồi nào vậy? Sáng nay à? Bên hội thương ấy à? Ừm. Họ đến khá sớm, khi trăng chưa lặn hẳn. Tiếc thật, tớ muốn mua vài món phụ tùng. Lúc đó cậu đang hăng say quá nên tớ không nỡ gọi. Cậu bạn khựng lại một tí rồi quay đầu lại nhìn về phía Trúc Phúc, mỉm cười nhưng đôi mi khẽ nhăn lại, lộ vẻ lo lắng. Với lại tớ cũng không muốn cậu gặp trưởng đoàn thương nhân cho lắm. Sao vậy? Hắn là một con sói già thực thụ, nếu thấy ánh mắt cậu lướt qua đống hàng của hắn, tớ chắc chắn hắn sẽ mỉm cười đầy hài lòng và tìm mọi cách để rút sạch túi tiền ít ỏi của cậu. Tớ dễ bị gạt đến vậy cơ à? Trúc Phúc cũng nhăn mặt lại, tỏ vẻ chột dạ. Ha ha. Đến khi nào cậu đủ sức đi ra chợ trung tâm để trả giá mấy bà bán cá khô ở đó thì tớ sẽ tin tưởng cậu hơn. Ừm. Đến nơi rồi này. Cả hai cứ thế trò chuyện cho đến khi đã về đến nơi lúc nào không hay. Cậu bạn dừng lại, lấy cây gậy dò dẫm bên dưới đồi cát, một hồi sau, cậu tỏ vẻ hài lòng khi đã nghe một tiếng kít vang lên. Cậu quỳ nhẹ người xuống rồi lấy tay phủi phủi đụn cắt qua hai bên, để lộ một bề mặt bằng kim loại đen tuyền. Nhanh chóng tháo một bên găng tay ra, cậu để lộ ra cánh tay kim loại có họa tiết hình mặt cừu ở giữa. Từ từ chạm nhẹ lòng bàn tay vào mặt bên dưới cũng in hình hoa văn y hệt của cậu và cứ thế một âm thanh nặng nề, đinh tai vang lên. Cả hai từ từ lùi lại, nhìn bề mặt của bãi cắt từ từ mở ra, để lộ một cái cầu thang dài hun hút không thấy đáy nằm giữa hai bên hàng đèn dầu. Ai dạ, lâu rồi không ra ngoài thì mới thấy ở trên đây thoải mái hơn nhiều, cậu bạn vươn vai rồi từ từ đi xuống cầu thang. Trúc Phúc nhìn người bạn mình cứ bước dần xuống phía dưới cầu thang một hồi thì cũng toan bước xuống nhưng bỗng một ngọn gió lướt qua làm cậu xém mất đà, phải bịnh vào cây gậy để tránh ngã. Một tấm lụa dày màu xanh biển chết in hình một cái cây khổng lồ đang men theo những cơn gió xả vào bàn tay nắm gậy của cậu và thu hút lấy ánh nhìn của Trúc Phúc. Trong khi cậu cứ đâm chiêu nhìn vào tấm hình thì cậu bạn thốt lên khi phát hiện ra tấm lụa, chà, có vẻ như gió bữa nay phải mạnh lắm mới cuốn thứ này từ phế tích đến tận đây. Có chút do dự khi cậu nhìn thấy hai con ngươi màu cỏ cháy của Trúc Phúc lại như rực sáng lên nhưng cậu bạn vẫn định thần lại rồi vỗ vai Trúc Phúc, kéo cậu về lại thực tại. Nhanh xuống đi để tớ còn đóng cửa, không trưởng khu sẽ phạt cả hai đấy. Trúc Phúc bước chân xuống cầu thang rồi nhìn cậu bạn của mình khẽ gật đầu về phía trước bóng tối như đang ra hiệu với ai đó. Ngay lập tức, bề mặt trên đầu cả hai từ từ đóng sầm lại rồi những ngọn đèn mờ mờ lúc nãy liền bừng sáng lên, soi rõ cây cầu đang hướng xuống một cánh cửa khổng lồ đang đóng sầm trước mắt họ. 120 năm Nhật kể từ khi thánh triều sụp đổ. Men theo những con đường chật kín người khiến Trúc Phúc dần trở nên cảm thấy khó chịu. Mùi của đám rêu nhân tạo ẩm thấp bám đầy hai bên bờ tường lạnh lẽo, mùi bụi bặm lạ lẫm của những kẻ đi xa mới hồi hương, mùi rượu thuốc bốc lên từ những cái miệng với hàm răng đen hoắc và đã không còn đầy đủ. Mùi hương liệu của những kẻ sáng tạo bung thả, tất cả cùng hòa lại và cứ thế lọt hết vào cánh mũi của Trúc Phúc khiến đầu óc cậu xây sầm. Cậu đội lấy một bên tay của mình che lên miệng để cô xóa đi cảm giác buồn nôn đang bắt đầu bao quanh khắp vòng họng. Dù với cái bụng trống hoắc tới giờ thì chắc cũng chả có gì ngoài nước. Một tay cậu cố nắm chặt lấy cánh tay của cậu bạn mình, cả hai vội vã bước thật nhanh trong sự lo lắng của cậu bạn. Chết thật, tớ quên mất hôm nay là ngày mừng thọ của trưởng khu nên không thông báo cho cậu. Cố chịu đi, sắp về đến nhà rồi. Không sao, lỗi cũng tại tớ ham đi lòng vòng quá, cũng sắp tới lúc rồi nên người tớ cứ buồn chồn không yên kiểu nào ấy. Cậu bạn lại khựng lại, quay mặt nhìn về phía Trúc Phúc trong khi cố nén đi sự buồn bã trên khuôn mặt, rồi lại quay mặt về phía trước, đi thật nhanh trong khi đầu cứ thế cúi xuống đất. Đúng đấy, tại cậu cả. Trên chiếc giường cũ kỹ của Trúc Phúc, cậu nằm đó, bên dưới chiếc chăn bằng vải rẻ tiền, cố gắng từ từ điều chỉnh lại hơi thở của mình, chiếc khăn nước mát mẹ không thể nào che hết những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán và mái tóc bết của cậu. Ở căn bếp nhỏ nằm sau hai bàn chân bám đầy bụi đất của cậu, những tiếng len ken cứ va vào nhau, một mùi thuốc nhẹ nhẹ bốc lên khiến cơ thể cậu giãn ra phần nào. Một hồi sau, cậu bạn của Trúc Phúc đi ra, cùng với bát canh thuốc nghi ngút khói. Ngồi dậy và ăn đi, không là tối nay cậu không làm việc nổi đâu. Ừ, cảm ơn, lại làm phiền cậu rồi Trúc Phúc gãi đầu. Dài dòng quá, cảm ơn là đủ rồi cậu bạn gãi đầu. Nhìn Trúc Phúc từ từ múc những muỗng canh rồi thổi một hơi và cho vào miệng, chập lưỡi tỏ vẻ thích thú khiến cho cậu bạn cậu ngồi kế bên trên chiếc ghế gỗ cũng bất giác mỉm cười mặc dù vẫn có chút lo lắng. Về chuyến đi đó, cậu có thật sự chắc chắn không đấy? Chắc Trúc Phúc đáp lại, không một chút do dự. Cậu bạn vẫn muốn nói gì đó thêm, nhưng rồi lại thôi khi nhìn thấy đâu đó trong đôi mắt chúc phúc đang ẩn hiện nét cự tuyệt hoàn toàn đối với bất cứ những lời khuyên nhủ. Được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa đâu, ráng nghỉ khỏe để còn hoàn thành đống hàng cho đoàn người phía đông nữa. Cậu rút mâu giấy nhỏ từ trong túi quần ra, bọn chúng dạo này đang làm gì mà cần lắm hàng thế không biết. Chuyện của tụi Vương quốc thì đừng để tâm, dừng một nhịp. Chúc Phúc đưa tô lên hút một hơi cạn canh rồi quệt miệng, dính dáng quá nhiều đến chúng chả mang lại điều gì tốt lành cả. Ừm, cậu nói đúng, cậu chạy lại cầm cái tô, nhưng Chúc Phúc đội ra hiệu dừng lại rồi tự đứng dậy. Cậu tính giờ làm luôn à? Không nghỉ ngơi một tí đã. Chúc Phúc lắc đầu không đáp rồi cứ thế từ từ lủi hủi đi vào căn bếp, cất tô rồi chỉ rửa nhạt qua khuôn mặt. Động tác cậu chỉ trở nên dứt khoát hơn khi hướng về phía căn phòng nằm khuất sau phòng ngủ của cả hai. Dừng lại và xoay nắm tay cửa, một tiếng két chát chúa vang lên và khung cảnh tối om đằng sau cánh cửa từ từ hiện lên trước mắt cậu. Chúc Phúc có thể cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt, ôi bức đông sộc thẳng vào người khiến cậu khẽ nhíu mắt. Tiếng vọng của cậu bạn từ phòng khách hòa cùng tiếng lịch kịch vang lên liên hồi, chắc cậu ấy đang quét dọn đống đủ thiết bị làm mát, tớ chỉ mới sửa hôm nay thôi nên chưa kịp mở cho thoáng phòng, cậu đợi một lát rồi hẳn. Chúc Phúc lại cứ thế bước vào căn phòng rồi từ từ đóng cửa lại, cậu bật cái cần gạt trên tường khiến cho những ngọn đèn treo dọc trên hai bờ tường dần phụt lửa và soi sáng căn phòng luồn ngang nào là những cuốn sách, tập ghi chép đã sơ cũ, hàng đống thiết bị kỳ lạ được đặt trên bàn. Chúc Phúc đi về phía cái tủ sách nằm cuối góc phòng rồi chọn lấy một quyển sách có in ảnh chụp hội ạ chắc đã xây dựng nên khu vực này rồi đóng tủ lại. Cái bóng đen nhỏ bé, siêu mẹo của cậu từ từ lướt qua đống bầy bừa trong phòng và dừng lại trước cái bàn. Đặt quyển sách xuống, cậu ngồi một cái phịch và kéo cái cặp kính hai lớp ở trên tràn xuống. Tiếng sột soạt của giấy và tiếng cọc ken của búa và kim loại cứ thế vang lên suốt cả đêm. Chương 2, tài liệu số 2 chương 2, tài liệu số 2 những dòng ký ức của sư phụ lại hiện ra một cách thật mờ ảo. Giờ đây tất cả mọi thứ, kể cả khuôn mặt của sư phụ cũng đã đi vào tiềm thức. Chúc Phúc chả thể nhớ gì ngoài câu hỏi mà sư phụ đã từng hỏi cậu. Con có biết biểu tượng con cừu của những ạ chặt kẹt là tượng trưng cho điều gì không? Mở cuốn bản đồ ra, đôi mắt màu cỏ cháy của Chúc Phúc bắt đầu lướt dọc theo những đường kẻ nguyện ngoạc trên tấm bản đồ. Nơi đầu tiên mà cậu muốn đến là hầm gai, một hầm ạ chặt kẹt không thuộc bộ phận của khu vực cậu đã bị tàn sát gần như đến người cuối cùng do đã không tuân theo yêu cầu của bọn chúng. Khác với những khu vực khác, hầm này nằm khá gần khu vực đồng bằng. Đa số các hầm của ạ chặt kẹt thường được xây dựng nằm ở trung tâm của sa mạc hoặc gần rìa đến biển chết để tránh tiếp xúc với người của các vương quốc nhiều nhất có thể. Điều này sẽ là thuận lợi cho việc phát triển bán buôn với các vương quốc nhưng lại khá mạo hiểm nếu như họ lỡ làm phật lòng với bất cứ lãnh đạo nào của một trong các vương quốc. Chúc Phúc thở dài và xếp tấm bản đồ lại, trước mắt cậu chính là minh chứng cho trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với các ạ chặt kẹt. Kế bên một lô cốt khổng lồ nhưng nay đã vỡ tan thành từng mảng nhỏ, thấp thoáng trên những thân cây là những bóng dáng người giờ đây chỉ còn là bộ da bọc xương đang được thời tiết khắc nghiệt ở đây giữ lại để gặm nhắm đến những mẫu cuối cùng. Chúc Phúc từng được cậu bạn kể rằng là một trong số những vương quốc có tập tục đóng xác của những kẻ xấu số bại trận của chúng lên một thanh gỗ được khắc thành hình tán cây. Bọn họ được xếp trong tư thế hai tay khép vào ngực, đôi mắt được khâu chỉ để khép lại trông như đang ngủ và miệng thì mỉm cười cảm giác như đang trải qua một giấc ngủ an lành trước khi linh hồn được trở về với thánh vật. Trận lũ cùng tín cậu ngước nhìn về phía những bóng hình vô hồn kia trong khi mặt nhăn lại. Nhanh chóng lướt qua những hình bóng đầy xấu số và ám ảnh kia, cậu bắt đầu lấy cây gậy trên tay ra và từ từ gõ xuống những đụn cắt xung quanh những cái xác, không có tiếng kích quen thuộc vang lên như khi còn ở khu vực hầm của cậu. Chúc Phúc quệt những giọt mồ hôi trên trán rồi một bên tay lấy bình nước kế bên hành lý và tu một hơi thật dài trong khi bên tay còn lại vẫn không ngừng chọc khuấy khắp mọi nơi quanh đây. Cờ dẹt một âm thanh chát chúa vang lên khiến Chúc Phúc phần nào nhẹ nhõm nhưng rồi lại nhăn mặt trong thất vọng. Bề mặt của hầm đã được tìm thấy, nhưng bộ phận mở khóa đã bị hư hỏng nặng nên việc có thể đi xuống nó giờ đây dường như là bất khả thi. Chết tiệt thật, đã đến tận đây vậy mà. Khuôn mặt cậu có giãn ra phần nào khi ánh mắt cậu hướng về phía chiếc lô cốt nằm bên cạnh với một niềm tin mong manh rằng cậu sẽ tìm được thứ gì đó có ích cho việc chỉnh sửa lại lối vào. Chúc Phúc gãi đầu khi nhận ra bản tính tò mò đã từng khiến cậu lúc nhỏ lỡ tay nhốt gần 900 người bên trong hầm khu vực cậu chỉ vì tay máy đảo ngược hệ thống mở cổng giờ đây lại có ích cho cậu lúc này. Bước chân vào lô cốt, đôi mắt màu cỏ cháy khẽ mở to vì kinh ngạc trước sự kỳ vi và tinh vi của hệ thống bên trong lô cốt, Chúc Phúc đeo cặp kính vào và tháo găng tay ra, từ từ lướt vào từng bánh răng, lòi đen đang nằm la liệt bên trong tháp lô cốt. Thường khá lạ. Mình chưa thấy thứ này ở khu vực mình bao giờ, nó khá lạ. Cậu dừng lại và đảo mắt vào một dòng ký tự cổ nằm trên bề mặt của lõi đen. Làm sao họ có được thứ này cơ chứ, cậu lẩm bẩm nhưng điều này là cấm kỵ không đâu, nếu những người không nên biết không biết về sự hiện diện của nó. Chúc Phúc còn chưa kịp định thần để xác định xem tiếng nói phát từ đâu ra thì cậu đã cảm thấy một cảm giác hơi lạnh ngay bên của mình. Tôi không ngại dùng nó với đồng hương đâu, đặc biệt đối với những kẻ có tâm độ không rõ ràng. Một hơi thở nóng ấm phả vào bên thai cậu và cậu thấy một lưỡi kiếm dài từ trong lòng bàn tay gầy gò đang kề kế bên của cậu. Cô ấy cũng giống như người bạn của cậu vậy. Chúc Phúc nuốt nước bọt nhưng cũng bình tĩnh lên tiếng, đồng hương. Ừm, tôi không cho là thế, ít nhất là hiện giờ khi mà cô đã từ bỏ phần nào cơ thể của mình rồi. Một thành quả đáng để tự hào từ cha của tôi, ít nhất là đối với ông ấy là vậy. Khuôn mặt từ trong bóng tối của cô gái hiện lên kế bên cậu, mái tóc cháy nắng che đi một nửa khuôn mặt và đôi môi nhỏ nhợt nhạt của cô. Ừm, vậy là đúng rồi, cậu thở một hơi thật dài thu kiếm xuống đi, tôi muốn gặp cha của cô. Cậu là ai mà biết cha tôi, cậu muốn gặp ông ấy để làm gì? Tôi cũng từng gặp ông ấy khi đoàn của khu hầm này qua trao đổi buôn bán với bên tôi có thể biết được rằng chỉ có ông ấy mới có đủ năng lực cũng như sở thích bệnh hoạn này mà thôi. Chúc Phúc lấy một bên tay hất nhẹ mái tóc cô qua một bên, để lộ rõ một bên khuôn mặt đã gần như bị bỏng hoàn toàn bởi kim loại, trong khi vị trí con mắt lại được thay bằng một cái ổ khóa. vị trí mở khóa này dù phải hy sinh một bên mắt và khá phức tạp, hoặc có thể là gần như bất khả thi để có thể lắp đặt, nhưng do nó nằm khá gần não bộ nên có thể mở khóa các cậu một cách ngay lập tức cũng như khuyết đại sức mạnh lên tối đa, gọi là kiệt tác cũng không sai mấy. Có vẻ như cậu cũng đã thu hút được sự chú ý của ông ấy khi hai người gặp nhau đúng không? Cô gái vẫn giữ lưỡi kiếm kế bên cổ chúc phúc trong khi sắc mặt cũng không biến sắc mấy. Ừm, ông ấy sẽ là một người có thể bầu bạn nếu không quá cổ quái. Ừm, hai người khá giống nhau đấy. Cô gái cười nhạt rồi từ từ thu kiếm lại vào cánh tay. Nhưng thật, cha tôi cũng đã mất vào ngày bọn chúng kéo quân qua đây rồi. Ưng chúc phúc đảo con ngươi ra ngoài cửa sổ ngoài cô ra thì còn ai ở đây không? Không đâu, cô vừa nói vừa lấy tay thò vào trong cổ áo rồi lấy chìa khóa ra, đung đưa nó trên tay tôi là người sống sót cuối cùng ở đây. Chiếc chìa khóa găm chặt vào bên ổ khóa, cô vặn nó một góc 90 độ và một lúc sau, phần kim loại từ từ ẩn lại bên trong lớp da tay cô, chỉ để lại phần kim loại bên góc mặt. Rút chiếc chìa khóa ra và bỏ lại vào bên trong lớp áo, cô lấy miếng che mặt màu đen ra và che một bên mặt lại trước sự kinh ngạc lẫn thích thú của chúc phúc. Cô khẽ mỉm cười lẫn chút đỏ mặt. Khả năng ẩn giấu thế nào? Gần như hoàn hảo. Quả thật là hai hạt đậu trong cùng một vỏ. Chúc Phúc khẽ mỉm cười, cậu đưa bàn tay của mình về phía cô gái khiến cô có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng thở dài đáp lễ. Chúc Phúc, của hầm nắng đỏ. Nhật Nguyện, của hầm gai số 8. Mục đích của cậu khi muốn tìm gặp cha tôi là gì? Hương. Trái tim giả của người sáng tạo, cô biết nó mà, đúng không? Thứ được đồn đoán có thể thay thế một trái tim bằng xương thịt để hồi sinh người đã chết hoàn toàn. Mặt Chúc Phúc khẽ nhăn lại, cậu cảm giác như bàn tay của Nhật Nguyện có vẻ như đang siết chặt tay cậu hơn. Cậu ngẩng mặt về phía Nhật Nguyện và cũng nhanh chóng nhận ra ánh nhìn không mấy dễ chịu đang in hẳn trên một bên con ngươi màu nâu đen của cô, nhưng cậu vẫn cười nửa miệng. Lý do thì cũng khá là trẻ con đấy, liệu cô có muốn nghe? Nhật Nguyện quẹt liên tục bàn tay kim loại của bản thân vào cục đá lửa cô cất bên trong chiếc giỏ giấu dưới cái áo choàng màu nâu của bản thân. Những tiếng lách cách, những tia lửa nhỏ xíu bắn ra li ti như những con thiêu thân rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối hư vô. Đứng đằng sau Nhật Nguyện, Chúc Phúc không để ý đến người bạn dẫn đường của mình đang cặm cụi làm việc mà hai cậu đang hướng thai lên để lắng nghe những giọt nước đang rơi xuống một mặt nước từng hồi ở đây có nước à? Mưa về mỗi 3 tháng 1 năm Nhật, nhờ đó mà giếng nước ngầm ở đây khá lớn và giúp tôi khá nhiều trong việc sinh tồn. Một ánh sáng đỏ rực bùng lên soi sáng một khoảng đường mù mịt phía trước hai đứa. Nhật Nguyện cầm cây đuốc dưới chân lên và quay mặt về phía Chúc Phúc, cả hai bắt đầu tiến bước. Chỉ tiếc là bọn cùng giáo đã đầu độc nguồn nước trong cuộc chiến rồi nên giờ cũng chẳng còn dùng được nguồn dự trữ còn lại của tôi cũng chẳng còn quá một tuần nên cũng không thể giúp gì được cho cậu. Vậy không có chúng thì cô sẽ như thế nào? Cơ thể cô dù đã được mở khóa thì vẫn là con người, nếu thiếu thực phẩm và nước thì cô Chúc Phúc gãi đầu. Sẽ chết, ừ. Thì đó cũng là một phần thời hạn cho nơi này thôi. Nếu cậu hoặc bất cứ ai không tìm được nơi này hoặc tôi trước khi tôi chết thì toàn bộ những gì liên quan đến nơi này sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn cùng tôi. Suy cho cùng, đó là mục đích duy nhất giúp tôi vẫn còn tồn tại. Ai là người quyết định? Cha tôi, ngay từ đầu, vẫn luôn là vậy. Cô hận cha cô không? Vì điều đó, tôi nghĩ tôi không có quyền đó. Cả hai dừng trước một phiến kim loại có biểu tượng con cừu dưới đất. Nhật Nguyện tiến tới giữa phiến ngồi quỵ một chân xuống đất, cô phủi đống đất cắt bên dưới và lấy cánh tay của mình chạm nhẹ vào biểu tượng đó. Đợi tí nhé. Do cánh cửa này đã lâu rồi không được sử dụng nên sẽ mất một ít thời gian. Ừ, tôi hiểu. Chúc Phúc ngồi bệnh xuống đất mặc cho đống đất cắt dính đầy mặt dưới áo choàng. Miệng Nhật Nguyện từ từ ngân nga đàn cừu trong đêm trăng cùng nhảy cùng hát vang cổng chuồng nào đã mở nào ta cùng bạn hát du của loài cừu hả? Miệng Chúc Phúc cười mỉm, cha cô có mở khóa chức năng hát cho cô không vậy? Gia đình cậu có mở khóa chức năng khen ngợi của cậu không vậy? Tôi nghĩ là nên đấy. Nhật Nguyện lại cười nhạt. Tiếng lạch cạch càng ngày càng lớn và rồi Chúc Phúc thấy những mảnh kim loại đen từ từ bao bọc lấy bốn phía xung quanh cho đến khi nó hoàn toàn biến thành khối lập phương và bao bọc lấy cả hai trong một không gian vừa đủ rộng. Chúc Phúc cảm giác xung quanh cậu đang di chuyển và cậu thấy đầu góc mình hơi xây sầm nhẹ. Từ cậu đang từ từ đi xuống sâu hơn phía bên dưới lòng đất. Những tiếng kêu cót két cứ khẽ vang lên đều đều hai bên thai cậu và bên dưới nơi cậu đứng lâu lâu lại rung lên như những đợt gợn sóng nhỏ. Sóng. Cái bóng đêm tĩnh mịch bên trong chiếc hộp giúp Chúc Phúc có thể thả lỏng hơn phần nào, nó giúp cậu có thể nhắm mắt lại. Mơ hồ lục lọi lại trí nhớ của mình, cậu cố gắng nhớ lại xem lần cuối cậu được đứng trên bãi biển là khi nào. Cậu không nhớ rõ là mặt biển lúc đó có lạnh không, mặt cắt lúc đó có nóng rát như khu vực gần hầm ạ chặt kẹt nơi cậu vẫn hay lủi thủi không, cậu chỉ nhớ rõ là lúc đó cũng khá là thú vị, cậu đang ở đó, cùng với mọi người. Một tiếng két chói tai vang lên và Chúc Phúc cảm giác như cơ thể mình vừa mới bị hất nhẹ lên không trung, cậu bay lên và đáp đất đau điếng bằng cái bàn tọa của mình. Xin lỗi Nhật Nguyện, đáp cụt lùn, nơi này có vẻ xuống cấp quá rồi. Cánh tay máy của cô từ từ xoay về mặt con cừu theo hướng kim đồng hồ và miếng kim loại trước mặt hai đứa cũng theo đó nặng nề rút xuống, để lộ ra một khoảng không gian trống rỗng đen kịt trước mắt cả hai. Nhật Nguyện đứng dậy, quay sang nhìn về phía Chúc Phúc thì bất giác mở to mắt khi thấy đôi mắt màu cỏ cháy của cậu như đang sáng rực lên cùng với ánh đuốc mà cô đang cầm, khuôn mặt tò mò trông như một đứa trẻ nhưng có nét gì đó tập trung đến mức vô cảm và có chút rùng rợn. Vậy đây chính là nơi lưu giữ trái tim giả của người sáng tạo sao? Đúng vậy. Nhật Nguyện liếc nhìn về phía chiếc túi đằng sau lưng của Chúc Phúc, cậu có mang theo vũ khí bên thân mình mà, đúng không? Câu hỏi đó là sao? Chúc Phúc quay sang nhìn cô. Đưa cho tôi được không? Ở đây không cần thứ đó đâu. Những người trước kia khi tới đây cũng vậy ạ. Từ cô dứt lời, với tay lấy một hòn đá rồi ném về phía góc phải của không gian đu tối trước mặt cả hai. Phải khoảng một thời gian sau, Chúc Phúc mới nghe một tiếng tóc vang vọng lại nơi cậu. Một số người không tỏ vẻ thích thú với yêu cầu của tôi lắm, nên giờ họ ở dưới đó đấy. Có vẻ cũng nhiều nước đấy, mà tôi cũng không biết bơi. Yên tâm, ở dưới không có sông hồ gì đâu. Nhật Nguyện cười lạnh lẽo, nhưng cậu sẽ chết đuối vì một thứ khác đấy, cỡ vài chục mạng người là đủ thành một cái hồ nhỏ rồi. Họ hiểu rồi, cậu cũng chả còn muốn hỏi khó dễ thêm cho cô nữa mà tự động cởi chiếc cặp ra rồi đưa cho Nhật Nguyện. Ừm, cô sẽ đi chung với tôi chứ? Chúc Phúc chỉnh trang y phục, nhìn cô mỉm cười. Do đây là thử thách mà cha tôi đặt ra cho các cậu nên tôi sẽ đi chung để giám sát tôi, chứ không có nhiệm vụ phải bảo vệ hay hỗ trợ cậu. Nhiều đó là quá đủ đối với tôi rồi. Chúc Phúc vỗ nhẹ vào vai Nhật Nguyện rồi cậu lấy cây gậy trong túi ra. Đi thôi. Nhìn nét mặt có phần điềm tĩnh và ung dung của Chúc Phúc, Nhật Nguyện tỏ ra có chút nghi ngờ. Cô quan sát Chúc Phúc đi một quãng hồi rồi mới từ từ cất bước theo sau. Chương 3, tài liệu số 3 chương 3, tài liệu số 3 mùa thu năm Nhật đó ký ức vẫn còn thật rõ nét. Tại nơi thảo nguyên rộng lớn, những bãi cỏ đã cháy một màu căm rực, ám đầy mùi khói và tanh hôi. Những lá cờ màu xanh biển chết điểm chút mảng đỏ của máu đang bay phấp phới khỏa lấp cả ánh mặt trời. Những chiếc mũ kim loại in hình tán cây trước mặt, những thanh kiếm ánh một màu của ngọn lửa thiên thanh, những chiếc khiên bạc khổng lồ dội xuống đất vang lên thanh âm dập trời. Mặt đất dường như rung chuyển và cột thì đổ dạng trước những chiếc móng ngựa vô tình. Nếu không xét những cuộc đại chiến nhuốm đầy màu thần thoại trong những trang sử sách đã bị hầu hết người dân thời nay lãng quên thì có lẽ đây chính là cuộc chiến có quy mô lớn nhất kể từ khi con người tại nơi đây nhận thức được sự tồn tại và lý do chiến đấu của bản thân. 40 vạn quân thánh triều và 20 vạn quân, đa số xuất phát là nô lệ và dân nghèo, liên minh phía đông. Những tên tinh binh được mang trong mình các món vũ khí tối tân và cả sự ban phước của các vị thần đối đầu với những kẻ tay trắng đang đấu tranh để có thể ngóc đầu mà nhìn thế giới một cách rõ nét. Ngay hôm đó, đánh dấu cho sự suy tàn không thể cứu vãn của thánh triều. Chúc Phúc đứng ở giữa một vòng tròn được xoay quanh bởi 8 bức tượng hình nhân người lính, trang phục mà chúng mặc là trang phục của các tộc người phương đông. Bên tay phải của chúng cầm trên mình một ngọn giáo, trong khi tay trái thì cầm một chiếc đèn lồng hình vuông. Nhật Nguyện dạo quanh một vòng tròn, từ từ châm lửa vào các đèn lồng. Mỗi một tên lính được thắp đèn lên thì không gian trước mắt chúng liền bùng sáng lên, để lộ những hình nhân khác, vận binh phục thánh triều, đang cầm kiếm và hướng mặt trực tiếp về phía Chúc Phúc. Đang quan sát xung quanh, Chúc Phúc không nhận ra bản thân Nhật Nguyện đã biến mất kể từ lúc nào, chỉ còn đó là giọng nói trầm lạnh của cô đang vang vọng trong căn phòng cùng với một cây đèn cây được thắp lên ở phía cuối căn phòng. Nắm giữ cây đèn là một hình nhân già nua và rậm râu trong trang phục của thánh triều đang chỉ thẳng ngón tay hướng về cậu. Tôi chỉ giải thích một lần thôi nên nghe cho rõ, hãy nhìn hình nhân và ngọn đèn cây của hắn. Nhiệm vụ của cậu là làm sao để điều khiển một trong số những hình nhân cầm giáo di chuyển được đến nơi đó và đập bể bức tượng, cũng như thổi tắt cây đèn cây thì cậu sẽ thắng. Còn nếu cậu bị đống hình nộm cầm kiếm bao vây hay tất cả hình nộm mà cậu điều khiển bị chúng đập bể hết thì cậu sẽ thua và bị chúng giết chết. Cậu sẽ ra lệnh cho hình nhân cậu đi trước rồi các hình nhân cầm kiếm kia sẽ di chuyển sau, và nó cứ diễn ra lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi trò chơi kết thúc. Nên nhớ một điều là cậu chỉ có thể di chuyển một bước trong khi bọn chúng có thể di chuyển đến tận 2 bước, nên vì thế hãy cân nhắc kỹ trước khi đi đấy. Chúc Phúc khẽ vấp vào một vết nứt gần đó, nhưng cũng kịp lấy đà chạy lại ôm hình nhân. Không như những tên ngoài kia, tôi sẽ đối đãi cậu đặc biệt hơn do nể tình là người quen của cha tôi. Đó là gì? Tôi sẽ đốt một bài tiễn để cậu có thể xuống bầu bạn với ông ở nơi bên kia. Hay đây, Chúc Phúc lấy cây gậy của bản thân gõ xuống đất và con hình nhân hướng tây bắt đầu giơ ngọn giáo và tiến về phía trước. Cậu cười, nhưng tôi thích bản chuyện ấy với tạo phẩm của ông ấy hơn. Đi chết đi, tên khốn. Giọng nói cô tắt hẳn. Những kẻ có đôi mắt màu cỏ cháy, một màu vàng héo úa pha chút sắc xanh lên lỏi, đôi lúc khép lờ đờ, mệt mỏi giống như những bóng ma, nhưng đôi lúc cũng quyết liệt bùng lên mạnh mẽ như một ngọn lửa đầy dữ dội. Họ đã chứng kiến đủ nhiều điều trên vùng đất này để biết được bản thân phải tránh xa, ít dính líu đến nó càng nhiều càng tốt, nhưng vẫn đủ sự tò mò của một đứa trẻ để chạy qua từng ngõ ngách, bí ẩn của nơi này và khám phá tất cả mọi thứ. Họ vừa là minh chứng lịch sử, vừa là một trong những chìa khóa tương lai của vùng đất này, họ là những kẻ bất hạnh và màu mắt khi đã cháy ngọn sắc xanh chính là minh chứng cho điều này. Bức tượng người lính phương đông thứ tư ngã xuống, vỡ vụn ngay trước bàn chân của Chúc Phúc, mồ hôi chảy dài xuống hai bên gò má mà không kịp có cơ hội lau khô. Cậu thở một hơi thở gấp gáp và đầy nặng trĩu, đôi mắt có ánh lên một chút gì đó sợ hãi và khó chịu. Số 5 lùi về phía sau. Số 8 tiến lên thêm bước nữa. Ầm. Âm thanh chát chúa lại vang lên, bức tượng số 5 lại đổ ập dưới chân Chúc Phúc. Cậu khẽ giật mình khi cảm thấy phần eo bên trái mình bỗng dưng đau buốt và có gì đó ướt lạnh thấm vào áo. Cậu nhanh chóng hiểu ra và cố di chuyển mình để rút mũi giáo ra khỏi người một cách nhẹ nhàng nhất có thể trong cái không gian đang ngày càng trở nên chật chội bởi những lưỡi giáo sắc lẹm. Nhật Nguyện đứng bên trong bóng tối, quan sát Chúc Phúc, cô thản nhiên nhìn cậu đang dần bị kẹp chặt bởi hàng chục lưỡi giáo bằng đá mà không mấy bận tâm về tính mạng người bạn mới gặp của mình. Cô đã ở đủ lâu và chứng kiến đủ nhiều kết cục cũng gần như thứ sắp xảy ra trước mắt mình, tàn bạo đến bất lực, cái trò chơi này gần như là quá khó đối với tất cả mọi người tham gia nên cô cũng sẽ không lạ gì nếu phải quan sát của Chúc Phúc rồi ném xuống cái hố ngoài kia giống như bao nhiêu sinh mạng trước đây. Chỉ là cô khẽ thở dài thất vọng khi nhìn vào hàng lính được sắp xếp một cách rối tung mù của Chúc Phúc. Những người đến đây với khao khát có được trái tim giả của người sáng tạo, có thể là những tên du thủ du thực nhưng trong số đó cũng không có ít những học giả tài ba, những hạ chất thông minh hay những nhà cầm quân khét tiếng, họ đều đã bỏ mạng nhưng ít nhất họ đã rất cố gắng và gan lì. Còn Chúc Phúc, cảm giác giống như là cậu đang bất lực và vô vọng điều khiển mọi thứ một cách loạn xạ và vô kế hoạch, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi của cậu như là minh chứng của điều đó. Tại sao Chúc Phúc lại được cha cô chú ý và thích thú đến vậy chứ? Chúc Phúc, cậu là ai? Chỉ là một kẻ tò mò ghé đây qua thôi. Nhật Nguyện giật bắn mình, bàn tay máy của cô khẽ chạm lên môi, thắc mắc trong lúc vô thức bản thân liệu có bất giác bật suy nghĩ thành tiếng không. Không, tất cả bất thế, vẫn chỉ là một bầu không khí im ắng và căng thẳng đến dùng mình. Nó lại khiến cô tự hỏi liệu có phải lúc nãy Chúc Phúc đã đáp lại cô không. hay tất cả chỉ là ảo giác? Chỉ có một điều chắc chắn là chúc phúc đang hướng mắt về phía cô, xuyên qua bóng tối dày đặc và bỗng nở một nụ cười vô tư, dù cô vẫn thấy rõ làn hơi thở trắng và dày của cậu trong cái không gian lạnh lẽo kia. Số 8 tiến chéo sang góc bên trái. Nhật Nguyện tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên khi tên lính số 8 của Chúc Phúc đã đi được một khoảng dài về phía trước mà gần như không bị bất kỳ tên lính phía tây nào đụng đến. Nó cứ thế len qua từng góc chết rồi dần dần hướng về phía tên chỉ huy và ngọn đèn tây. Quá điên rồ, dù có vậy cũng không thể kịp để tên lính của hắn chạm được đến bức tượng trước khi hắn bị xin chết. Chúc Phúc, hắn đang nghĩ gì vậy? Nhật Nguyện đăm chiêu. Số 7 lùi về một bước. Số 6 tiến sang trái một bước. Ầm. Hai trong ba con lính cuối cùng đổ gục dưới chân cậu, Chúc Phúc đã hoàn toàn bị bao vây. Tên lốc này một hai mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ xuống mặt đất khô cứng. Chúc Phúc từ từ không người lại rồi đổ cả người về phía trước, đôi mắt màu cỏ cháy cậu lại rực sáng lên giữa bóng tối. Số 8 tiến về trước. Cậu hét lên. Đồng loạt cùng với bức tượng số 8, các bức tượng khác của ạt hướng thẳng về phía Chúc Phúc. Nhật Nguyện nhắm mắt lại, không hiểu sao cô đông thấy sợ. Một tiếng xoẹt chát chúa vang lên khiến cơ thể cô run lên, cô mở mắt. Chiếc áo choàng của Chúc Phúc đã bị đâm nát, nhưng lại hay, cậu ta lại không hề có ở đó. Ngạc nhiên, cô ngẩn người khi thấy Chúc Phúc đã từ lúc nào ở trên người bức tượng số 8. Làm sao cậu ấy nhảy cao như vậy? Cô khẽ dùng người có lẽ nào? Cô quay lại nhìn đống đá vụn lúc nãy đã được xếp thành một bậc nhảy đủ dài và cao để giúp Chúc Phúc lấy đà và nhảy thẳng lên người tên lính. Nuốt nước bọt, cô quay lại nhìn Chúc Phúc hiện đang thu người lại trên vai của tên lính bằng đá. Lùi một bước sang trái. Tên lính lùi lại khiến cho vị trí trông duy nhất còn lại trước mặt cậu đang dần dần bị chiếm lấy. Nhật Nguyện còn chưa theo kịp với nước đi khó hiểu của Chúc Phúc thì tên lính trước mặt Chúc Phúc đã đổ xuống và vỡ vụn tan cảnh. Cậu làm cái quỷ gì vậy? Chúc Phúc mỉm cười, cậu vớt mồ hôi rồi bắt đầu nghiêng người lấy đà. Số 8, tiến lên. Tên lính số 8 tiến thẳng về phía trước, những mũi giáo của những bức tượng đối diện cũng xông thẳng lên nghiền nát bức tượng, Chúc Phúc lại lần nữa nhảy lên và cuối cùng khi cậu đáp đất cũng là lúc bản thân đối diện với tên chỉ huy cầm đèn, cậu rút mảnh giáo bằng đá lụm dưới đất lúc nãy từ trong túi ra, chân bước về phía tên tướng. Nhưng bỗng bất tình lình, phần mô nơi cậu đáp đổ ập xuống khiến cho Chúc Phúc không thể nào kịp phản ứng, cậu té nhào xuống dưới đất, đầu đập xuống nền đá bên dưới và chảy máu. Không còn kịp thời giờ để lộ vẻ kinh hoàng, cậu nhìn những bức tượng từ từ bao vây lấy cậu với những mâu giáo sắc nhọn mà mỉm cười cay đắng chậm. Cậu nhắm mắt. Choang. Những bức tượng đồng loạt vỡ nát đằng sau tấm thân nhỏ bé mà cứng cỏi của Nhật Nguyện cùng với lưỡi gươm trong lòng bàn tay cô, nó đã cứu Chúc Phúc trong gang tấc trước khi sự kinh ngạc hiện lên rõ ràng trong đôi mắt màu cỏ cháy của cậu. Nhưng tại sao? Một nửa khuôn mặt của cô lấp lóa sau những ánh đèn tẩy. Con mắt mở to nhìn thẳng vào Chúc Phúc, cô quay lại cởi chiếc nón choàng và quỳ xuống trước mặt một Chúc Phúc chưa kịp hoàn hồn, nhắm mắt lại và chắp tay trước cậu. Tôi, Nhật Nguyện của hầm gai 8, cha tôi là Nhật Họa, thường được các gã chắc cách biết đến với biệt danh sứ giả điên. Tôi được cha cử ở lại đây làm người canh giữ cho bí mật của trái tim giả của người sáng tạo theo ý nguyện từ người cha đã để lại. Từ nay vĩnh viễn sẽ nghe theo tất cả mọi mệnh lệnh của Chúc Phúc, ạ chắc cách của hầm nắng đỏ, đồng thời là người kế thừa hợp pháp của trái tim giả của người sáng tạo. Đối diện nhau, con ngươi màu nâu đen của cô xoáy sâu vào ánh vàng màu cỏ cháy. Bóng mây đen dần dần kéo đến bao phủ lấy khắp bầu trời nằm trên con hẻm nhỏ tồi tàn ở phía sâu trong một góc cẩm thấp của đại lộ thành phố. Một bóng dáng nhỏ bé phi thẳng ra khỏi cửa của một căn nhà bằng gỗ đã sờn cũ và có chút mục nát nhưng đã được dọn dẹp và sửa sang trông có vẻ ấm cúng khá nhiều. Đang học mà con đi đâu vậy xong? Giọng nói phát ra từ bên trong căn nhà, một giọng nam độ tuổi thanh niên, hơi khàn đặc nhưng giọng điệu và cách dùng từ làm cho người nghe cảm giác khá thoải mái. Cậu nhóc nhỏ con nhìn lên phía bầu trời bị che lấp bởi những đám mây đen dày đặc, xong rồi hướng mắt trở lại về phía căn nhà kia. Thầy ơi, hình như trời sắp mưa lớn rồi, con xin phép về nhà đem đống đồ phơi vào trong nhé. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua và giọng nam đấy lại reo lên. Ừm. Thôi thầy cho con về sớm đấy, có thể tối nay sẽ có bao nên con về nhà chăm coi cửa nẻo đi, và cả mẹ con nữa, thầy sẽ tranh thủ ghé qua vào tối hôm nay nhé. Dạ, cảm ơn thầy, thưa thầy con đi. Này con đã, con chưa lấy cặp. Cậu nhóc đã biến mất dạng sau những cung đường hẹp từ lúc nào không hay. Bóng một người đàn ông mảnh khảnh nhưng thân hình rắn chắc đằng sau khung cửa sổ hướng ánh mắt xuống đường, mỉm cười thở dài. Xong luôn vậy không bao giờ chịu nghe lời thầy, giọng một bạn nữ vang lên. Đúng rồi thầy, thầy nên phạt bạn ấy, một bạn nam tinh nghịch cũng sẽ bảo. Thôi không sao, các con đừng để tâm. Xong còn phải lo việc nhà nữa nên đôi lúc có hơi hấp tấp, thầy sẽ ghé qua nhà bạn ấy tối nay và tranh thủ kèm bạn luôn. Hôm nay để em qua phụ bạn ấy nhé. Không, em. Cả căn phòng hòa lên như vỡ chợ trong khi người thanh niên cũng cười trừ, anh dừng lại và cột lại mái tóc đuối gọn đằng sau. Được rồi, cả lớp giữ trật tự, hôm nay Tâm sẽ theo thầy qua biển nhé. Dễ hạ giọng bạn nữ khi nay reo lên. Ôi, không công bằng, sao lúc nào cũng là Tâm vậy. Được rồi, lần sau sẽ đến lượt con. Anh ta vỗ tay vào quyển sách nào, chúng ta lại tiếp tục với bài học hôm nay nhé. Ra cả phòng đồng thanh vang lên. Chương 4, tài liệu số 4 chương 4, tài liệu số 4 hướng mắt vào bản đồ, Chúc Phúc đưa ngón tay lên và từ từ lướt vào phía dấu ít mà cậu đã vạch ở gần phía rìa bên trên của tấm bản đồ, nơi gần trung tâm và hơi chệch về bên trái phế tích. Tiếng giày sột soạt đằng sau lưng cậu cứ từ từ băng đều, Nhật Nguyện đang hướng mắt nhìn lên bầu trời, nay đã được phủ dập bóng cây xanh, tiếng chim hót xa xa phía đằng sau lưng của cô. Đây là đâu vậy? Dương Hoa Linh, băng qua đây thì sẽ đến khu họp chợ cũ của hầm gai 8 và thành phố láng giềng, nhưng chắc cũng sẽ tốn ít nhất thêm một ngày đường nữa trước khi ta đến được đó. Vậy chúng ta sẽ qua đêm ở đây, phải không? Ừ, cậu quay lại nhìn Nhật Nguyện, cậu có phiền quá không? Không, tôi sẽ tranh thủ ngủ một giấc vào chập tối rồi sẽ ngồi ngoài canh gác giúp cậu xuyên đêm. Cô bất giác lấy tay giở vào phần kim loại trên mặt cậu, biết là chúng tôi không cần nghỉ ngơi nhiều như con người thực sự mà, đúng không? Tôi chưa nghiên cứu kỹ nên không dám chắc. Nói chung thì tối nay cậu cứ yên tâm ngủ đi, đừng lo cho tôi. Ừm. Chúc Phúc gấp tấm bản đồ rồi dừng lại khiến Nhật Nguyện cũng lùi lại một bước. Sao vậy? Tôi đã nói rồi phải không? Cậu được tự do mà, muốn đi đâu thì đi. Đi đâu cơ chứ? Lang thang cho đến khi cơ thể này hỏng hóc hoàn toàn, đến khi các vết dị xuất hiện trên người khiến tôi đau thấu đến tận xương. Phần của tôi có thể bảo dưỡng được cô. Cha tôi đã giao tôi lại cho cậu, và giờ cậu nghĩ cậu sẽ phó thác tôi cho những người mà bản thân tôi cũng không hề quen biết à? Nhưng cậu cũng đâu ưa gì tôi mà đúng không? Không đến mức muốn giết cậu là tốt rồi nhưng. Tiếng xoẹt buốt lạnh lại băng lên, Chúc Phúc lần nữa cảm nhận cái lưỡi thép kia đang kề trước cổ cậu, nó gần đến nỗi nếu cậu chỉ cần cất lên thêm một lời nữa thì yết hầu của cậu sẽ lập tức bị thứ đó xé một đường dài. Hoặc cậu biết đấy, cha tôi đã dặn là sẽ đồng hành với cậu cho đến lúc chết nên điều bây giờ tôi cũng có thể làm là chém vào cổ cậu một đường thật gọn để cậu không cảm thấy đau đớn rồi xong tự bản thân tôi cũng sẽ kết thúc cái mạng vô giá trị này một cách gọn gàng. Khuôn mặt Nhật Nguyện cúi gầm xuống đất còn mái tóc và chiếc nón trùm che kín khuôn mặt cô hoàn toàn. Chúc Phúc biết là có nói thêm cũng vô ích trước sự cứng đầu của cô nên cũng đúng rồi, cậu cũng không phải kiểu người giỏi nói nhiều. Ừm, vậy đi tiếp thôi. Chúc Phúc thở dài rồi lại hướng mặt về phía bản đồ, tiếp tục cất bước. Ừm, Nhật Nguyện thu gươm lại, cô nhắm mắt mỉm cười rồi lại tiếp tục theo sau bước chân của cậu. Mà này, nhớ lại chuyện ở hầm người đá, tôi vẫn không hiểu sao khi những bức tượng phía tây tiếp cận cậu thì chúng đột nhiên bị ngã nhào xuống và đổ nát vật. Tượng nào? Chúc Phúc dừng lại gãi đầu. À, may mắn thôi, lúc đi ngang qua đống người đá, tôi có quan sát thấy một vết nứt kéo dài đến chỗ đấy nên tôi nghĩ có thể dùng nó làm lợi thế cho thử thách này. Chúc Phúc nghe đâu đó tiếng cú vang vang vẳng từ xa, cậu vươn vai ngáp dài một hơi rồi đưa chiếc tô lại gần phía cái nồi đang bốc hơi nghi ngút bên trên đống lửa rồi nhẹ nhàng múc từng muỗng. Bữa ăn hôm nay chỉ có thế súp loãng cộng với nấm và một ít thảo mộc mà cậu nhặt được trên đường, không quá ngon. Chúc Phúc lôi trong túi ra một lọ bột màu nâu xoay nhuyễn gì đó rồi rắc vào tô của hai đứa trước ánh mắt đầy hiếu kỳ của Nhật Nguyện. Cô không phản ứng gì đặc biệt mà chỉ ngồi ngây ra khi tô súp nóng hổi được đưa về phía ngay trước tầm mắt của cô. Một chút chần chừ, cô khẽ liếc về phía Chúc Phúc rồi lại nhìn vào tô súp, nhưng cuối cùng cũng đưa muỗng lên hút một ngụm ôi ngon quá. Cậu đã cho cái gì vào vậy? Mặn mặn mà bùi bùi. Bột khoai tây hong khô rồi ủ với muối. Ô, nghe hoài niệm quá, hỏi sao cứ quen quen. Con mắt Nhật Nguyện mở to nhìn Chúc Phúc một cách đầy thích thú. Đây là loại gia vị tôi thích nhất đấy. Hồi con nhỏ, bữa ăn nào tôi cũng kêu mẹ dắt nó vào thức ăn thì mới chịu ăn, trùng hợp thật đấy. Nhìn ánh mắt vui cười nhưng vẫn có chút gì đó đượm buồn của Nhật Nguyện, Chúc Phúc khẽ mỉm cười, cậu bâng cơ gật đầu đúng trùng hợp thật. Tiếng gỗ tí tách bên nơi đống lửa khiến đôi mắt cậu và Nhật Nguyện chỉ muốn khép lại thật chặt. Vẫn còn một ít súp trong nồi đấy, nếu cảm thấy đói thì cứ ăn thêm. Ừ, xin lỗi vì đã không thể nấu cho cậu một bữa đàng hoàng. Nhật Nguyện đang dựa mình kế bên gốc cây đối diện cậu, khuôn mặt cũng còn chút mơ màng do vừa giật mình tỉnh dậy giữa hôm kia. Chúc Phúc vẫn ngồi đó, sắp xếp đống dụng cụ của mình. Tôi không trông mong nhiều đâu. Hầm số 8 chuyên về chế tạo vũ khí hơn là dụng cụ làm bếp. Ừm, và mẹ tôi cũng vì thế mà không có nổi một cái chào đàng hoàng dù là vợ của một trong những ạ chật kẹt tiếng tăm nhất vùng đất này. Cậu có muốn tôi làm cho một cái? Hiện giờ thì không chắc, đống công thức bánh và món hầm đã theo bà ấy xuống mộ trước khi bà kịp truyền lại cho tôi rồi, mà nếu có chắc thì cái bộ não đầy óc vít này cũng bên hết rồi. Có phiền không nếu như tôi muốn nghe nhiều hơn về mẹ của cậu? Tôi sẽ kể vào một lúc rảnh rồi nào đó, giờ thì ngủ đi, tôi muốn mai có thể đặt chân đến khu chợ trước khi mặt trời lặn. Ừm. Chúc Phúc bỏ chiếc áo choàng ra rồi đặt vào trong lều nhưng vẫn chưa vội chui vào ngay lập tức. À này, nghĩ lại thì tôi cũng muốn biết cậu năm Nhật này bao nhiêu rồi, để xưng hô cho dễ. Hở, cô giật phóc mình ngừng, có lẽ là 16, cha tôi đã tổ chức buổi sinh nhật mừng ngày tôi lên 12 cách đây 4 năm, đó là chút ít điều mà tôi còn nhớ. Hơ, vậy là nhỏ hơn tôi tận cơ 4 tuổi rồi. Giọng Chúc Phúc có chút gì đó lộ vẻ hứng thú, chắc tôi nên gọi cậu là nhóc từ đây cho hợp tình hợp lý, cậu cười. Không, với chiều cao chỉ gần mấp mẽ hơn đầu của tôi thì như vậy là không thể, ngủ ngon nhé, cậu bạn. Cô cười nhạt. Nghe nói các thầy lúc trước cũng rất khoái đi chợ để mua rau củ về nấu súp cho trẻ con trong làng, bữa ăn cũng chả có gì nhiều, thịt thà trong thời kỳ chiến loạn này quả thật còn quý hơn cả vàng bạc hay thạch bảo, nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ thưởng thức những bát súp nghi ngút khói, có đứa bị tuổi nhóc quá năng động mà đẩy ra sau khóc hù hù cũng được các thầy và cô dịu dàng đỡ lên xoa xoa đầu rồi đưa cho tô súp, tiếng cười nói vang lên rộn ràng, chỉ là một ngày như bao lúc thường. Chân thực hay dối trá, chả ai đủ biết, bản thân họ chính là những người ủng hộ những cuộc chiến đó nhất, tin tưởng nhất vào những lời sấm truyền vang vọng từ trong quá khứ đã xưa cũ. Đủ tin tưởng để vứt bỏ chính bản thân họ và cả những điều mà họ hết mực tin yêu. Những bàn tay vướng đầy máu kia, sao lại có thể nấu lên những bát súp ngon ấm đến vậy? Cũng giống như chỗ của cậu phải không? Ừ, cả hai đều cùng một bàn tay gây nên. Vẫn là những bóng dáng người thấp thoáng trên những thân cây. Chúc Phúc đã được cậu bạn kể rằng là một trong số những vương quốc có tập tục đống xác của những kẻ xấu số bại trận của chúng lên một thanh gỗ được khắc thành hình tán cây. Bọn họ được xếp trong tư thế hai tay khép vào ngực, đôi mắt được khâu chỉ để khép lại trông như đang ngủ và miệng thì mỉm cười như họ đang trải qua một giấc ngủ an lành trước khi linh hồn được trở về với đấng sáng tạo. Vết tích của những kẻ mà cậu cho là đã cướp mất trái tim giả của người sáng tạo đúng không? Không sai, khuôn mặt Nhật Nguyện lộ rõ vẻ đầy căm giận là những kẻ đã giết cha tôi và cướp lấy món bảo vật đó, những tên với ảo mộng đáng kinh. Hồi sinh lại thánh triều ư? Nghe như một câu chuyện kinh dị vậy. Ừ, đặc biệt là đối với tộc Gạ Chật Kẹt và các vương quốc phương Đông. Bàn tay trái của Trúc Phúc đống nhói lên khiến cậu có chút run rẩy và mồ hôi chảy dài trên gò má. Cậu lại tỏ cảm thấy bất an à? Nhật Nguyệt nghiêng đầu hỏi giống ý lúc ở bên trong hầm tượng đá. Không hẳn giống. Tôi mắc chứng sợ đám đông nên việc phải đối diện với nhiều người như vậy khiến tôi khá khó chịu. Nhưng mà Nhật Nguyệt tròn mắt đó chỉ là những bức tượng. Có thể đúng, nhưng ngay lúc đó thì trong mắt tôi đó là những tên lính hung dữ. Đáng sợ vậy à? Vương quốc mà chúng ta hướng tới tôi nghe nói cũng có nhiều bệnh viện chuyên trong việc chữa trị tâm lý bệnh nhân làm đấy. Tha cho tôi đi, cậu mỉm cười mệt mỏi, mấy trong số người đã từng chữa trị tôi trước đó cũng phải cần được chữa trị và đa trong số đó toàn dùng thuốc của hầm số 8. Và cậu biết đấy, đống thuốc chuyên cho tiền tuyến đó chỉ khiến cho đầu óc họ và những bệnh nhân của họ thêm điên loạn hơn thôi. Tôi sẽ ghi nhớ, cô mỉm cười. Văng qua đống cây người trên đầu, họ bắt đầu tiến về khu vực chợ giao của hầm gai và vương quốc. Gió nổi lên thổi những bụi cắt bay qua mặt hai người, nhưng mặt đất giờ đây trước mặt họ loáng thoáng một chút màu xanh của cây cỏ dại. Cậu có chắc ở đây không vậy? Chúng ta đi lòng vòng cũng được một lúc rồi đấy. Tuyệt nhiên không có một cái sạp hay một người thương nhân nào cả. Nhật Nguyện khẽ nhăn mặt, cánh tay kim loại từ từ vớt đống bụi cắt đang bám trên mặt cô. Đúng là nơi này rồi, Trúc Phúc lấy tay phải hất cắt ra khỏi phần tóc mái rồi chỉ tay về phía một cái chấm xám nằm trơ trọi trên bãi cắt ở đằng xa kia, đó chính là pháo đài canh gác khu vực phía tây nam của thành phố này, bao gồm cả khu chợ, chúng ta có thể đến đó hỏi thêm. Vậy đi thôi. Cả hai từ từ quốc bộ đến pháo đài, nhìn nó ngay trước mặt nhưng lại có vẻ xa hơn tưởng tượng, mặt trời đã đứng bóng. Này, cậu sống ở hầm số 8 mà chưa bao giờ đặt chân đến đây à? Trúc Phúc cất bản đồ rồi quay đầu lại phía Nhật Nguyện đang chậm rãi bước đằng sau. Lần cuối tôi ghé thăm khu chợ là hồi mẹ tôi còn sống. Sau cái chết của mẹ thì cha tôi cũng không còn cho tôi đi đâu cả. Uống nước không? Trúc Phúc giơ can nước về phía cô. Không, tôi không khát, chỉ đang mẹ tôi. Lớp kim loại trên khuôn mặt đang sắp nung chảy hết phần da còn lại trên mặt tôi rồi. Tìm được chỗ dừng chân thì tôi sẽ xem giúp cậu. Mấy việc này tôi cũng biết sơ qua. Cảm ơn cậu. Chàng thanh niên buông cây bút xuống kế bên đống tập giấy mỏng chi chít chữ, khẽ bẻ cổ rồi lấy tay tháo sợi dây buộc tóc xuống, để chúng tự do đung đưa trên vai. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thở dài một hơi. Cũng đã trễ vậy sao? Đứng dậy một cách cứng nhắc, anh đi về phía chiếc móc treo rồi lấy chiếc áo khoác màu trắng cũ kỹ vận lên mình rồi trùm nón lên đầu. Hôm nay chắc ngoài chợ còn ít rau và củ cải sấy, có lẽ mình sẽ ngâm nó mềm ra rồi nấu súp cho mấy nhóc. Hướng ánh mắt về chiếc lịch treo tưởng hy vọng hôm nay sẽ có cá khô để tụi nhỏ đỡ nhớ mùi thịt. Anh khóa cửa lại cẩn thận rồi rảo bước đi về phía trung tâm của thành phố, mặc cho những lòng bàn tay in hình một cái cây khổng lồ rợp lá với đám rễ quấn lấy trôi của một thanh trường kiếm đang từ từ cất bước phía sau anh. Các cậu không biết gì sao? Người vận trên mình bộ giáp thép mỏng và chiếc nón vải đặt ngọn giáo dựa lên phía tường đá của lô cốt rồi quan sát cả hai từ trên xuống dưới. Vậy chắc tôi đoán các cậu không phải những ạ chắc còn sót lại của khu số 8, phải không? Trúc Phúc khẽ liếc Nhật Nguyện. Hỏi sao? Hiện giờ chúng tôi đang có chiến tranh với thành phố Ly Khai nằm ở phía tây, hiện đang bùng lên nạn huyết thánh. Nạn huyết tạnh. Không hiểu sao hiện giờ nơi đó đã trở thành cứ điểm của một hội tự xưng là lưỡi gươm của thánh triều, họ tự cho mình là những kẻ kế thừa của thánh triều và đang gấp rút chạy đua vũ trang. Ông lướt qua cả hai rồi tiếp tục. Nhìn nước da ngâm nắng của hai cô cậu và biểu tượng con cừu trong lòng bàn tay của cậu nhóc này thì quả đúng là các gã trải tạch rồi. Nếu gặp người của vương quốc khác thì tôi đã có thể bắt cả hai vì tình nghi là gián điệp đấy, nên hãy hạn chế đi lung tung đi. Gặp người vương quốc khác thì mệt, mà gặp người của hội đó thì các cậu tiêu chắc đấy. Cậu biết mối thù của các tổ tiên ạ chắc kẹt với đế chế thánh triều ra sao mà, đúng không? Cảm ơn chú đã nhắc con. Chúc Phúc gãi đầu. Vậy tụi con có thể vào thành phố để tìm chỗ nghỉ không ạ? Trời đã chiều mà đường về nhà còn xa nên con muốn tìm chỗ nghỉ qua đêm. Người lính bay về phía người đồng nghiệp mình, khi nhận được cái gật đầu, ông nhìn cậu rồi mỉm cười. Tôi không thể nói các cậu có toàn quyền được di chuyển khắp thành phố, nhưng ít nhất chúng tôi có thể cung cấp cho cậu địa điểm của khu trọ mà chúng tôi cho là thuận tiện nhất cho hai cô cậu, chỉ cần đến xế chiều là sẽ đến nơi đấy. Dạ, cảm ơn chú nhiều ạ. Cậu cúi đầu. Nên nhớ, dù các cậu là ạ chắc kẹt thì cũng không nên lang thang quanh thành phố quá nhiều, có thể dẫn đến vài dị nghị không đáng có đấy. Dạ, tụi con sẽ cân nhắc. Tạm biệt chú. Tạm biệt. Dù gì thì chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn của các tổ tiên ạ chắc kẹt các cậu, có thể phần nào giúp đỡ hậu duệ của họ vẫn là điều mà chúng tôi rất lấy làm tự hào. Người lính và cậu đồng nghiệp kế bên gỡ mũ xuống chào cả hai. Cầu mong những điều chân thương nhất luôn ở bên các cậu. Bóng của cả hai từ từ khuất xa khỏi tầm mắt của người lính thì người đồng nghiệp mới từ từ đội mũ lên và quay sang nhìn tiền bối của mình. Anh có chắc cho họ vào thành phố là một ý kiến hay không vậy? Ý tôi là, họ có thể là ạ trái kết, nhưng không có điều gì khẳng định là họ hoàn toàn không phải tín đồ của thánh hội. Người lính nghe xong thì cũng cười khẩy. Yên tâm, khu trọ mà tôi giới thiệu cả hai người họ đều là người quen của chúng ta cả, có động tĩnh gì họ sẽ báo ta ngay. Vậy cũng tốt. Với lại một ạ chắc kẹt bắt tay với hậu duệ của thánh triều ạ. Nghe còn điên rồ hơn thần thoại về thánh vật nữa. Người lính đông vô nhẹ vai đồng sự của mình à, mà nhắc mới nhớ, hôm nay là lễ mừng hừng đông phải không? Năm Nhật nay chỉ làm nhỏ thôi nhưng mọi người vẫn tham gia đông lắm. Tôi sẽ ở lại đây canh gác cho, cậu và Long thay tôi công việc đi tuần đi. Nhớ mang theo rượu hoa cúc lúc trở về nhé. Chương 5, tài liệu số V bầu trời vẫn còn đứng đó một màu đỏ như gấc, nhưng giờ đây, khắp mọi nẻo đường con phố, những chiếc đèn lồng trắng toát đã được người dân treo lên. Không khí nói cười vui vẻ rộn ràng bao lấy khắp không gian. Chúng ta không hề đơn độc, những điều đẹp tuyệt nhất sẽ luôn ở bên ta. Hãy lau nước mắt đi và đối mặt với nỗi sợ hãi. Chúng ta là một, là tất cả những điều mà chúng ta trân quý nhất. Những thiếu nữ mang trên mình những bó hoa vừa thu hoạch đầu ngày đông, nhẹ nhàng dạo bước trên đường trong những chiếc váy dài màu trắng đang ngân tiếng hát êm dịu khiến cho ai đi ngang qua cũng khẽ sao xuyến, và Nhật Nguyện cũng không nằm ngoài đám đông đó, cô nhóc cứ hướng ánh mắt về phía đoàn nữ đi ngang qua. Cho đến tận khi họ đã gần như khuất khỏi tầm ánh mắt khiến cho mấy lần cô xém nữa lạc dấu Chúc Phúc giữa biển người. Nhật Nguyện vội một tay nắm lấy tay của Chúc Phúc, cậu ấy có vẻ đi nhanh hơn lúc trước khá nhiều. Tôi cũng từng có một chiếc váy trắng giống như vậy ở nhà, Nhật Nguyện vừa đi vừa nói, mẹ tôi không phải là một đại chất kẹt giỏi, nhưng bà ấy chắc chắn là một người nội trợ tài ba cũng như là một thiên tài trong việc chế biến gia vị, dược liệu và nhất vẫn là may mặc. Hỏi sao bộ quần áo mà cha cậu mặc khi gặp tôi để lại ấn tượng trong tôi đến tận bây giờ đấy, giọng nói của Chúc Phúc Đức Quảng. Cậu có vẻ không được khỏe lắm đằng sau chiếc nón trùm, ánh mắt Nhật Nguyện hướng về phía khuôn mặt tái nhợt của Chúc Phúc đầy lo lắng, cô đưa tay lên chắn cậu. Ôi trời ơi, cậu sốt cao quá, hồi nào vậy? Không lẽ bị cảm nắng rồi? Đừng có đùa, Chúc Phúc cười đắng ngắt, dạ chắc kẹt mà bị cảm bởi ánh nắng à? Chỉ là tôi nói rồi đấy, tôi không giỏi xoay sở trong đám đông cho lắm. Cả trời đất như quay cuồng trước mắt Chúc Phúc, đôi chân mất đà rồi cả người cậu đổ sụp xuống đất như một cái cây bị đốn hạ, để lại Nhật Nguyện hoảng hốt đứng đó cùng với đám đông bị một phen giật nảy mình. Ôi không, cậu sao vậy? Tỉnh dậy đi. Khuôn mặt kinh hoàng của Nhật Nguyện cứ thế không rời khỏi cậu, cô cố gắng lay Chúc Phúc dậy nhưng gần như là bất khả thi, đôi mắt cậu nhắm nghiền trong khi mặt thì nễ nhại mồ hôi. Cậu ấy nặng quá, cả đống hành lý nữa, Nhật Nguyện nhăn mặt khổ sở, suy tính một hồi, cô rút chìa khóa khỏi dây đeo cổ. Vẫn sẽ hơi khó chịu đây, đừng làm vậy, cứ để tôi xem đã. Tiếng vọng ra từ trong đám đông ồn ào, bóng dáng của một người thanh niên xen qua hàng người hiếu kỳ đang bu lấy hai cô cậu nhỏ, anh ngồi xuống và lấy cánh tay hơi gầy nhưng trắng trẻo và rắn chắc của mình sờ lấy trán Chúc Phúc rồi sau đó từ từ dò xét mạch của cậu. Ừm, không sao đâu, anh quay về phía Nhật Nguyện và nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ là do bị ngộp đám đông thôi, cái này anh cũng đã từng gặp ở một số người từng phải chạy dập rồi, có lẽ em ấy đây cũng là một trong số đó. Có chữa được không? Nhật Nguyện lo lắng hỏi. Anh có thể giúp cậu ấy khá hơn ngay thôi, trước hết để anh cùng em ấy về nhà anh đã. Chàng thanh niên lấy tay tháo sợi dây buộc đống hành lý của Chúc Phúc ra khỏi người cậu, nhẹ nhàng nâng người Chúc Phúc lên một cách không mấy khó khăn rồi cổng cậu sau vai, anh đưa một nửa phần đồ của Chúc Phúc cho Nhật Nguyện trong khi một tay thì khoác lấy đống đồ. Em có thể mang được hết. Đừng bung sức ở đây, thu hút thêm sự tò mò của đám đông bây giờ là không nên đâu. Dạ rồi, bám theo sau anh nhé, nhà anh cách đây mấy căn nhà, đi cỡ 10 phút là đến. Người thanh niên ấy cứ thế thong thả vắt Chúc Phúc và đống đồ trên vai mà không lộ mấy vất vả, để Nhật Nguyện đi đằng sau nhăn mặt đầy suy tư. Đám đông hiếu kỳ cứ thế dần tàn đi. Họ lại tiếp tục cười nói và trang trí những ngôi nhà dọc hai bên đường bằng một dãy lụa trắng tinh. Thấp thoáng trong dòng người qua lại, bóng hai người lính lấp ló nhìn về hướng của người thanh niên và hai cô cậu nhóc, người lính mà Chúc Phúc và Nhật Nguyện đã gặp qua ở pháo đài lúc nãy giờ đây đang quay mặt về phía đồng sự của mình, thì thầm gì đó vào tai rồi cả hai giơ tay chào nhau, người đồng sự kia quay mặt lại rồi rời đi mất, trong khi bản thân người lính quen mặt với hai cô cậu kia thì từ từ di chuyển hướng về phía cả ba người họ. Có lẽ hôm nay không phải là ngày thưởng thức rượu hoa cúc với mấy anh em rồi, anh thầm đủ. Căn nhà gỗ hai tầng cũ kỹ hiện lên trước mặt cả hai. Nhật Nguyện tháo một số đống hành lý của Chúc Phúc ra rồi để xuống, đứng bần thần nhìn người thanh niên đằng kia mở khóa cửa rồi bước vào nhà một lúc. Vào đi em, đừng ngại. Cô tháo đôi giày bằng da thú sơ sài của mình ra rồi để trước cửa, xong từ từ bước vào trong nhà. Một mùi trầm hương len lỏi lướt qua cánh mũi của cô. Chiếc đèn đốt hương được đặt trên chiếc bàn gỗ đã ít nhiều vết mục ở phòng chính nơi Nhật Nguyện dừng chân đã tắt, chỉ còn lại làn khói trắng đang từ từ tan biến lên trên không trung. Các cơ trên người Nhật Nguyện phần nào giãn ra, tiếng cốt kết của sàn nhà gỗ khẽ vang vọng lại theo mỗi bước chân của người thanh niên. Ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Giọng người thanh niên nhẹ nhàng vang lên, bóng của anh ấy và Chúc Phúc đã khuất dần đằng sau cánh cửa ở cuối căn phòng. Anh sẽ pha cho cậu nhóc này một cốc trà gừng nóng, em có muốn gì không? Nhà anh có trà, dạ khỏi cô đứng dậy đáp, em muốn vào xem cậu ấy thế nào. Ừm, khẽ thôi nhé, cậu nhóc vẫn còn mệt lắm. Chúc Phúc được đặt trên một chiếc giường gỗ nhỏ, chiếc áo choàng đã được lột ra và treo trên cây mán đồ đặt kế cạnh giường, chiếc áo dài tay khẽ để lộ ra làn da rám nắng và những đường gân xanh xao trên người cậu. Sẽ khỏe lại nhanh thôi, nhưng trước mắt cứ để em ấy nghỉ ngơi đã. Chàng thanh niên đốt đèn trầm lên rồi bắt đầu tiến vào căn bếp phía cuối nhà. Tiếng thất vang lên đều đều. Cũng gần tối rồi, các em ở lại đây dùng bữa luôn nhé. Dạ, em nghĩ cũng không tiện lắm, Nhật Nguyện do dự. Thầy ơi, cho nhà con xin ít muối mặn được không ạ? Một tiếng la vang lên từ bên ngoài cửa chính, giọng lạnh lót của một đứa trẻ. Xong đây à? Anh gọi với ra nhưng cố chỉnh giọng nhỏ nhất có thể để không làm phiền Chúc Phúc, nhà thầy đang tiếp khách, họ hơi mệt nên con đừng la lớn quá kẻo làm phiền họ, muối thầy để trong nhà bếp đây, con vào lấy giúp thầy. Dạ, giọng nói đã nhỏ lại. Tiếng giày dép sột soạt rồi những bước chân vang từng nhịp chậm trên sàn nhà, một cậu nhóc gầy nheo trong bộ quần áo đã cũ và sờn rách lướt qua trước mặt Nhật Nguyện, cậu nhóc hướng ánh mắt to tròn về phía cô rồi về phía Chúc Phúc, không nói thêm một lời nào mà cứ thế lặng lặng xuống bếp. Ai vậy thầy? Họ là ạ trái tét, phải không? Giọng nói thì thầm nhưng không giấu nổi sự nhanh nhảu đầy hào hứng. Khách của thầy thôi, con đừng làm phiền, để họ nghỉ ngơi. Không đáp lại lời nào, cậu tiến về phía chiếc giường của phòng ngủ, nơi Nhật Nguyện đang ngồi kế cạnh Chúc Phúc đang ngủ say. Hai anh chị sẽ ở lại ăn tối với thầy chứ? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau dự lễ hừng đông vào khuya hôm nay xong. Tối nay bạn Tâm cũng sẽ đến nữa, bạn ấy rất muốn gặp một ạ trái đấy, đặc biệt là một chị nữ nữa nên chị với anh ở lại đây chơi nhé. Xong, đừng vô lễ. Ừm, nếu mọi người không phiền, Nhật Nguyện lặng lặng đáp. Dễ ạ. Một cái bốp đau điếng nhắm vào đầu cậu nhóc xong khiến cậu ôm đầu. Thầy đã nói là không được vô lễ mà, anh đặt ly nước xuống chiếc bàn đối diện rồi đưa bịt muối cho xong. Mẹ con thế nào rồi? Dạ, đã đỡ nhiều rồi ạ, cu cậu đưa tay xoa đầu mẹ nói muốn tối nay qua nhà thầy chơi. Người thanh niên đống khựng lại một xíu rồi cũng mỉm cười nhìn xong. Nói mẹ con đừng gắng sức quá, thầy sẽ đem súp qua cho mẹ. Mẹ nói nằm một chỗ hoài cũng không tốt nên lâu lâu cũng phải ra ngoài vận động tí. Cha thật là anh gãi đầu vậy trông chừng mẹ con cẩn thận khi đi đường nhé, tối nay vẫn có thể mưa đấy. Dạ vâng, thầy con đi cậu nhóc túi đầu chào thầy mình rồi mỉm cười với anh, xong lại quay qua chào Nhật Nguyện mà miệng vẫn chưa tắt đủ cười hẹn gặp lại anh chị vào tối nay nhé. Này xong anh khẽ nhăn mặt ửng, tối nay gặp lại Nhật Nguyện nhẹ nhàng đáp. Chúc Phúc tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh với hai con mắt vẫn còn nặng trĩu, cậu ngơ ngác tự hỏi bản thân đang ở đâu. Cậu tỉnh rồi hả? Giọng nói Nhật Nguyện phát ra từ trong bóng tối, cô vẫn đang ngồi khoanh người trên chiếc ghế dựa kế bên giường cậu. Đây là đâu? Tôi ngủ được bao lâu rồi? Không rõ, mặt trời đã lặn hẳn rồi cô nhóc đã ngồi canh em cũng được hơn một canh giờ rồi đấy, giờ là gần 7 giờ tối nếu như anh tính đúng. Chúc Phúc giật bắn mình khi thấy một người thanh niên lạ mặt lướt qua cậu, anh đi đến chiếc bàn và thắp lại ngọn đèn cầy đã tắt trước đó, anh đứng dựa vào bàn một cách thư giãn, để cho ánh đèn cầy hắt vào người anh, để tạo ra một khoảng tối rộng lớn trên bờ tường. Đã khỏe hơn rồi chứ? Dạ anh là anh ấy đã cổng cậu về đây đấy, đây là nhà anh ấy. Em cảm ơn ạ Chúc Phúc lộ vẻ ngượng ngùng. Ha ha, ơn nghĩa gì, giúp được những linh hồn khó khăn mà thánh vật đã gửi gắm là phúc của chúng ta mà, đúng không? Dạ vâng. Chúc Phúc mỉm cười ngượng trong khi Nhật Nguyện ngồi yên không đáp. Các em là những ạ chật kẹt phải không? Anh tên là Khúc, cũng từng là một lữ khách hành hương từ phương xa đến đây nhưng cũng đã ở đây được một khoảng thời gian. Dạ, em là Chúc Phúc của. Nhật Nguyện che miệng cậu lại. Con em là Nhật Nguyện, chúng em đến đây có việc. Chúc Phúc gỡ tay Nhật Nguyện ra, nhìn cô một cách khó hiểu, thầy Khúc thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười, mặt có chút thoáng buồn. Có vẻ như cô nhóc cũng đã biết anh là ai. Vâng, xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng sự thật thì em không có cảm tình với các thầy Nguyện cho lắm. Ừ, anh hiểu. Khúc đứng thẳng dậy gãi đầu. Anh cũng đã liên lạc với bộ cảnh vệ của thành phố rồi, họ nói các em có thể đến đó vào lúc nào cũng được do phòng vẫn còn, anh sẽ lựa lời với lũ trẻ. Em có nói em sẽ đi liền đâu. Nhưng anh cũng ngạc nhiên. Tụi nhỏ không có tội, em sẽ ở lại với chúng và tham dự lễ hội, ít nhất cho đến khi nó kết thúc. Ừ, thật sự cảm ơn em rất nhiều. Khúc mỉm cười vui vẻ rồi quay lưng lại vào bếp, cũng sắp đến giờ học cho anh đến rồi, các em cứ thoải mái nói chuyện nhé, anh vào chuẩn bị vài món. Anh Khúc quay trở lại vào bếp, để lại hai đứa nhóc ngồi nhìn nhau, thoáng có chút khó xử, ánh đèn cầy mờ ảo khiến cho khuôn mặt cuối gầm của Nhật Nguyện thoáng thắt buồn. Cậu biết mà, đúng không? Anh ấy không phải bọn họ. Không quan trọng, họ đều cùng một nơi mà đi ra. Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó hiện giờ lắm. Câu ngẩng mặt lên nhìn Chúc Phúc, tôi đang lo cho cậu đấy và cả tôi nữa. Hở? Tôi không nghĩ là cha tôi lại giao cho tôi một tên chủ nhân bị mắc bệnh sợ chỗ đông người. Này, tôi có lý do đấy. Tôi không quan tâm cô lớn giọng, tôi chỉ biết là tôi không thích điều đó tí nào cả. Vậy thôi. Mẹ tôi cũng ngã nhào xuống mặt đất khi đang đi chợ, y hệt như cậu lúc đó và bà ấy cũng chả tỉnh dậy để mà ở đây nói chuyện với tôi nữa. Tự chăm sóc sức khỏe của mình đi chứ. Nhật Nguyện buồn bã bao nhiêu ký ức tốt đẹp với mẹ. Tôi gần như không nhớ nổi vậy mà cái khoảnh khắc mẹ tôi đổ gục xuống lại là thứ in lại rõ nhất trong cái đầu bằng thép chết tiệt này. Nhật Nguyện tháo nón choàng xuống, để lộ rõ chiếc ổ khóa hàn đậm nét trên miếng kim loại lạnh ngắt che phủ gần cả nửa khuôn mặt của cô. Chúc Phúc nhìn thấy dòng nước màu đỏ từ từ chảy ra từ ổ khóa. Cậu thở dài. Được rồi, ra ngoài phòng khách đi. Không, đây là lệnh từ chủ nhân cậu, rõ rồi chứ? Chúc Phúc nhấn mạnh. Nhật Nguyện nhăn mặt nhìn Chúc Phúc rồi cũng chỉ miễn cưỡng đứng dậy, lẳng lặng cúi đầu cùng đi theo cậu ra ngoài. Cả hai ngồi yên vị xuống nơi kế bên chiếc bàn gỗ rồi Chúc Phúc mới từ từ mở hành lý ra rồi lấy một chiếc túi nhỏ, thò tay vào bên trong và lấy ra một chiếc găng tay vải được đúc thép trên phần đầu các ngón tay, cậu kéo găng tay vào và đóng phần khóa cổ tay lại, những luồng ánh sáng từ đầu ngón tay thấp thoáng chạy qua lòng bàn tay cậu và tập trung lại vào hình xăm con cừu rồi bục tát, cậu đóng chiếc tạp dề đầy bụi vào người. Không phiền chứ? Tôi bây giờ đâu có từ chối được. Nhật Nguyện lại khép túi mặt tỏ vẻ xấu hổ. Sẽ không đau đâu. Chiếc găng tay từ từ chạm vào phần kim loại trên mặt Chúc Phúc, các đầu kim loại ở ngón tay lõm nhẹ xuống tạo thành các khe nằm khớp trực tiếp với những đường vân của miếng kim loại khiến Nhật Nguyện cảm thấy có chút lột, các đường vân khẽ di chuyển về phía các đầu ngón tay, khuôn mặt Chúc Phúc chảy dài những giọt mồ hôi, cậu từ từ tháo miếng kim loại ra khỏi mặt cô. Đừng nhìn giọng Nhật Nguyện nếu máu như một đứa trẻ trong khi mắt cô không ngừng đổ lệ, và cả những giọt máu. Đừng khóc, nó sẽ khiến cậu đau đấy. Trông tôi xấu lắm, phải không? Không, quả là một câu hỏi ngốc nghếch đấy. Chúc Phúc thở dài, ánh mắt cậu hướng về phía mảnh kim loại rồi lại nhìn cô, mỉm cười. Nhìn cậu lại giống như một món đồ chơi cũng được tìm thấy ở nơi sâu nhất của tủ lưu giữ ấy. Bị lãng quên sao? Một tạo vật quý giá mà chỉ có những người thật sự trân trọng cậu mới biết cậu thật sự đang ở đâu và lý do tại sao cậu lại ở nơi đấy. Quý giá sao? Nhật Nguyện nhăn mặt cười xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Chúc Phúc im lặng rồi mỉm cười gãi đầu xin lỗi, cứ quên những gì tôi nói đi, tôi không giỏi cắt nghĩa những suy nghĩ của bản thân mình lắm. Ừm. Nhật Nguyện im lặng không đáp trong khi Chúc Phúc lôi trong túi một chiếc bút sắt rồi hơ qua lửa, khi đã đủ nóng cậu từ từ đưa nó lên miếng thép rồi gọt lại một cách từ từ và cẩn thận, những bụi thép long lanh cứ thế rơi xuống tạp dề của cậu. Khi những biển cạnh đã tròn lạnh, cậu mới từ từ đưa bút lên những đường vân rồi cẩn thận dùng màu phủ bạc tô lại nó để tránh bị rỉ. Một nửa canh giờ trôi qua, Nhật Nguyện đã ngủ gật lúc nào không hay, còn Chúc Phúc thì đặt cô dựa trên ghế rồi bắt đầu chỉnh lại phần bên trong khuôn mặt cô. Những đường cơ đã được cơ khí hóa một cách đầy tinh tế khiến cho Chúc Phúc vừa hứng thú xen lẫn lo lắng, khi đã tách được tuyến lệ và mạch máu nhân tạo của cô ra, Chúc Phúc mới vui vẻ lấy miếng kim loại đóng lại vào mặt cô, nó đã trở nên trắng tinh và mềm mại hơn trước rất nhiều. Ông ấy cũng có một người cha biết chăm con đấy chứ. Chúc Phúc nghĩ bụng. Một cô bé bút bê thật đáng yêu, phải vậy không? Chúc Phúc giật mình quay về phía gần cửa nơi một người phụ nữ xinh đẹp nhưng gầy gò và một mặc trong chiếc váy màu nâu đất và tạp dề còn ám mùi khói bếp đang mỉm cười quan sát cả hai, cùng với hai đứa trẻ, một trai, một gái cũng đang tò mò nhìn lấy khuôn mặt của Nhật Nguyệt như đang bị thôi miên. Tuyệt quá, chị ấy là gì vậy anh? Bé gái hồn nhiên bám vào người Chúc Phúc khiến cậu bối rối lùi về sau, xém nữa bật ngã. Em cũng muốn vẽ, cho em mượn với. Tâm. Xong. Cả hai nhanh chóng rời khỏi hai cô cậu rồi đứng im sau khi giọng nói đầy nghiêm nghị của người mẹ cất lên. Ủa, em đến hồi nào vậy? Sao không để anh ra đón? Khúc từ trong bếp bước ra, nhìn cả ba người với vẻ ngạc nhiên. Người phụ nữ lấy tay che miệng rồi cất vài tiếng ho trước khi bước vào nhà. Có gì đâu mà đưa với đón, anh lại làm quá rồi, phần súp thế nào rồi? Sắp xong rồi. Để em vào nêm nếm thử. Đừng mà, em chỉ mới khỏi bệnh khỏe rồi. Thân hình nhỏ nhắn của cô lách ra khỏi vai của Khúc rồi tiến thẳng vào bếp khiến anh bối rối theo sau. Tiếng lục đục khiến cho Nhật Nguyện tròn tỉnh, cô thấy hai đứa trẻ đang tròn xoe mắt đứng ngay trước mặt cô. Ủa, xong đấy ạ, còn đây? Dạ, là Tâm, cô dâu của em đấy chị. Hở? Cả Chúc Phúc và Nhật Nguyện cùng tròn xoe mắt. Tụi nó dạng dĩ hơn tụi em nhiều đấy, giọng người chị từ trong bếp vang lên trong lúc anh và chị đang hơi bận. Mấy đứa vào bếp lấy giúp tụi chị mấy cái tô và muỗng rồi đem ra ngoài bàn ở sân vườn đằng sau nhà nhé. Sắp xong rồi, hôm nay có món cá khô ăn kèm nữa đấy. Dễ ạ. Cả hai đứa nhóc hô lên. Chương 6, tài liệu số 6 chương 6. Tài liệu số 6 màu lá cờ đáng lẽ là màu tiên thiên thành, nó gợi cho mọi người xem sự ấm áp xen lẫn dễ chịu, là ánh sáng của ngọn lửa mà thánh vật đã ban tặng, là sự bảo vệ kiên cường trước những nỗi sợ hãi nguyên thủy. Rồi qua bao cuộc thánh chiến và máu đổ, mùi khói lửa ám lên khiến nó từ từ biến thành màu biển chết lúc nào không hay, sự mênh mông, khó hiểu và đầy đe dọa đã từ lúc nào chiếm trọn lấy lá cờ. Bao nhiêu những tín đồ, học nhân, thầy cô rồi cả vị hoàng sư đáng kính của bọn họ, tất cả cứ thế nhìn vào lá cờ mà ngỡ nó vẫn luôn như vậy. Những thứ cứ thế vô thức đổi thay, đôi lúc thật đáng sợ. Bữa ăn kết thúc một cách nhanh chóng do mọi người đều gần như đã đói meo, vị cá khô mặn, vị súp rau củ ấm mà ngọt rượu quả thật là không còn gì bằng đối với cả sáu con người này. Song và Tâm giờ đây ngồi loay hoay thu nhặt những bông hoa dại và mảnh cỏ ở bãi đằng sau trong vườn rồi kết lại thành một chiếc vòng hoa. Song xuôi cậu nhóc lấy tay đội lên đầu Tâm khiến cô nhóc cười khúc khích trong khi Nhật Nguyện và Chúc Phúc cứ ngồi yên trên bộ bàn gỗ xếp gần nhà, lặng lặng nhìn hai đứa. Có vẻ cũng đã lâu lắm rồi, cả hai mới có thể nhìn thấy vẻ vô tư lự của trẻ con giống như hai đứa nhóc này. Thầy Khúc và mẹ Song đang rửa đống tô nổi trong nhà. Họ có vẻ cũng có khoảng thời gian khá vui vẻ với nhau đến nỗi cả hai dù muốn giúp cũng ngại mà xem bảo. Nè, nè anh chị thấy cái vòng em đang đeo có đẹp không? Này, anh chị có thể kể cho em nghe về chuyến phiêu lưu của anh chị không? Đúng rồi, chị là một nữ ạ chật đẹp phải không? Kể cho em nghe thêm về việc làm của chị đi ạ. Không khí yên tĩnh của cả hai bị phá vỡ hoàn toàn bởi hai cái miệng tinh địch, Chúc Phúc thì toát mồ hôi, còn Nhật Nguyện thì cười bối rối. Này này, để cho cả hai nghỉ ngơi đi. Tiếng cửa mở ra, thầy Khúc và mẹ của Song bước vào, cô cúi người xuống trước cả hai và vui vẻ. Sắp đến giờ lễ hội diễn ra rồi đấy, mấy đứa không tính chuẩn bị à? Ấy chết, con quên mất xong cuốn quần bộ đồ của con, mẹ có mang theo không vậy? Trong phòng ngủ của thầy Khúc đấy, con đi tắm trước rồi vào phòng thay đi. Cô quay mặt về phía Chúc Phúc và Nhật Nguyện, đặc biệt là cả hai người này, anh còn bộ đồ nào vừa nhóc Chúc Phúc không? Ừm, anh còn mấy bộ đồ cũ nhưng cũng khá sạch, chắc sẽ vừa. Hay lắm, cô vỗ tay, em cũng đem theo mấy bộ đồ hồi còn nhỏ do nghe nhà có cô nhóc này để thăm, khu cụ. Đôi mắt to tròn của người mẹ xoáy vào khuôn mặt của Nhật Nguyện khiến cô nhóc có chút ngơ ngác và ngại ngùng. Cô bội ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Nhật Nguyện và cười tươi. Em có chút hẹn với hai cô nhóc bút bê xinh xắn này, đầy khuôn mặt cô lộ vẻ tinh lịch. Đừng ngược quá, em vẫn đang bệnh mà. Không phải hôm nay, nay là ngày em thấy bản thân tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Tâm ghé sát hai Nhật Nguyện thì thầm, chị biết đấy, mẹ Song trước khi cha bạn ấy mất thì cô ấy làm nghề tạo bút bê, nên em nghĩ chắc chị cũng hiểu. À, có vẻ Song đã xong rồi đấy. Cô nhìn Tâm mỉm cười rồi kéo tay cô bé đi vào bếp. Con vào trước với cô, sau đó sẽ là Nhật Nguyện. Chúc chị may mắn. Nhật Nguyện nuốt nước bọt, gội đầu, thắt nơ, mặt đồ. Người mẹ cứ thế liến thoáng hai tay khiến cho Nhật Nguyện xém ngất đi vì chóng mặt. Chị ơi, từ từ không được, sắp xong rồi. Cô quát. Nhật Nguyện ngoan ngoãn ngồi còn do trên ghế, giơ hai tay lên. Chiếc váy trắng thêu hình mặt trời được trùm lên đầu cô nhóc. Người mẹ từ từ cài khuya áo của cô nhóc lại rồi phủi thẳng đồ. Xong rồi, cô đẩy Nhật Nguyện về phía gương xoay một vòng đi. Đẹp quá. Nhật Nguyện ngạc nhiên nhìn bản thân trong gương, cũng đã lâu lắm rồi cô mới thấy dáng hình mình trong gương, dịu dàng và nữ tính. Nó làm cô nhớ lại những ngày mà mẹ cô thường đứng trước gương trang điểm cho cô còn thiếu một thứ gì đó. Người mẹ nhẹ nhàng chải phần tóc bên trái cho thật gọn ở đằng sau thai Nhật Nguyện rồi lấy một chiếc kẹp hình hoa cúc kẹp vào lại, còn mái phải, cô chải nó xuôi theo phần mặt kim loại của Nhật Nguyện, xong xuôi, cô đặt hai tay lên vai Nhật Nguyện và nở nụ cười mãn nguyện trước thành phẩm của mình. He he, một cô bút bê đầy ưu tiểu và duyên dáng. Mắt Nhật Nguyện nhìn về phía chiếc gương một lúc lâu, có chút ngân mấn lệ. Trong khi đó, Chúc Phúc, trong bộ đồ nâu cũ nhưng còn sạch sẽ và thẳng thóm của thầy Khúc lấp ló đứng ngoài, câu tính vào hỏi mượn chiếc lược để chải lại bộ tóc xoăn rối bù của mình nhưng cũng mỉm cười xấu hổ trước dáng vẻ của Nhật Nguyện rồi lặng lặng đi ra ngoài. Tóc con trai rối tí chắc cũng chả sao. Sáu người họ đứng từ phía xa, kế cạnh những ngôi nhà đã gài cửa và tắt đèn hẳn, quan sát người dân đang từ từ tụ họp lại nơi con đường trước mặt với hai bên đường là những chiếc cột treo đèn lồng trắng đang thắp sáng rực cả một góc phố. Không khí thật là trang hoàng và rực rỡ, những người già, người trẻ, nam nữ, những ông chú bán rau củ bán sáng trong chiếc áo cổ trắng, áo khoác nâu cụt tay bên ngoài và những chiếc quần dài đen được đóng thùng gọn gàng, rồi những bà cô ở ngoài tiệm dệt may đã vận lên mình những bộ váy trắng dài trong khi tay cầm những bó hoa cúc hừng đông điểm sắt trắng vàng tinh khiết. Họ cứ thế lướt qua những chiếc đèn lồng trắng được treo cao đang khẽ đung đưa theo gió để tiến về khu trung tâm của thành phố. Được rồi mà, thầy Khúc cứ dành dịp này để còn đi với chị và mọi người. Em chỉ muốn đứng ngoài xem thôi. Chúc Phúc mỉm cười ngại ngùng khi thầy Khúc đã đề nghị tách đoàn ra để đi chung với cậu. Không sao đâu, cứ để mẹ con Song và Nhật Nguyện đi chơi chung đi. Làm vậy họ cũng sẽ dễ có thời gian vui chơi hơn là cứ để tụi cánh đàn ông mình bám theo suốt. Nhưng còn chị và anh bé Song và bé Tâm nhìn vậy cũng có thể phụ Nhật Nguyện chăm sóc tốt cho chị lắm nên em có thể yên tâm. Anh với em cũng sẽ chỉ ở gần quanh đây thôi nên có gì xảy ra thì ngay lập tức anh sẽ chạy lại liền, được không? Dạ, vậy cũng ổn. Vậy đi thôi, anh cũng có một số chuyện muốn nói với em. Dạ em hiểu. Khúc mỉm cười, anh quay lại phía mẹ con Song gật đầu rồi đưa tay chào. Vậy tụi anh đi nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở vòi phun nước sau nửa đêm. Ừm, tụi em sẽ đợi ở đó, chào anh. Cả hai chưa kịp dứt hết lời, Song đã kéo tay Tâm chạy lại quầy hàng trò chơi gần đó khiến cho Nhật Nguyện phải xách váy chạy theo hai nhóc trong khi mẹ Song thì bật cười rồi chậm rãi bước theo sau. Khúc nhìn theo, cười thở dài rồi quay lại phía Chúc Phúc, anh chỉ về phía con hẻm gần đó. Chỗ đó có một tiệm bánh khoai mật đấy, anh em ta lại đó ăn nhé. Dạ. Khúc quay lại phía sau lưng ngó nghiêng, khi nhìn thấy những cái bóng áo sẫm đen thấp thoáng hình cây, anh đưa tay về sau gãi gãi rồi rích hòn đá dưới chân về phía sau, đủ để chúng hiểu. Những cái bóng áo đen lặng đi mất. Chiếc bánh khoai mật bên ngoài phủ một lớp bột chiên màu nâu giòn rụm, bên trong vàng ươm và thơm phức mùi khoai mật, Chúc Phúc hà hơi vào chiếc bánh rồi cắn một miếng nhỏ ngon không. Đặc sản của thành phố này đó, với một vùng đất dễ bị mất mùa như ở đây thì khoai là một món quà trời ban. Dạ cậu nó nghiêng chiếc bánh rồi lại cạp tiếp một miếng, tiếp tục trong khi miệng vẫn còn đầy khoai nhưng có vẻ khu em cũng không đủ sức trồng loại cây này. Vậy chỗ em sống bằng gì? Anh Khúc đưa ly nước cho Chúc Phúc, cậu uống một hơi. Chủ yếu là bằng thực phẩm khô từ các đoàn thương nhân đưa đến, chỗ em cũng chỉ chuộng loại thực phẩm đó thay vì khoai vì nó dễ bảo quản lâu ngày. Tiện chế biến cũng như tụi em có thức ăn vào bụng để đủ làm việc hết ngày là tốt lắm rồi. Anh Khúc trầm ngâm một lúc. Em đến từ khu vực nào? Hầm nắng đỏ số 4. Nắng đỏ. Nắng đỏ. Số 4 anh mở to mắt ngạc nhiên vậy là em đã từ tận gần khu cực Tây Nam đi bộ đến tận đây hả? Dạ. Bao nhiêu lâu? Tính gần đúng thì chắc cũng 2 tháng rồi hạ trời đất. Điều gì khiến em lặn lội suốt bấy nhiêu đấy thời gian chỉ để đến được đây? Trái ngược với vẻ bất ngờ của thầy Khúc, Chúc Phúc cũng chỉ từ tốn nhai rồi nuốt hết chiếc bánh khoai rồi tiếp tục. Anh biết về trái tim giả của người sáng tạo phải không? Khi lời của Chúc Phúc thoát ra rồi tan vào thinh không được một lúc, anh Khúc mới thật sự bị giật mình với câu hỏi đó, anh khẽ quay đầu lại về phía sau lưng mình, thở dài vì bọn họ đã giữ lời hứa. Trong khi đó Chúc Phúc có thể thấy những giọt mồ hôi từ từ lăn trên má anh, Khúc quay lại Chúc Phúc, cười nhăn nhó. Em biết được về nó cách đây 2 năm Nhật đúng không? Dạ không, em đã biết về nó cách đây 3 năm Nhật rồi ạ, thông qua lời sư phụ của em. Ông ấy kêu em đi lấy nó ạ? Không, em tự muốn đi. Em cũng biết rất rõ về công dụng nó mà đúng không? Rõ hơn nhiều người bên ngoài, em nghĩ vậy. Khúc nuốt nước bọt. Em cũng biết nhiều người trên vùng đất này đang săn tìm nó mà, phải không? Dạ, cũng mới đây thôi. Khúc không biết nói gì hơn cả, anh ôm chán rồi cười bất lực. Có vẻ như người Nhật Nguyện cần chăm sóc lúc này không phải là mẹ Song, mà là người đồng hành của cô ấy. Em đã nói điều này với những ai? Dạ, Nhật Nguyện và anh là 2 người duy nhất mà em đã chia sẻ về chuyện này. Anh? Tại sao lại là anh? Vì em nghĩ anh là người có thể tin tưởng được. Anh cũng chả biết nói gì hơn ngoài việc cười trừ rồi một tay đưa lên trán. Em làm anh lo lây Nhật Nguyện và sư phụ của em luôn đấy. Nếu sư phụ không tin tưởng em, có lẽ em đã ở nhà lắp ráp tiếp rồi. Sư phụ và em thật sự là những người vô tư lự thật sự. Sao ạ? Chả ai muốn dính dáng, thậm chí biết đến sự tồn tại của thứ nguyên vật được gọi là trái tim giả của người sáng tạo cả. Anh chỉ có thể nói nhiều đó với em thôi, vì sự an toàn của hai đứa, đừng dính dáng vào nó quá nhiều. Em hiểu. Chúc Phúc chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại. Khúc thở một hơi thật dài rồi đứng dậy, anh ngó nghiêng một lúc. Cứ ở đó ăn đi, anh đi lấy miếng nước rồi sẽ quay lại sau. Em sẽ chờ. Mọi người giờ đây đều đã yên vị chỗ ngồi, các cặp mắt đang hướng về sân khấu nằm gần trung tâm của thành phố, trước tòa biệt thự nguy nga và sang trọng của thành trưởng trong khi người chủ nhân của nó thì đang ngồi ở nơi hàng ghế trên cùng, chứng kiến những cô gái trong trang phục truyền thống của nơi đây, biểu diễn điệu múa truyền thống lâu đời của thành phố này, điệu tảng ạ. Trên sàn diễn phủ một lớp thảm xanh được đặt mua ở xa tuất bên kia biên giới láng giềng. Sự hài lòng hiện rõ trên mặt ông khi chứng kiến công sức bạc tỷ của mình đã khiến thành phố và con người nơi đây như được khoác lên một màu áo mới diễm lệ mà buổi lễ hôm nay chỉ là một trong những minh chứng nhỏ. Nhật Nguyện, bé Song, bé Tâm và mẹ của Song cũng như bao người dân khác, họ ngồi trên những bậc thang bằng đá tảng, hơi hết nhưng vẫn đủ rộng để tất cả mọi người dân có thể thưởng thức buổi trình diễn tại đây. Song và Tâm thì cứ đứng lên chỉ trỏ, chị thì ngồi vỗ tay còn Nhật Nguyện thì cứ chăm chú nhìn về phía sân khấu như bị thôi miên. Lâu lâu, những người dân ngồi kế bên lại quay qua cảm thán rồi trò chuyện vui vẻ với hai người phụ nữ về buổi diễn, để rồi tất cả lại ồ lên cảm thán khi nhìn thấy một trong các cô vũ công được các bạn diễn tung lên trời. Buổi lễ hội đã kết thúc bằng những chiếc đèn lồng trắng được mọi người tại đó thả bay lên trời, cầu chúc một ngày mới bình an và hạnh phúc cho thành phố. Gần nửa đêm, sau khi bài diễn văn của ngài thành trưởng hoàn thành, những diễn viên đã đứng trên sân khấu cúi đầu chào các vị khán giả thì đám đông cũng dần dần tản ra, ai về nhà nấy nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày lao động đầy bận rộn vào ngay ngày hôm sau. Một thoáng trôi qua, chỉ còn có 4 người giờ đây đứng lại trước bồn nước để đợi Chúc Phúc và thầy Khúc. Nhật Nguyệt ngó nghiêng xung quanh để tìm hai người thì đột nhiên thấy bóng ai đằng xa nơi căn hẻm đang giơ tay vẫy về phía cô. Người lính ở pháo đài. Nhật Nguyệt vội quay về phía mẹ xong. Em muốn đi rửa mặt tí, nãy giờ ngồi nóng quá, mọi người có muốn uống gì không? Ừm, mua cho chị cốc trà và trà đường cho hai cô cậu này nhé. Vâng ạ, dứt lời, cô chạy đi một mạch thẳng về căn hẻm. Ấy chết, em ấy đi đường đó thì hơi xa mẹ xong gãi đầu nhìn bóng dáng cô nhóc mất hút sau con hẻm. Tiến về căn hẻm, Nhật Nguyệt để ý còn có một người khác đi theo người lính, nhưng đó không phải là người mà cô đã gặp ở pháo đài cùng với anh ấy. Lễ hội ở đây thế nào? Ừm, cũng khá vui, mọi người ở đây khá thân thiện và dễ mến. Cô mỉm cười nhìn ông, chợt thấy mặt ông có thoáng chút buồn. Ừm, tốt, cô và cậu bạn đồng hành cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi sẽ bắt xe để chở các cô sang thành phố phía đông, ở đó an toàn mà hàng hóa cũng đa dạng và phong phú lắm, tôi nghĩ các gã chợ kẹt các cô sẽ thích đấy. Cảm ơn ông nhiều lắm. Nhật Nguyện cười lịch sự, mà người đồng sự của ông đâu rồi? Cậu ấy có chút việc cần làm nên hiện không thể đi cùng tôi. Ồ, các ông cũng vất vả rồi. Đây, Nhật Nguyện rút từ chiếc túi đằng sau lưng ra một bịt đựng đầy khoai mật nóng. Cảm ơn vì đã chào đón chúng tôi ở đây. Người lính ngơ ngác nhưng cũng mỉm cười nhận cái bịt. Ừ, tôi cũng đói meo rồi, sáng giờ chưa ăn gì. Ông cầm một chiếc lên, thổi đều đều vào đầu củ khoai rồi chuyển cái bịt cho người ở đằng sau. Cảm ơn cô nhóc, thôi nghỉ ngơi khỏe để mai còn lên đường, giờ tôi có việc rồi, chào trước nhé. Chào ông. Môi tắt nụ cười, người lính quay lại phía hẻm rồi từ từ đi sâu vào đó cho đến khi khuất mặt trong bóng tối. Hình như họ có vẻ đang khá khẩn trương. Cậu làm gì ở đây vậy? Nhật Nguyện giật bắn người, quay lại thì thấy Trúc Phúc đang đứng đằng sau mình, mặt ngượng ngác. Cậu có thôi làm tôi đứng tim được không vậy? Chiều rồi đến tận khuya nay cũng chả yên ổn nổi. Xin lỗi. Thấy Trúc Phúc gãi đầu cười hiền từ mà không bận tâm chọc gái, cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng nào đó chột dạ. Nhật Nguyện chợt thấy có gì đó thiếu thiếu, vội hướng đầu ra sau lưng cậu. Thầy Khúc đâu? Tôi tưởng hai người đi với nhau nãy giờ mà. Anh ấy nói có việc nên ghé về nhà chút, sẽ ghé lại sau. Ừm, tối nay mọi việc có vẻ hơi lạ. Đi đường với cậu có bao giờ mọi việc diễn ra bình thường? Trúc Phúc đáp thẳng đơ. Rồi rồi, đúng là Trúc Phúc bằng xương bằng thịt rồi đấy, thôi tôi cũng không làm phiền cậu nữa, ta đi mua nước rồi về với chị và mấy nhóc thôi, đợi thầy Khúc tới rồi chia tay để trở lại nhà trọ. Ờ, ừm. Nhật Nguyện nắm lấy tay Trúc Phúc rồi lôi cậu về phía hàng nước. Cô đảo mắt nhìn lên bầu trời khi cảm thấy tay có gì đó lạnh lạnh, thật may là buổi lễ kết thúc trước khi trời mưa. Đèn lồng đã tắt, những ngôi nhà đã cài đèn. Trời từ từ nhỏ những hạt mưa xuống dưới đất để cho những chiếc ô thủ công bung lên, cả thành phố đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu nghĩ chết được bao lâu rồi? Dạ, tính toán theo giờ ăn của bọn chuột dưới cống và những gì còn lại ở đây thì chắc khoảng 3 canh giờ rồi ạ, nghĩa là từ lúc buổi chiều. Có tìm được vết tích gì không? Vết chém đủ sâu và chúng ngay mạch chủ, đủ để cậu ấy không kịp có cơ hội phản ứng. Vũ khí một lưỡi dao găm dài cỡ 20 ken. Dọc theo phần bị chém người cộng sự nuốt nước bọt có những vết lõm như những cành cây, vậy bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi. Ông cau mày nhìn cái xác của người đã từng là cấp dưới thân thiết của mình đánh hơi nhanh quá. Những vị khách của chúng ta, ngài tính sao đây ạ? Ngày mai ông nuốt nước bọn chúng ta sẽ hộ tống bọn họ đi khỏi đây càng sớm càng tốt, để họ ở lại thêm giây phút nào thì chỉ khiến liên lụy cho cả hai thôi. Họ sẽ đi về đâu? Về thành phố phía đông, nơi đó sẽ giúp họ an toàn, tôi đã gửi thư cho thành trưởng ở đó rồi, họ sẽ sớm. Con dao sắc lẻm bằng bạc cứa qua cổ người lính một đường thật ngọn, ông trợn mắt nhìn người đồng sự của mình cùng với thanh dao được khắc hình cái cây dọc theo mặt dao. Gã nhìn đôi mắt kinh hoàng của ông bằng một thái độ lạnh băng. Long, tại sao? Cậu đừng nói nhiều. Gã đưa ngón tay lên miệng, sau đó từ từ đưa bàn tay lên, gỡ mảnh da trên mặt xuống ngươi. Không phải tôi biết ơn vì sự hợp tác bất đắc dĩ của hai người, cầu chúc những điều chân thương nhất luôn ở bên các người. Mày không có quyền được nói câu đó, bọn tao hận chúng mày đến tận xương tủy. Đôi mắt ông long lên sòng sọc vì giận dữ, nhưng chiếc cổ rát buốt và hoi thở gần như tê dại đã khiến ông gần như lịm đi hoàn toàn. Thật tiếc, chúng tôi cũng đã từng như vậy. Gã từ từ hướng chiếc dao bằng bạc về phía ngực người lính, quỳ gối xuống. Khi linh hồn chúng ta cùng nhau trở về với thánh vật, chúng ta đều sẽ bình đẳng như nhau, sẽ không còn điều gì vướng bận, không còn tồn đọng những xúc cảm nhất thời. Hẹn gặp lại ông vào một ngày không xa, người bạn của tôi. Gặp. Những giọt mưa nặng hạt chút xuống tẩy trắng cả một thành phố, máu của cái xác không hồn trôi theo dòng nước xuống cống. Gã từ từ đứng dậy, khoác chiếc áo khoác màu biển chết và lặng lẽ biến mất trong làn mưa. Chương 7, tài liệu số 7 chương 7, tài liệu số 7 sư phụ từng nói với tôi rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai xung quanh họ chỉ để hoàn thành một câu chuyện cổ tích của chính mình. Nó là tập hợp những điều vô lý và vô nghĩa để cuối cùng có thể hoàn thành và xây dựng nên một điều duy nhất thật sự có ý nghĩa. Rồi ông quay qua tôi, hỏi rằng liệu tôi có thích những câu chuyện thần tiên hay không. Con mắt của Nhật Nguyện từ từ nhắm lại, rồi tiếp tục mở ra, đầu của cô cứ bay như trong chóng, một dòng nước chảy xuống khỏe miệng cô, mặn mặn và có mùi sát. Đôi tai cô ù đi vì tiếng nổ ngay trước mặt, khi chiếc đầu của vị thành trưởng đang treo lủng lẳng trên lưới giáo được bao bọc bởi rễ cây. Phía xa xa, cô không nghe thấy nhưng cũng nghĩ tiếng khóc của Song và Tâm phải lớn lắm, chị ấy đang nằm ôm hai đứa dưới đất bất động. Chúc Phúc ở đâu cô cũng không rõ nữa. Chiếc cài tóc rơi xuống đất và trôi theo dòng nước mưa hòa chung với máu. Nhật Nguyện cúi xuống, nhặt chiếc chìa khóa đã buột dây rơi xuống đất, cô đưa nó lên ổ khóa đang thấp thoáng sau mái tóc bay phấp phới rồi đâm mạnh vào, vặn một vòng thật dứt khoát. Tiếng hét chát chúa vang lên khiến những tên lính đứng trước mặt cô phải cảnh giác mà lùi lại, đôi bàn tay được bao bọc bằng thép và một lưỡi gươm bén ngọt từ từ lòi ra từ trong bàn tay, cô nhìn đám lính bằng một đôi mắt của kẻ đang nhìn những xác chết và cứ thế vút đi như một cái bóng. Đến đây, hơi tạo vật đáng thương tên chỉ huy trưởng rút kiếm. Máu của từng người thanh niên, trai tráng trong thành phố cứ thế đổ xuống, rồi tiếp theo là những cô gái, những người già, những đứa trẻ. Xa xa đằng kia, bà mẹ trong làn nước mắt đang bịt miệng đứa trẻ trong tay bà và chạy thật xa cho đến khi võ ngựa của một tên lính đã húc ngã và đè nát xương sống của bà, để mặt đứa trẻ lăn lóc dưới đất rồi bật lên những tiếng khóc ai oán xen lẫn tiếng cầu nguyện đang vang vang vẳng của những thầy nguyện. Xin thánh vật hay giúp những người học trò chìm trong sự đầy đọa của thế giới này được trở về cùng với giấc ngủ yên. Chúc Phúc đứng sâu bên trong hẻm, nôn tất cả mọi thứ mà cậu ăn từ tối giờ ra khỏi bụng, khuôn mặt xanh xao của cậu túi gầm xuống đất trong khi mồ hôi cứ nhỏ từng giọt nặng xuống mặt đường. Em ổn. Anh đi nhanh đi, bảo vệ họ. Nhật Nguyện không lo nổi đâu, cậu cố gặng ra từng lời một cách khó khăn. Chừng nào em bình tĩnh lại đã, tập trung thở theo anh này, Khúc cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể. Anh vô vai Chúc Phúc rồi hướng mặt lại gần, chỉ dẫn cậu. Em sợ, phải không? Không, chỉ là cơ thể rất khó chịu thôi, nó không tuân theo ý em. Ừm, anh hiểu rồi, cứ cố gắng thở đi, các cơ của em đang gồng quá mức rồi đấy. Trong túi em có thuốc, để anh xem. Khúc đưa tay vào túi quần của Chúc Phúc, lôi ra một chiếc kim tiêm đóng nắp, vào phần mạch ngay gần cổ tay. Lên một chút. Đúng rồi. Chiếc kim tiêm rơi xuống đất và nhịp thở của Chúc Phúc dần ổn định lại. Cái này là gì vậy Chúc Phúc? Khúc lo lắng nhìn cậu nhóc. Chúc Phúc hướng đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi về phía anh. Một liều thuốc phiện của Hầm Tây Nam, em chỉ dùng khi không còn cách nào khác thôi. Sẽ ổn chứ? Chắc chắn, giờ anh đi cứu mọi người đi, em ở đây nghỉ tí đã. Ừm. Khúc rời những chiếc giỏ đựng trái cây che lấp chỗ Chúc Phúc đang ngồi rồi nhanh chóng rời đi, đôi mắt của anh bỗng trở nên sắc lẹm. Cột cao mái tóc lên, anh lấy tay xé miếng da giả ở gần xương quai xanh, để lộ ra hình xăm tán cây đang quấn rễ vào một quyển sách để mở. Mặt đường của trung tâm thành phố lênh láng máu của người dân, của những tên lính xâm lược. Trong làn mưa, chiếc mũ sắt in hình tán cây bị chém gần như xuyên qua khiến cho một kẻ nữa lại ngã quỵ xuống đất. Ký ức ngày đó lại tràn về, cái ngày mà bọn ạ chặt kẹt yếu đuối quyết định hy sinh thân xác mà thánh vật ban tặng để trở thành những cổ máy giết người trong mắt quân đội thánh triều. Khuôn mặt lạnh như băng của tên chỉ huy cũng phải khẽ run lên, Nhật Nguyện vừa né rừng giáo ngay trước mặt, vừa chém gây nó rồi phóng thật nhanh để đổi góc đứng, sao cho không bị bọn chúng dồn vào đường cùng. Một tên lính buông kiếm xuống rồi lao thẳng về phía Nhật Nguyện, mặt cho cô đã đâm lưới kiếm xuyên qua miệng hắn. Nhật Nguyện mất đà xém ngã nhưng cũng vừa đủ lấy lại đà rồi hất tên đội trưởng về phía trước. Nhưng phạm vi hoạt động của cô đã bị khép lại đáng kể. Dồn nó về phía bồn nước. Các mũi giáo từ từ đẩy Nhật Nguyện về phía cái bồn có bậc đằng sau lưng cô, bức tượng ở giữa nó quá cao khiến cô không thể nhảy lên được. Đẩy nó xuống nước cho ta. Những mũi lao hướng thẳng lên Nhật Nguyện khiến cô mất đà và bị té xuống bồn, cô cố gắng lăn người ở dưới nước trong khi hàng mưa giáo đang đâm xuyên qua màn nước và truy lùng cô. Đừng cho nó có cơ hội ngoi mặt lên. Nhật Nguyện gần như đã bị giam chặt bên dưới mặt bồn, cô sắp hết hơi, những hình ảnh trước mắt cứ thế dần trở nên mờ đục vô cùng, một ngọn giáo sượt qua xương sườn nhưng cô lại chẳng thấy đau mấy, ý thức tắt dần được rồi gì. Mặt tên chỉ huy trắng bệnh, máu từ miệng tràn ra, lưỡi gươm từ đâu bay đến xuyên thẳng qua ngực hắn khiến hắn ngã ngay xuống ngựa và chết ngay tức khắc. Chỉ huy chết rồi. Là ai? Ra mặt ngay. Một tên đội trưởng đội hét lên. Đáp lại lời tên lính, một cái bóng sượt qua từ đằng sau bồn nước, lưỡi gươm nhắm thẳng hàng người cầm giáo đằng trên và chém đứt cổ từng tên. Khúc đứng trên bức tượng giữa bùn nước cùng với thanh kiếm lâm lâm trên tay, ánh sáng từ ánh trăng sáu đám mây rông phản chiếu hai con ngươi màu xanh biển đang nhìn đăm đăm về phía chúng. Mất chỉ huy, bọn lính không biết làm gì hơn ngoài thu giáo lùi về để cho anh đáp xuống bùn rồi cổng Nhật Nguyện lên người. Anh cắm thanh kiếm rồi lùi về sau, trong khi bế Nhật Nguyện về phía mẹ con Song và Tâm, Khúc không quên quay lại nhìn bọn lính bằng ánh mắt đe dọa. Ai bước chân qua thanh kiếm này, ta sẽ chém đứt cổ kẻ đó. Đặt Nhật Nguyện ngồi xuống đất, anh lại gần rồi kiểm tra mạch của ba người, mỉm cười thở dài. Em giúp anh chăm sóc họ nhé, mẹ của Song và Tâm chỉ bị ngất do va đập ở phần trán thôi. Anh xoa đầu Song, đang ngồi thút thít khôn nguôi giúp chị Nhật Nguyện mang mẹ con và Tâm đến nơi an toàn, giờ mọi người đang cần con nhất đấy. Nhìn đôi mắt đầy hy vọng của thầy mình, Song đội rùi mặt, đáp lại dù còn nếm máu. Dạ, vâng. Chúc Phúc đâu rồi? Con mắt còn mờ mờ của Nhật Nguyện cố hướng về xa. Cậu ấy chắc cũng sắp đến rồi, thấy em là khỏe vội ngay thôi. Anh quả thật là biết khi nào cần lạc quan. Đúng đấy, ha ha, giờ thì đi đi. Nhật Nguyện và Song công Tâm và mẹ cậu về phía căn nhà đã gần như đổ nát, để lại Khúc đứng đối mặt với đội quân. Con ngươi màu nâu của cô phản chiếu hình xăm trên gần cổ của thầy Khúc, nó vừa giống nhưng cũng thật khác rất nhiều so với hình xăm của những kẻ đó. Vết thương trên người hiện khiến cô không biết làm gì hơn là ngồi đây theo dõi tình hình trước mắt, nơi những binh sĩ với ánh mắt đầy đe dọa đang hướng về anh. Có vẻ như việc mất đi người chỉ huy không làm sĩ khí của bọn lính bị suy giảm ấy, đó cũng là điều khiến cho quân của thánh triều trước đây hay bọn này hiện tại luôn vô cùng đáng sợ, không còn những bộ giáp sắt cứng cắp hay những lưỡi giáo lưỡi gươm được phù phép, nhưng vẫn còn đó một điều khiến chúng trở nên cứng đầu và khó nhằn niềm tin tối thượng thật khác với cái ngày ở đồi cỏ cháy đúng không? Có vẻ như các anh đều biết bản thân đang hướng đến điều gì. Giọng Khúc vang lên từ tốn. Cả anh cũng vậy mà, phải không? Chiếc bóng mặc áo choàng biển chết từ từ bước ra trước hàng quân và đối diện ngay trước mặt Khúc. Cả hai cúi đầu chào nhau. Lại gặp nhau rồi, vĩnh ngạn. Rất vinh hạnh, Nhật Khúc Vương. Tôi từ bỏ tên đó lâu rồi, giờ chỉ còn là thời Khúc dạy trẻ thôi. Vĩnh Ngạn từ từ rút thanh kiếm ra khỏi bao và hướng về phía Khúc khiến anh cũng bắt đầu đứng vào thế thủ. Tôi nhớ đã cảnh cáo anh rằng là hãy rời khỏi đây vào ngay buổi chiều nay rồi mà, thứ này là gì đây? Hắn quăng một chiếc túi xuống đất, sợi dây buộc bung ra và cái đầu của kẻ đã giết người lính ở pháo đài lăn ra và chạm vào mũi giày thời Khúc. Tôi cũng nhớ đã nói với các anh rằng sẽ xuống tay với bất cứ ai làm tổn hại người dân tại đây, và giờ tôi nghĩ các anh đã đi quá giới hạn rồi đấy. đó là biện pháp cuối cùng mà chúng ta cần làm và đã từng luôn làm. Khi quyển sách bị ép hạ xuống thì thanh kiếm buộc phải được nâng lên. 10 ngày nữa sát thánh đoàn sẽ đến đây. Tôi đã hứa với các anh là sẽ không để ai phải đổ máu cả. Các anh quá hấp tấp rồi. Vĩnh Ngạn nhắm mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu. Xin lỗi, nhưng kế hoạch thay đổi rồi.
Là gì?
Anh không còn quyền hạn để được biết. Chỉ vừa mới kết lời, cùng một lúc, cả hai phóng thẳng về phía kẻ địch và những âm thanh sắt thép chát chúa vang lên từng hồi. Họ quấn lấy nhau, như những con rắn với những chiếc nanh bén đang cố cắn phập vào người của đối phương trong khi các thầy nguyện bắt đầu đọc kinh. Họ đọc gì vậy?
Bài xưng tội.
Nhật Nguyện giật mình quay lại, thấy mẹ của Song đang ngồi dựa lưng trên tường và ôm lấy Song Ba Tâm, nhìn Nhật Nguyện mỉm cười. Nhật Nguyện như một đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ đã mất, cô lao đến ôm chầm mẹ Song mà chẳng thể thốt lên lời nào.
Khụ khụ, được rồi, đau chị.
Em xin lỗi. Cô bối rối toang buông tay nhưng lại bị chị ấy đáp lại một cái ôm còn chặt hơn rồi lấy tay ký đầu cô.
Chị không dễ chết vậy đâu, cô nhóc ạ, đừng lo lắng vậy chứ.
Cả hai buông vòng tay ra, nhìn nhau mỉm cười một lúc rồi lại hướng trở lại về phía cuộc chiến của Thầy Khúc và Vĩnh Ngạn. Em có nghe về lễ rửa tội của những linh hồn phản bội bao giờ chưa?
Em, không rõ.
Khi một vị thầy quyết định phản lại lời thề của thánh hội thì họ sẽ được chọn hoặc là bị đẩy đi lưu vong và tước bỏ toàn bộ tên gọi và danh môn, trở thành một người dân bình thường, hay là họ sẽ chấp nhận bị xử tử trước mặt các tín đồ khác để bảo toàn khí tiết và gìn giữ đạo của một người thầy. Lúc đó bài kinh xưng tội lại vang lên.
Vậy trận chiến này là sao?
Mẹ Song thở một hơi rồi mỉm cười. Nó xảy ra vì Khúc đã từ chối cả hai cách làm trên.
Tiếng ho của người mẹ càng dữ dội hơn.
Chị đừng nói nữa, vì anh ấy tin rằng bản thân anh ấy vẫn luôn hướng về niềm tin của thánh hội dù cho có ai phủ nhận điều đó đi chăng nữa. Khúc thu người lại để né đường kiếm đang lao thẳng về phía anh của Vĩnh Ngạn, cổ tay thả lỏng ra trước khi đổi hướng kiếm và rồi anh nắm chặt tay và quất thật mạnh từ phía dưới lên gần ngực của Vĩnh Ngạn khiến cho hắn dù đã nhanh chóng đổi tư thế để đỡ được đường kiếm nhưng vẫn bị hất ngã, còn thanh kiếm thì văng lên trời. Lực đủ mạnh để khiến cho Vĩnh Ngạn phải ôm ngực và khỏe miệng hắn khẽ rỉ máu. Tinh hoa của những kẻ cầm sách hắn thở dài trước lưỡi gươm đang chĩa về gần ngay mặt mình.
Tôi cần biết về tổng số quân đang tiến về đây cũng như chúng bao gồm những ai.
Cậu cố vùng vẫy như vậy để làm gì cơ chứ? Cậu quay lưng lại với những người đã từng đồng cam cộng khổ, những người đồng môn của mình để chạy theo cái con đường viễn vông mà bản thân vạch ra, để được gì cơ chứ?
Tôi không quay lưng với ai cả, đơn giản vì đó là lời thề của tôi trước thánh vật, bảo vệ tất cả mọi người và giúp họ hiểu được giá trị cốt lõi của thánh vật, không phải dưới tư cách thánh triều.
Giọng điệu hai người vẫn tỏ ra điềm tĩnh một cách đáng kinh ngạc.
Cậu cấp báo.
Một tên lính trong bộ giáp nhẹ sọc ngựa qua đám đông rồi té ngã trước mặt của Vĩnh Ngạn, sau lưng hắn đầy vết mũi tên.
Thưa ngài, đội tuần tra phía đông phát hiện một toán quân có cờ của sát thánh đoàn đang lũ lượt tới đây, cách 500 vết chân ngựa.
Chúng có bao nhiêu tên?
Dạ có thể lên đến 2 vạn quân, trong đó có khoảng 500 trọng kỵ binh.
Thưa ngài,
tập hợp được một số lượng lớn quân như vậy dù thánh quân đã ra tay trước chứng tỏ bọn chúng đã có sự chuẩn bị ngay từ đầu.
Vĩnh Ngạn trầm ngâm.
Lệnh ba quân.
Hắn còn chưa kịp dứt lời, bỗng một tên nữa lại hớt hải chạy đến.
Cấp báo,
cả ba bên cổng thành đều đã đóng lại rồi ạ.
Cái gì?
Bọn quân trong thành nút trong các hầm bí mật đã ảo ra, quân canh giữ không phản ứng kịp nên đều bị tiêu diệt rồi.
Thưa ngài.
Giọt mồ hôi khẽ chạy trên má của Vĩnh Ngạn.
Phó chỉ huy nhiệm.
Hắn la lớn.
Có ta.
Thay tổng chỉ huy của ngài Dương Cờ lên, đêm nay chúng ta sẽ tử thủ ở đây.
Vâng ạ.
Đội 1 thủ cổng thành chính, đội 2 đem quân đột phá nơi mở cổng phía tây.
Kết thúc rồi, bỏ vũ khí xuống Vĩnh Ngạn, tôi sẽ thương thảo với chỉ huy của sát thánh đoàn.
Khuôn mặt tĩnh lặng của Khúc nhìn về phía Vĩnh Ngạn, cánh tay phải của anh bỏ vũ khí xuống rồi đưa cánh tay trái về phía hắn.
Chứng kiến hành động đó của Thầy Khúc, Vĩnh Ngạn chỉ cười nửa miệng rồi hất tay anh ra.
Đều là những kẻ bảo vệ đức tin của bản thân, anh đang có ý sỉ nhục tôi à?
Tôi không có ý đó.
Vĩnh Ngạn đi lại nơi thanh kiếm và cầm nó lên.
Tử vị quốc đạo, đó là chúng ta. Một lần cuối nào hắn mỉm cười, sát khí của con thú bị dồn vào đường cùng bắt đầu bộc lộ ra đằng sau ánh mắt của hắn.
Khúc nhăn mặt, hướng lưỡi kiếm về phía Vĩnh Ngạn.
Nhưng rồi, chẳng có một trận tử chiến nào diễn ra.
Khi cả hai còn đang quan sát nhau bằng một ánh mắt sắc lẹm, một tiếng nổ cực lớn phát ra khiến cho mặt đất mà cả hai đang đứng rung chuyển cả lên.
Ngôi nhà mà Nhật Nguyện mẹ con Song và Tâm đang ngồi bắt đầu xuất hiện những tiếng rắc rắc khiến cô nhanh chóng ôm ba người và phóng thẳng ra khỏi nhà trước khi nó đổ sụp xuống cả bốn.
Bụi bay mù mịt khắp nơi khiến cho Nhật Nguyện không thể thấy bất cứ thứ gì cả, chỉ có một bóng đen ẩn hiện đằng sau làn khói.
Ở đằng kia, Khúc đống mất đà và khuỵu người xuống, đầu óc anh như bị đá đè, còn hai bên mí mắt chỉ trực chờ sụp xuống.
Cựu thành viên thánh hội có khác, thuốc của em có thể làm một con voi ngã ngay lập tức đấy.
Thầy Khúc hướng về phía bóng người trong lớp bụi mờ, nhăn nhó.
Tại sao?
Nhật Nguyện thì như người mất hồn. Đôi mắt cô mở to như bị thôi miên, còn tim thì đập lên dữ dội vì kích động.
Chúc Phúc, tay cầm khẩu súng gây mê, bước từ trong làn khói ra.
Ở nơi đằng xa ra, bức tường kiên cố của thành phố đã bị thủng một lỗ to tướng, đủ để cả một đạo quân đi qua.
Đây chưa phải là nơi mà anh bỏ mạng đâu, Vĩnh Ngạn.
Cậu là?
Chúc Phúc quỳ gối xuống, chắp tay.
Tôi là Chúc Phúc, a chắc kẹt của hầm nắng đỏ, Hoàng Cửu, là sư phụ của tôi đã yêu cầu tôi đến đây để giải cứu thánh hội nếu như có chuyện gì xảy ra, cũng như hỗ trợ thánh hội trong công cuộc giải mã trái tim giả của người sáng tạo.
Chương 8, tài liệu số 8 chương 8. Tài liệu số 8 vị hoàng sư quỳ gối và chắp tay trước bức tượng đã gần như đổ nát đến độ không còn có thể nhìn ra rõ nhận dạng. Ông nhắm mắt lại và đặt tay sát chán, tiếng nguyện của ông vang vọng khắp căn phòng thờ trống rỗng. Mái nhà trống để lộ ra ánh trăng đang chiếu sáng xuống khắp cả căn phòng của ngôi đền. Một con cú trắng từ từ xà xuống và đậu trên chiếc hộp cũ bằng sắt được đặt trước bức tượng. Nó lặng lẽ nhìn ông rồi lâu lâu khẽ chớp mắt.
Vị hoàng sư có vẻ không để ý lắm, lại tiếp tục cầu nguyện. Cánh cú đống vũ mạnh lên rồi biến mất trong bầu trời đêm, khiến ngài từ từ mở to mắt và đứng dậy, bước chậm rãi hướng về phía chiếc hộp sắt trong khi thân người khẽ run lên. Tiếng thình thịch bắt đầu phát lên từng nhịp. Nhật Nguyện cũng chưa biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ biết con mắt của cô đã từ từ nhỏ lệ lúc nào không hay. Nhìn người bạn đồng hành, vị chủ nhân chưa được bao lâu của mình đang quỳ gối trước thánh hội, quả thật là một điều vượt quá sức tưởng tượng của cô, cũng như những người dân đang chứng kiến từ bên trong nhà và chỗ nút. Sự kinh ngạc, hoảng hốt và căm hận đống bủa vây nhau tạo nên một bầu không khí kỳ cục và bức bối vô cùng. Vĩnh Ngạn cũng từ từ quỳ xuống, đáp lại: "Vậy gặp lại cậu ở thủ đô." Cả hai toan quay đầu đi thì một tiếng hét vang lên đầy chói tai: "Chúc Phúc, giải thích tôi nghe chuyện quái gì đây?" Cô ôm vết thương trên eo, tập tễnh bước về phía hai người đằng kia, cảm giác như thế giới đang đảo lộn trước mắt. Cánh tay trái quệt đi nước mắt nước mũi tèm nhèm. Chúc Phúc đứng dậy, chỉ nhìn cô, cười buồn: "Lau nước mũi đi, nó làm cô trong xấu tịt đi ấy." "Cơ miệng." Cô hét đến khản cả họng: "Tôi cần một lời giải thích, nếu không..." Lưỡi kiếm sắc lạnh ngày nào lại chìa về phía cổ của Chúc Phúc. "Con đường tôi đi, không nên có sự hiện diện của cô, hãy ở lại đây, cùng thầy Khúc chăm sóc chị Hiền và hai nhóc, hãy sống một cuộc sống thật yên bình như bao người con gái khác. Cậu cũng biết tôi sẽ làm gì khi không còn giá trị đối với cậu, đúng không?" Không kịp để cho Chúc Phúc mở lời, cô vung ngay lưỡi kiếm thẳng về phía cổ của Chúc Phúc, chỉ để nhìn thấy nó vỡ làm đôi ngay trước mắt. Những mảnh kiếm bay sượt qua cô rực sáng trong buổi sương sớm. Vĩnh Ngạn im lặng thu kiếm lại trong vỏ, trong khi Chúc Phúc lạnh lùng nhìn cả người Nhật Nguyện gần như ngã xuống nhưng rồi vội chạy lại ôm cô: "Hãy sống thật tốt, cũng như bảo vệ thầy Khúc, mẹ con Song và Tâm giúp tôi nhé. Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi tin tất cả mọi người đều thật rất tuyệt vời. Cậu nói dối chắc chắn tôi sẽ trở về đây, và lúc đó xin cậu hãy ở lại đây để giúp tôi hoàn thành nó như những gì cả hai đã cùng nhau giao hẹn." Con mắt cô nhìn Chúc Phúc rồi lại hướng về phía Vĩnh Ngạn đầy sự căm phẫn, nhưng rồi cô cũng đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ thêm được điều gì. "Đừng đi, tôi sẽ giết, tôi sẽ cho phép cậu khi trở về." Cậu có Nhật Nguyện một cách nặng nề về phía thầy Khúc, lúc này vẫn còn khuỵu gối vì cơn buồn ngủ. "Em giao Nhật Nguyện lại cho anh và mọi người. Em mục đích thật sự của em là gì?" "Chúc Phúc, em chỉ là một thằng ngãi ạ chật kẹt tò mò thôi." Cậu quay về hướng của Vĩnh Ngạn, hai người bỏ đi về hướng lỗ hổng của bức tường ngược hướng mặt trời mọc, để lại bóng của thầy Khúc, chị Tâm, Nhật Nguyện và Song Tâm, cũng như đám đông người dân đang từ từ ùa ra từ khắp các căn nhà, quăng gạch đá, bới móc, mắng nhiếc, xỉ nhục cậu. Lúc này đây, chỉ có Nhật Nguyện, Khúc, mẹ con Song thì yên lặng như những cái xác không hồn, ánh mắt vô hồn hướng về phía những chiếc bóng đang dần bị bão cắt che lấp đi. Đêm thứ hai kể từ ngày rời thành phố, Chúc Phúc nằm chằn trọc trong túp lều rồi cũng ngồi dậy, mở chốt chui ra ngoài. Giữa thảo nguyên rộng lớn, cậu có thể thấy bầu trời đầy những vì sao tinh tú. Khi mà bầu trời đất đá ở trong hầm thật chật chội và trống rỗng, bầu trời trong rừng thì bị che phủ bởi những hàng cây, bầu trời trong thành phố thì lại không trọn vẹn do những hàng nhà, còn bầu trời ở đây, nó thật tự do và thoải mái. Chúc Phúc vươn vai, cảm giác mình như một con cừu đã được thả rông. "Điều gì làm cậu không ngủ được, cậu Chúc Phúc?" Vĩnh Ngạn ngồi kế bên lều, chắp tay nhắm mắt. "Anh đang cầu nguyện à?" "Những thanh kiếm chúng tôi hàng đêm luôn cầu nguyện đối với những linh hồn đã bị chính đôi tay này tay hạ sát, cầu mong cho họ có thể an nhiên quay về với thánh vật. Các anh có thấy hối tiếc không? Chúng tôi ghi nhớ, chúng tôi in dấu nó hằn sâu trong tâm thức, nhưng để những ký ức đó nhuốm màu nghi kỵ, ngờ vực thì hối hận là một điều không nên. Vậy các anh cũng không phải bận tâm nhiều về nó phải không? Thế thì có thể sống thoải mái nhỉ? Chúng tôi là những người dẫn lối, những người canh cổng cuối cùng để đưa tất cả linh hồn hướng về thánh vật. Linh hồn của chúng tôi sẽ gánh vác mọi tội lỗi cuối cùng trước khi cùng những linh hồn khác an nhiên trong vòng tay thánh vật." Nghe giống một lời biện minh của những kẻ đồ nhân ấy. Vĩnh Ngạn ngừng không đáp nữa, để lại Chúc Phúc ngã người xuống bãi cỏ, ánh mắt màu cỏ cháy của cậu nhạt đi, như thành chiếc gương để thu lấy hình ảnh cả bầu trời vào trong. "Quả thật các gã chật kẹt chúng tôi sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của các anh, vì chúng tôi rốt cuộc chỉ có một mạng nên phải trân quý mọi thứ đến giây phút cuối cùng. Sự trái ngược, xung đột là cần thiết, có sai sót, có ngộ nhận thì mới có sự cảm thông, sự thấu hiểu để tốt lên từng ngày." Chúc Phúc quay đầu lại, hướng ánh nhìn về phía Vĩnh Ngạn, cậu cười vô cảm: "Vậy nói với tôi, quyết định của thánh hội khi mời kẻ này về có phải là một sai lầm không?" "Đó là một canh bạc của chúng tôi sẵn sàng chấp nhận." Đôi mắt của Vĩnh Ngạn mở ra, nhìn cậu chăm chú. "Ha ha, nói vậy thôi, tôi có thể không giống các anh ở cách suy nghĩ nhưng chúng ta đều tồn tại một điểm chung là những kẻ tò mò sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để tìm được câu trả lời." Cậu tháo găng tay ra rồi nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi xăm biểu tượng hình con cừu. Bao giờ thì con cừu nhận ra rằng nó đã ra khỏi chuồng? "Sư phụ từng nói với tôi rằng, điều tôi cần tìm không phải là câu trả lời cho câu hỏi này, mà là câu hỏi cho chính nó, vì bản chất nó đã là một câu trả lời." "Bao giờ thì con cừu nhận ra rằng nó đã ra khỏi chuồng?" "Sống trọn vẹn là gì?" "Chả ai biết được, có những người học cách chấp nhận những gì mà bản thân mình đang có và sẽ có, từ đó đón nhận mọi thứ và cuối cùng có thể thanh thản mà trở về cội nguồn của mọi thứ. Lại có những người cố níu kéo cuộc sống hết mức có thể để có thể tận hưởng một cách trọn vẹn những gì mà mình đang còn thiếu, sống cuộc đời không hối hận để khi trở về với đấng tạo hóa cũng có thể nhắm mắt mà mỉm cười. Năm đó khi màu áo nâu bạc gió đụng độ với những bóng cờ xanh biển chết rách dưới trên chiếc cầu bằng đá đen, hai niềm tin đã đổi chỗ cho nhau khi có những kẻ gục ngã mang trong mình ất hận triền miên mà không tài nào chấp nhận sự sắp đặt hiển nhiên của thánh vật, và lại có những kẻ luôn vác lên ánh nhìn thờ ơ với cả thế giới và bản thân phải sống vật vờ như những bóng ma vì bản thân vẫn chưa chạm ngưỡng đến giới hạn cuối cùng. Trận chiến kết thúc với cây cầu gãy nát. Hai tháng sau vụ việc ở thành phố Tây Nam, tin tức về vụ việc một ạ trẻ tuổi bắt tay với thánh hội giờ đây đã được bàn tán khắp mọi nơi trên vùng đất nào. Dù lý do đằng sau đều được người trong cuộc giữ kín, song nó vẫn tạo thành một cơn bão tranh luận dữ dội và phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống của những người trong cuộc. Một bầu không khí nghi kỵ bắt đầu bao trùm khắp mọi nơi và ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là các gã trại tép. Họ giờ đây đã bị hạn chế đi lại trong các thành phố hơn trước rất nhiều. Những đoàn thương nhân cũng từ đó thưa dần khiến cho nhiều hầm đã lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Các hầm ạ trại tép dần dần được mở ra. Về tình trạng thành phố của những Đông Hoa Cúc, nó cũng đã không còn bình yên như xưa khi mà sát thánh đoàn đã quyết định biến nơi này thành một căn cứ chống lại sự ảnh hưởng bắt đầu lan rộng của thánh hội. Nhiều hàng quán đã bị dẹp đi để thay bằng xưởng đúc vũ khí, hoạt động học tập hoàn toàn bị dừng lại do sợ ảnh hưởng của nạn truyền thánh giáo. Các cánh rừng bị chặt chủi và đốt sạch để chuẩn bị cho các cánh đồng quân dụng. Mùi khói và cỏ cháy lại bắt đầu hiện về ám ảnh người dân. Dọc theo những cung đường và những bóng người không còn sức sống, căn nhà nhỏ bằng gỗ nằm trong hẻm giờ đã không còn bóng dáng học trò. Thầy Khúc giờ đã gầy đi rất nhiều, anh bưng những bó rau lên rồi mang ra ngoài nhà, trao cho xong, nay nụ cười thường trực trên môi đã không còn hiện lên nơi khuôn mặt của cậu nhóc tinh lịch. Em đem về nấu sốt cho mẹ nhé, thầy sẽ qua sau. Cậu nhóc lẳng lặng gật đầu. Quay ra ngoài cửa, cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời. Sắp chuyển đông rồi, nơi đây vào đông không có tuyết nhưng ban đêm lại lạnh thấu xương. Cậu nhóc lấy tay dụi mắt khi nhận ra nhà đã chẳng còn nhiều tiền để mua áo ấm trong khi mẹ cậu nếu không có nó chắc chắn không thể qua khỏi thời điểm này. Mẹ cậu yếu lắm rồi. Bên trong căn nhà siêu bèo tối om, Nhật Nguyện bưng cây đèn tẩy đặt lên bàn di ảnh của cha xong, giờ đây đã bị mọt gặm đến nỗi không còn nhìn rõ khuôn mặt. Cô lấy cái thau nước đặt dưới sàn nhà lên cạnh giường, bắt đầu nhúng nước rồi lau chán cho mẹ xong, những tiếng ho khẽ vang lên trong bóng tối. Chị mỉm cười đưa đôi bàn tay gầy gò lên xoa tóc của Nhật Nguyện, vuốt qua phần mặt kim loại, nay đã được che lại bằng một lớp vải để tránh quân đoàn nghi ngờ. Nghỉ đi, em đã thức trắng đêm gần 3,4 ngày liền rồi, cơ thể của em không chịu nổi đâu. Nhật Nguyện hướng ánh mắt có chút u uất của mình về phía chị, cô cười buồn. Em muốn ở lại đây. Ngủ một giấc đi, sáng mai thức dậy, em sẽ lại thấy chị đứng đằng sau bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai ngày thôi. Cô nhóc không kìm được nữa, thút thít. Em cũng chẳng còn biết thế nào nữa, bao nhiêu lần em thức dậy là bao nhiêu lần em đã không còn được thấy những người mà em yêu quý ở bên cạnh em nữa, nó cứ lặp đi lặp lại như ác mộng vậy, em không biết nữa, nó làm em sợ. Đôi vai nhỏ của cô nhóc cứ khẽ run lên theo từng cơn nước nghẹn. Mẹ xong cũng không biết gì nữa, mắt cô ngấn lệ, đôi tay cứ khẽ vuốt đầu Nhật Nguyện. Cô rất muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng rồi thôi vì thật sự cô cũng rất sợ, cuộc sống này nó vô thường đến tàn nhẫn và những tiếng cầu nguyện cứ tan biến vào hư vô. Này, Nhật Nguyện, chị muốn em mang cái túi đựng bánh mì trong bếp qua cho anh Khúc, anh ấy dạo đây ăn uống cũng không được tốt lắm mà còn phải phụ giúp hai mẹ con chị nữa. Mẹ xong khó khăn chóng tay ngồi dậy đưa chị một tờ giấy, chị sẽ chỉ đường cho em đến chỗ mà anh ấy hay tới vào mỗi tối. Không được, em đâu thể bỏ mặc chị ốm yếu ở nhà một mình được. Giờ này anh Khúc đã đi rồi nên xong ở bển chắc cũng sắp về rồi. Anh Khúc không có ở nhà ạ? Ừm, anh ấy đang đi cầu nguyện. Cầu nguyện? Ừ, chỗ đó ngoài chị ra chỉ có một số người là đồng môn cũ của anh ấy biết. Câu nghiêng đầu mỉm cười, chị khá thích khung cảnh xung quanh chỗ đó đấy, he he. Đó là nơi đầu tiên mà hai anh chị nhận ra là cả hai đã yêu nhau. Ồ, mắt Nhật Nguyện tròn xoe khiến cho mẹ xong thích thú lấy tay che miệng khúc khích. Em có biết khu vườn nhân tạo nằm ở sát rìa bờ tường phía tây nam không? Đó là nơi mà thành trưởng cũ của tụi chị đã bỏ tiền ra thuê các gã trẻ tẻ xây nên đấy. Ông ấy nói là xây dựng nên nó để có thể điều tiết lại khí hậu vốn nóng khô của thành phố này, nhưng thật ra là nó được xây trên một giảng đường ở dưới lòng đất với mục đích cho các thầy nguyện lẩn khuất ở trong thành phố này có thể cầu nguyện mỗi tối. Đúng vậy, bản thân vị cựu thành trưởng, ông ấy chính là một cựu tín đồ của thánh hội, một cựu thầy nguyện đã từ bỏ tên của mình. Để vào được chỗ đó cần có mật khẩu, nó là một loại kinh giống như bài hát của các thầy nguyện mà bản thân người đọc phải thuộc không chỉ là các từ ngữ mà còn là cách đọc, cách nhấn giọng, nhịp thở. Chị dù nghe anh ấy đọc suốt đến thuộc lòng mặt chữ nhưng rốt cuộc cũng toàn bị nhốt ở ngoài, he. Cho nên khi vào sâu khu rừng, sẽ có một phiến đá màu trắng, em cứ gõ ba nhịp, xong nghỉ một khoảng nhịp rồi gõ thêm một nhịp nữa thì anh Khúc sẽ lên đón em. Chương 9, tài liệu số 9 chương 9, tài liệu số 9 đêm nay lạnh đến tê cóng ra mặt, những ánh đèn ngoài đường phố cứ hiện lên mờ mờ ảo ảo trong làn sương dọc theo những ngôi nhà khóa cửa tối om. Nhật Nguyện núp sau những con hẻm tối, nhìn những chiếc đèn lồng bằng gỗ của đội trinh sát đêm đi ngang qua rồi nhanh như một con chuột, cô luồn lách đi qua hết con ngõ này đến con ngách khác cho đến khi đã bước chân đến một bãi cỏ mênh mông trống không người. Lúc này đây, cô mới từ từ thắp đèn lồng lên và đi một khoảng theo hướng dẫn của chị Nhật Nguyện. Một hồi lâu sau, cô cũng chắc phần nào rằng bản thân đã đến nơi khi giờ đây, trước mắt Nhật Nguyện là một khu rừng tối om rít đầy tiếng gió sau những hàng cây nhuốm màu đen kịt trông thật đầy đe dọa. Nuốt nước bọt, cô bắt đầu tiến sâu vào rừng. Chậm chậm băng qua những hàng cây răng gần kín lối, đối với Nhật Nguyện, đây quả thật là một trải nghiệm khá kỳ dị khi đây là lần đầu cô một thân một mình bước chân vào một cánh rừng mang dáng vẻ u minh như thế này, bản thân chỉ là một dạ trẻ sống giữa cát và sa mạc và vào lúc này đây, cũng đã không còn chúc phúc bên cạnh để dẫn lối. Vừa đi, cô vừa tự hỏi làm sao những ạ chắc kẹt mà ngài cựu thành trưởng đã thuê lại có thể nắm giành giọt và xây dựng nên một môi trường hoàn toàn xa lạ so với quê hương của họ đến từng chi tiết đến như vậy. Tiếng côn trùng và muôn thú ban đêm cứ vang lên đinh ngoại khiến cô váng hết cả đầu đi được. Bị hai, Nhật Nguyện bước thật nhanh, và chỉ dừng chân thở phào khi bản thân đã đứng đối diện ngay trước phiến đá màu trắng, nằm bên cạnh một cây cổ thụ khổng lồ với những chùm dây leo dài đến tận phần gần gốc rễ đang cắm thẳng xuống đất. Nhật Nguyện từ từ lấy tay vén lớp dây chẳng chịt ra một bên rồi tiến về phiến đá. Cô gõ vào nó ba nhịp rồi dừng khoảng một nhịp, rồi lại tiếp tục gõ một nhịp. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cô đứng một hồi lâu trước khi nghe một tiếng động ầm ầm phát ra và mặt đất bắt đầu rung chuyển, phiến đá trắng từ từ ẩn đi bên dưới lớp cỏ, để hiện ra trước mắt cô một dãy cầu thang được thắp bằng những ánh đèn đuốc yếu ớt, quả thật có vẫn có cái gì đó khá lạ.
À chạy hết. Nhật Nguyện phải không?
Vào đi em. Nhật Nguyện khẽ chớp chớp mắt ngạc nhiên rồi cũng đội bước xuống cầu thang. Con đường cứ thế dẫn thẳng cô đi về hướng của một cánh cửa bằng kính với bóng hình sáng tối cứ biến dạng theo những ánh đèn lẻ loi. Vặn tay nắm cửa, cô hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ mở ra và bước vào căn phòng cầu nguyện. Căn phòng khá là tối giản, ngoài không gian rộng lớn ra thì ở đây chỉ có một sàn nhà được lót gỗ cẩn thận chứ không hề có lấy một chiếc ghế hay gối quỳ. Dọc hai bên tường phòng là những biểu tượng cây thánh được phủ bằng một lớp bạc sống, thứ giờ đây có lẽ chỉ còn tồn tại trong khu rừng chết, một chất liệu màu bạc nhưng trắng sáng và dẻo hơn, khá kỳ dị, từng được dùng để tráng vũ khí cho các chiến binh thánh hội. Ở góc trái căn phòng có đặt một chiếc kệ gỗ cũ to quá đầu cô đựng đầy sách, với những dòng tựa đề được viết bằng một thứ ngôn ngữ tượng hình mà cô không rõ. Nhưng có vẻ ấn tượng nhất nơi đây là bức tượng không thể phân biệt được nam nữ với thân hình gần như đã nát hết hoàn toàn được đặt ở cuối giữa căn phòng. Xin lỗi nhé, Khúc nhìn Nhật Nguyện mỉm cười, tay cầm cây chổi quét đống bụi dưới sàn nhà, anh đang bận vệ sinh căn phòng nên có mở cửa hơi trễ. Sao anh biết đó là em ghé đến đây chứ không phải mẹ Song? Cứ gọi chị ấy là chị Hiền cho dễ, anh nghe tiếng nhịp gõ là anh biết liền rồi, tiếng gõ của chị Hiền đặc trưng lắm. Hà hà, anh cười và không thể là Song được vì chị Hiền không cho phép em ấy đến đây, nên chỉ có thể là em thôi. Anh Khúc gãi đầu cười ngượng. Với lại anh cũng có chút cẩn thận, không biết có phải là do thám của sát thánh đoàn đến đây không nữa.
Ừm.
Nhật Nguyện cười trừ, cô giơ chiếc giỏ đựng bánh và tiến về phía anh Khúc. Chị Hiền gửi anh.
Ừ, nhắn chị là anh cảm ơn nhiều nhé.
Anh có cần em giúp gì không?
Anh cũng sắp xong rồi.
À, nếu được em giúp anh lau chùi kệ đựng sách đằng kia nhé. Không nói bất cứ lời gì thêm, cô tiến về phía cái kệ rồi lấy chiếc chổi nhỏ mà anh Khúc đã đưa cho, mở từng trang giấy rồi bắt đầu phủi phủi, đống bụi theo không khí bay loáng thoáng qua khuôn mặt Nhật Nguyện khiến cô nhảy hết cả mũi nên vội kéo cổ chiếc áo choàng lên che mũi. Lật lật, từng chút một, cô dừng lại trước một trang sách được mô tả bằng hình ảnh khá sinh động.
Kinh mà cũng cần hình ảnh sao?
Lạ thật đấy. Em có thích nghe chuyện cổ tích không, Nhật Nguyện?
Anh Khúc thoáng cái đã đứng ngay sau lưng cô, anh hướng người đến, chạm tay vào những trang ảnh. Đó là kinh dành cho trẻ em, có chứa nhiều câu chuyện cổ tích hay thần thoại về vùng đất này.
Hừm. Em biết đấy, thế giới này trong mắt chúng ta vẫn nhuốm đầy những câu chuyện cổ tích và thần thoại mà đến người lớn còn mê tích, mà anh cười vui vẻ. Không phải đối với ạ chật kẹt chúng em. Có câu chuyện về tổ tiên của người ạ chật kẹt luôn đấy. Em nghĩ là bản thân không muốn nghe cô cười đắng ngắt.
Ha ha, chuyện hay lắm đấy, nhờ đọc nó xong mà tụi nhóc anh dạy, đặc biệt là Song và Tâm trở nên mê tít tụi em luôn đấy.
Nhật Nguyện lật tới trang có hình vẽ một cậu thiếu niên ngồi trong một khu rừng rậm lá xanh, đang nhìn chằm chằm vào một bờ hồ ngay trước mặt, có vẻ như đang phát sáng. Anh có thể kể sơ qua không?
Chuyện kể lại là có một chàng trai do mải mê đốn tuổi mà đã lạc vào khu rừng đen, cũng là nơi cư ngụ của thánh vật và các vị thần bảo hộ. Đang loay hoay để tìm lối ra thì anh ấy tình cờ đi ngang qua một cái hồ vô cùng rộng lớn và gần như trong veo nhưng lại được bao bọc bởi một lớp sương mỏng. Kỳ lạ hơn, mặt nước hồ ẩn hiện một thứ ánh sáng cầu vồng vô cùng quyến rũ. Do quá khát, anh ấy cứ thế lấy tay xuống dòng nước rồi mút uống mà không ngờ rằng đó chính là nước hồ trí tuệ trong truyền thuyết và cũng vì hành động này đã thay đổi số phận của anh hay cả tộc ạ chật kẹt mãi mãi. Tất cả những nguồn tri thức tối thượng trên thế giới về lịch sử, địa lý, công nghệ, y học đã tuôn vào đầu anh như một dòng nước lũ khiến anh choáng váng rồi bất tỉnh. Một hồi sau khi tỉnh dậy, anh đã gần như trở thành một cá nhân thông thái nhất của vùng đất này. Vui sướng, anh dễ dàng vượt qua khu rừng đen và trở về với quê hương của mình, quê hương của các tiền nhân ạ trải kẹt, nhưng lúc này vẫn chỉ là một ngôi làng nhỏ bé thấp hèn. Không một chút do dự, anh ấy đã quyết định truyền lại tất cả những vốn kiến thức mình đang có cho mọi người, khiến cho vùng đất ạ trải kẹt trở thành một nơi không chỉ giàu có mà còn sở hữu cho bản thân những thành tựu công nghệ vượt bậc. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến cái ngày mà một trong những vị thần bảo hộ trực tiếp của khu rừng đen cũng như dòng suối ghé đến nơi này. Ông ấy có giận vì hành động vô phép của anh chàng ấy không?
Đáng ngạc nhiên là không có, nhưng ông ấy có nói bất cứ một đặc ân nào cũng đều đi kèm với một cái giá. Chiếc áo choàng của ông mở to lên và phủ khắp cả nơi này, và khi các gã chợt kẹt mở mắt dậy, người lãnh đạo của họ, kẻ đã ban trí tuệ siêu việt cho cả một dân tộc đã biến mất không còn chút dấu vết cùng với vị thần nọ. Kinh hoàng hơn, dưới chân họ, những bãi cỏ xanh mướt, những hàng cây to cao giờ đây đã biến mất, nhường lại cho một sa mạc gần như trống rỗng và đầy cát vàng. Cái nắng kinh dị khiến họ phải xây dựng nên những chiếc hầm để trú ẩn, sự hoài nghi và đổ lỗi lẫn nhau khiến họ dần chia rẽ, cái trí tuệ tuyệt vời đó giờ đây bị nhiều người ghét bỏ và lợi dụng. Đến tận giờ đây, các gã chật kẹt chỉ còn là những cá nhân gần như vô chủ, cứ mãi lạc lòng trong chính cái hoang mạc mà họ đã tình cờ dẫn chân vào. Thương mặt Nhật Nguyện khẽ nhăn có vẻ trong mắt các anh thì ạ chật kẹt tuổi em đều là những cá nhân ngu ngốc đến đáng thương. Anh không biết anh Khúc khẽ nhún vai giờ đây, thánh hội hay ạ chật kẹt đều như nhau. Một bên từng tin bản thân đã gần như vượt trội ngang các vị thần, còn một bên tin rằng mình đang thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả do các vị thần gửi gắm. Giờ đây số phận hai bên đều không khác mấy. Một ảo tưởng thú vị đến mức cười Nhật Nguyện cười lạnh. Nhưng chính vì những giấc mộng thi vị đó mà anh, Chúc Phúc hay cả em và nhiều người khác mới có thể bước đến tận bây giờ. Khúc lướt qua Nhật Nguyện, anh tiến về phía bức tượng vỡ rồi quỳ xuống, tay từ từ chấp lại. Thế giới này vốn ngay từ đầu đã luôn trống rỗng, chúng ta là những người đã trao cho nó một cái tên. Anh có nghĩ đó cũng chính là cách các anh đã luôn nói dối với mọi người và cả bản thân các anh. Khúc thở một hơi thật dài, anh quay lại cười với Nhật Nguyện. Bức tượng trước mặt anh giờ đây đã trống rỗng và vô tri, nhưng nó vẫn chứa đựng cái nguyên thủy và tình khôi nhất của thánh hội, thứ mà anh luôn tin tưởng, sự yêu thương và chấp nhận.
Mọi người bên ngoài có thể cho rằng đó chỉ là sự huyễn hoặc hay ngộ nhận, nhưng đó là đạo của anh và anh sẽ luôn tin tưởng vào điều mình đã, đang và sẽ làm. Đôi mắt anh khúc nhắm lại. Tiếng nguyện trầm ấm bắt đầu ngân vang khắp căn phòng. Đã hơn một tháng ngày đường, băng qua những thành phố và thị trấn gần như vô danh để có thể đủ mà đọng lại bên trong trí nhớ của Trúc Phúc, cậu chỉ biết duy nhất một điều rằng bản thân cứ thế tiến càng lúc càng xa về nơi rìa đông nam của vùng đất này mà vẫn chưa biết ngày nào có cơ hội được tận mắt chứng kiến trái tim giả của người sáng tạo. Giờ đây, đối với cậu, nó thật là xa vời khi mà cậu đang gần như ở mặt rìa đối diện của nơi cất giữ nó. Vĩnh Ngạn cũng chả nói gì thêm về chuyến hành trình này, chỉ biết là trước khi được trình diện quả tim thì cậu cần phải lấy thêm một thứ nữa thuộc về thủ đô của một vương quốc nằm ở khu vực phía đông của vùng đất. Liệu tôi có thể hỏi rằng điều gì khiến cho những vị khách phương Tây các ngài phải lặn lội đường xa để đến tham quan một vương quốc gần như vô danh ở tuốt gần rìa phía đông của thế giới chứ? Giọng của người đánh xe giàn mua vang lên ồ ồ đằng trước đầu xe. Chúng tôi nhận được một lời mời từ đức vua ở bên đó, ngài ấy có vẻ muốn thiết lập một số quan hệ với vương quốc chúng tôi. Vĩnh Ngạn lặng lặng lên tiếng. Liệu có phiền nếu như tôi được biết các vị đến từ nơi nào không? Chỉ là một vương quốc nhỏ ở gần khu vực của các gã trại thôi. Hở? À trại kẹt. À trại kẹt ông la lớn, có phải là những người sống ở sa mạc từng đóng vai trò quan trọng trong việc kết thúc sự bành trướng của thánh triều với những thứ vũ khí vô cùng kỳ dị không? Ừm, và có vẻ như vị vua của xứ sở đó muốn nghĩa qua những món đồ đó nên mới mời tụi tôi đến đây. Vĩnh Ngạn liếc về phía Trúc Phúc và cũng nhận lại một ánh mắt nửa đời. Cha người đánh xe chẹp lưỡi, tôi có nghe về việc ông ấy bị đa số các vị vua của phương Đông gọi với biệt hiệu Ngông Vương do chỉ là một vị vua, hay nói đúng hơn là chúa của một vùng đất nhỏ, nhưng ông ấy gần như không nể nang ai cả. Mới mấy năm Nhật trước còn từng đem quân đi đánh nước láng giềng vô cùng hùng mạnh kế bên rồi chỉ để thua trận và bị đánh đến thẳng kinh đô. Nếu không nhờ phúc lớn thì có lẽ vùng đất đó đã diệt vong lâu rồi. Người đánh xe quay lại phía Trúc Phúc và Vĩnh Ngạn, nghe nói ông ấy cũng có tính tình khá quái gở, các ngài nên cẩn thận khi gặp thì hơn. Cảm ơn thiện chí của ông, bạn tôi. Vĩnh Ngạn gật đầu cười mỉm, tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Cả ba người đi hết hai ngày một đêm thì cuối cùng cũng đã dừng chân trước cổng thành của vương quốc, lúc đó mặt trời còn chưa mọc. Vĩnh Ngạn mở cửa bước xuống xe rồi đưa tiền cho ông già, nhưng ông ấy lại chỉ nhận một nửa trong số đó. Tôi muốn dành số tiền đó để liệu xin một đặc ân từ ngài ạ chật kẹt này không? Người đánh xe chỉ ngón tay về phía Trúc Phúc khiến cậu có chút ngạc nhiên. Tôi nhớ là bản thân chưa bao giờ giới thiệu người này là một ạ chật kẹt với ngài. Người lái xe mỉm cười, để lộ hàm răng đã không còn đầy đủ, ông leo xuống xe và tiến về phía Trúc Phúc, cầm đôi bàn tay của cậu lên và xoa xoa. Chỉ là một chút trực giác mách bảo tôi, cái đầu đáng trí này đôi lúc lại trở nên nhanh nhạy khác thường khi nhận thấy có điều gì đó thú vị, hờ hờ. Vậy, ông muốn con làm cho ông thứ gì? Trúc Phúc mỉm cười, con sẽ xem xét về khả năng thực hiện. Cẩn trọng đấy chàng trai, nhưng một cái chảo để nấu bữa ăn tối cho gia đình thì chắc không phải là một điều gì đó quá khả năng với cậu chứ, chàng trai trẻ. Trúc Phúc khẽ dựng người vài giây nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại. Khi trở về, con sẽ đem theo một cái chảo thật tốt cho ông. Ha ha, vậy tốt quá rồi còn gì. Ông hôn vào đôi bàn tay của Trúc Phúc rồi bước lên xe, cúi đầu chào cả hai người. Mong những điều chân thương nhất luôn ở bên các cậu. Chiếc xe ngựa từ từ biến mất đằng sau cánh rừng trước mắt, để lại Trúc Phúc ngẩn ngơ một hồi cho đến khi Vĩnh Ngạn nhắc thì Trúc Phúc mới sự tỉnh mà đi theo. Trước mặt họ là một đài gác khổng lồ được làm bằng đá tảng. Một người lính với bộ đồng phục đen tiến lại gần cả hai. Các vị đến đây có việc chi? Vĩnh Ngạn im lặng đưa lá thư có in quốc hiệu của vương quốc ra đưa cho tên lính. Hắn nhìn lướt qua một hồi thì xếp lại rồi cúi đầu chào. Mừng các ngài đến với vương quốc nơi loài chim trở về. Xe ngựa sẽ đến đây ngay để dắt các vị vào trung tâm. Cánh cổng của đài gác mở ra, để lộ những dãy núi xanh ngắt chạy song song con đường lớn được lấp đá cẩn thận. Dù đã đến được địa phận của vương quốc nhưng thật sự họ cũng phải mất gần nửa ngày đường để thật sự đặt chân đến kinh đô của vương quốc. Khi dừng chân trước cổng thành thì mặt trời cũng đã lên cao. Khác với thành phố mà Trúc Phúc cùng với Nhật Nguyện từng ghé qua, nơi đây không có những thảo nguyên cằn cõi và rộng lớn bao bọc xung quanh hay nằm gần sát với sa mạc mà được bao bọc bởi các con sông, cánh rừng và ngọn núi, khiến việc ra vào nơi đây có chút khó khăn. Tiết trời ở đây không nóng như ở thành phố trước nhưng chút hơi ẩm bốc lên khiến cho cậu có chút khó chịu do không hợp thổ nhưỡng. Cả hai bước vào sau bên trong cổng thành và lặng im quan sát. Do đây đang là buổi sáng nên không khí khá nhộn nhịp quanh các con đường và khu chợ khiến cho Trúc Phúc không dám tiến vào. Nhắc mới nhớ, cậu không ổn lắm với đám đông phải không, Trúc Phúc? Ừ, tôi nghĩ tôi sẽ vào nhà nghỉ luôn. Ừ, cứ đợi ở đấy. Vĩnh Ngạn cởi chiếc áo khoác ngoài ra, tôi sẽ hộ tống cậu về nhà nghỉ rồi sẽ đi quan sát, cũng như mua vài bộ quần áo để tránh việc cả hai trong nổi bật quá trước đám đông. Mắt của Vĩnh Ngạn khẽ liếc về phía đám đông trước mặt, dân ở đây có vẻ họ không thích sự có mặt của người ngoài lắm. Nghe Vĩnh Ngạn nhắc thì Trúc Phúc mới để ý, dù không khí người dân quanh đây khá là vui vẻ và nhộn nhịp, nhưng cậu vẫn thấy có gì đó xa cách chứ không đầy niềm nở như ở thành phố trước kia. Họ không quá tò mò mà chỉ chủ động tránh bắt gặp ánh mắt nơi hai người họ. Có lẽ cậu từ một nơi xa lạ đến đây, hay có lẽ đó chỉ là những gì một thằng sợ đám đông nghĩ ngợi lung tung. Đi nào. Cả hai người bắt đầu hướng về phía nhà trọ có in hình con lợn ở đằng xa xa kia mà không để ý có một cái bóng nhỏ con đang núp sau những bao chở đầy trái cây tươi ở gần một con hẻm và chăm chú quan sát Trúc Phúc và Vĩnh Ngạn. Chương 10, tài liệu số ít chương 10, tài liệu số ít. Trúc Phúc bước ra khỏi căn phòng ngủ bằng gỗ cùng với chiếc quần ngắn đến đầu gối và chiếc áo cổ cao màu nâu đen, cả hai đều rộng và phùng phình khiến cho cơ thể thấp gầy của cậu giờ đây như đang bơi trong bộ đồ. Cậu quay mặt về phía Vĩnh Ngạn cười gượng gạo. Người đang cũng bận trên mình một chiếc áo cổ cao cùng chiếc quần dài sắn cao để lộ lên những khối bắp chân rắn chắc, hắn còn cuốn một chiếc khăn vải ngang hông áo để làm chỗ dắt thanh kiếm sau lưng trong khi mái tóc được cột cao gọn gàng và cuốn một dải băng sáng quanh trán. Nhìn anh giờ đây không còn ra dáng một tên thánh binh máu lạnh của thánh hội nữa nhỉ. Tôi nghĩ lúc này một lời cảm ơn dành cho cậu chắc cũng hợp lý. Vĩnh Ngạn chỉnh trang chiếc băng trán trong khi khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nhưng sự thật thì những bộ đồ này khá là nhẹ và dễ chịu, rất dễ dàng để cử động và di chuyển.
Ừm.
Và họ cũng không phiền khi anh dắt vũ khí sau lưng à? Nếu cậu ra ngoài quan sát thì sẽ thấy khá nhiều người cũng mang một vài món phòng thân theo mình. Đôi mắt của hắn đảo xuống suy nghĩ, với một đất nước vừa mới phải thoát khỏi chiến tranh tổng lực thì điều này có vẻ hợp lý. Chúc Phúc gật gù. Anh nhắc thì tôi cũng mới để ý một điều. Khi nãy trên đường đi, tôi thấy đa số dân ở đây khi đi ra ngoài gần như không hề mang giày dép, cùng lắm chỉ là quấn nhẹ một dải băng dưới chân. Khí hậu ở đây không quá nóng nên họ không phải quá lo về việc bị bỏng chân, cộng thêm việc địa hình đặc trưng đồi núi thì việc đi chân trần cũng có vẻ thuận tiện hơn cho họ trong việc hoạt động. Sát sao đấy, thầy Nguyễn Ảo, Vĩnh Ngạn và Chúc Phúc giật mình vì tiếng vỗ tay cùng với một giọng nói cao đồng của một đứa trẻ vang lên đằng sau lưng họ. Quả nhiên người liên quan đến cựu thánh triều luôn có điều gì đó khá đặc biệt nhỉ. Một cậu nhóc trong bộ đồ đen dài quần cao, đứng cạnh một căn phòng đã đóng cửa, mỉm cười nghiêng đầu nhìn cả hai. Vĩnh Ngạn bay về phía sau, thanh gươm đã gần như rời khỏi vỏ của hắn. Ấy ấy, các vị thường có thói quen manh động như vậy khi tiếp khách à? Người là ai? Mặt của Vĩnh Ngạn ra vẻ hâm dọa nhưng cậu nhóc vẫn cứ ra vẻ hớn hở như đang muốn chọc tức hắn. Ha ha, xin lỗi nhé, tôi đã muốn giới thiệu một cách đàng hoàng nhưng do bị cuốn vào cuộc nói chuyện của hai vị nên hơi lỡ đà. Cậu nhóc chắp tay cúi đầu chào kiểu thánh hội. Tôi là Nhạc, một trong các thần giới quyền của Đức Vua Vương quốc này, hôm nay được ngài ấy phái đến đây để đón tiếp hai người. Một cậu nhóc nhìn trông còn trẻ tuổi hơn bản thân Chúc Phúc, và có lẽ là cả Nhật Nguyện, mà hiện là một trong những cánh tay đắc lực của vua xứ này sao? Chúc Phúc hơi nhăn mặt nghĩ ngợi. Chẳng trách tại sao ông ấy lại bị nhiều người đặc biệt danh là Ngư Vương. Ngài ấy đang đợi dùng bữa với các vị trên một chiếc thuyền ở giữa bờ sông, mong các vị khẩn trương lên nhé, kẻo đồ ăn nguội thì tôi lại được dịp chịu một trận mắng nhiếc ra trò. Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn nhìn nhau, im lặng gãi đầu. Đó đã được chuẩn bị kỹ càng ngoài kia, chúng ta đi nhé. Không kịp để cả hai có thời gian suy nghĩ, Nhạc quay đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài quán trọ, thẳng tiến về hướng bờ sông trước mặt quán trọ, nơi có một chiếc đò nhỏ bằng gỗ đang đợi cả ba người. Một cậu nhóc ngây ngô đến được cười nhưng Chúc Phúc cũng khá lấy làm hứng thú với dáng vẻ đầy tự tin của cậu, vừa giống một cậu nhóc nhưng cũng chẳng hề giống một cậu nhóc chút nào cả. Nhạc nhìn về phía người lái đò, mỉm cười gật đầu. Ông cũng gật đầu hiểu ý, bắt đầu sắn tay áo và đội chiếc nón vành tròn lên đầu, đưa chiếc ván lên cao rồi bắt đầu đẩy xuống nước, con đò chậm chậm rời bờ và tiến về con sông mênh mông phía trước mặt cả bốn người. Cánh cổng từ từ mở ra, những người lính trên những chiếc thuyền nhỏ cúi chào thuyền của Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn, tiến họ ra khỏi trung tâm kinh đô. Chỉ một lúc sau, bên kia con đò giờ đây chỉ còn là một bãi đất được bao phủ bởi những cái cây to cao lạ lùng với hàng cảnh sung xuê nở đầy những bông hoa màu đỏ mà bản thân Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn chưa thấy bao giờ ở quê hương họ. Những cánh hoa rụng xuống mặt sông, lên lên theo dòng nước mà lơ lửng kế bên thành đò. Vĩnh Ngạn đưa một tay xuống bờ sông, nhẹ nhàng vớt cánh hoa lên, mở to mắt ngắm nhìn với vẻ có chút thích thú. Tiếc cho các vị đến hơi trễ, mùa hoa phai vừa kết thúc nên các cây cũng dần bớt hoa. Nhớ tháng trước nơi đó còn phủ kín bởi một màu đỏ rực khiến Đức Vua quên bén cả việc vi hành mà ngồi ngủ gật dưới gốc cây làm cho chúng thần tôi được một phen tìm sốt vó. Với một người phải lãnh đạo một đất nước thường xuyên chìm trong khói lửa chiến tranh như vậy thì Đức Vua của cậu quả thật là một người thú vị, Vĩnh Ngạn lên tiếng. Ha ha, các ngài nói cũng đúng, cậu nhóc bật cười rồi nhìn về phía người lái đò khiến ông cũng cười mỉm đáp lễ, nhưng suy cho cùng thì ngài ấy cũng từng nói rằng phải học được cách tận hưởng, chân quý thì mới học được cách bảo vệ. Chiếc đò từ từ hướng về phía một chiếc thuyền buồm to nằm giữa phần sông được bao bọc bởi các vách đá thẳng đứng được chấm phá bởi một vài nét xanh của cây cỏ. Xa xa trên bong tàu, cả hai có thể thấy một cái bóng to lớn đang đứng chắp tay hướng mắt về phía bầu trời xanh trước mặt. Một lúc sau, ông ấy cũng đã để ý đến chiếc đò đang từ từ tiến lại gần, đợi khi cả hai chiếc đã áp sát nhau, ông đưa tay về phía Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn với một nụ cười sợi lợi đằng sau bộ râu đen dày lên thôi. Chúc Phúc đưa bàn tay lại gần người đàn ông và chỉ trong một cái kéo nhẹ, ông đã lôi cậu thẳng lên thuyền khiến tim Chúc Phúc như muốn nhảy ra ngoài. Người đàn ông lực lưỡng nhẹ vỗ vai cậu rồi tiếp tục giúp những người khác bước chân lên thuyền, trừ người lái đò. Tôi sẽ ra ngoài kia cảnh gác. Ừm, không cần phải quá cẩn thận, cứ thoải mái, một giọng nói ồ ồ vang lên, pha chút gì đó trầm ấm nhưng cũng đầy hoang dã. Xin vâng. Chiếc đò từ từ hướng về phía xa. Đi nào, các chàng trai. Ông bay đầu về cái bậc thang gỗ ở giữa thuyền, nơi để một cái sạp bằng gỗ được che dưới một cái chòi hình chữ nhật với đầy thức ăn mà Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn chưa thấy bao giờ, một tô xúc thịt, một con heo nướng được cắm một con dao to bảng trên lưng cùng một chiếc bình đựng rượu còn nóng hổi. Đồ ăn vừa dọn, mọi người mau ăn cả bữa. Cả ngươi nữa đấy, Nhạc. Dạ vâng, mắt Nhạc sáng rỡ. Khi tất cả đã yên vị chỗ ngồi, ông từ từ rút con dao trên thân heo ra rồi bắt đầu chặt liền tay từng miếng thịt trong khi Nhạc bắt đầu cầm bình rót rượu cho mọi người. Chúc Phúc khẽ nghiêng đầu. Trong mắt Chúc Phúc, ông ấy có vẻ tầm thường đến lạ lùng, nhìn như một tay bán thịt hơn là một nhà vua với tay áo sắn đến tận bắp để lộ ra làn da rám nắng khỏe khoắn, chiếc cúc áo trên cùng cũng bung ra để lộ những thớ cơ đầy rắn chắc, kết hợp với bộ râu xuề xòa nữa thì quả thật là hoang dại. Những miếng thịt đã được đặt trên dĩa cùng với ly rượu vẫn còn nhẹ bốc khói. Mọi người bắt đầu thưởng thức, trên hiết tàu vẫn lướt chậm chậm trên sông, qua từng hàng hàng vách đá trắng dã. Cậu nhóc, có uống rượu được không? Trên thuyền ta cũng có trà đấy. À à, tôi không ngại đâu, tôi cũng từng uống trước đây rồi. Ha ha, đàn ông con trai phải vậy chứ, đâu cần phải đợi tuổi ông cười lớn rồi đưa ly rượu cho cậu vậy thử xem nó có khác gì so với những loại nước mà trước đây người từng biết không. Chúc Phúc nhìn về phía người đàn ông rồi nhìn về ly rượu, giờ khi nó đã ở gần, cậu mới cảm nhận một hơi ấm nồng mà chỉ mới hít vào thôi cũng khiến cho phổi cậu có chút nóng rát. Chúc Phúc nuốt nước bọt rồi uống một ngụm, chỉ để thấy một vị ngọt thoáng qua, xong là vị đắng chát khi nuốt vào rồi cuối cùng cậu thấy cổ họng như bị xé ra vì cảm giác cay nồng đang sộc thẳng vào. Đầu Chúc Phúc choáng váng khiến cậu phải vội vịn ngay bàn để giữ đà.
Ha ha, được, được lắm, nhưng vẫn còn hơi non.
Ông đưa miếng thịt lên miệng, nhai nhồm nhoàng. Ta nghĩ bản thân sẽ có một cuộc giao dịch rất thú vị đây. Nhìn Chúc Phúc ngả nghiêng, Vĩnh Ngạn cũng khẽ nhăn mặt, hắn liền quay về phía người đàn ông.
Vậy ngài đã nghĩ sao về việc trao đổi?
Vĩnh Ngạn chưa kịp dứt lời thì người đàn ông đã nhét một miếng thịt vào miệng hắn.
Các ngươi vội vàng có được chi?
Chừng nào chiếc thuyền này chưa cập bến thì chừng đó cứ hẳn bỏ qua mọi muộn phiền mà tận hưởng đồ ăn và bình cảnh.
Chúng ta đang đi đâu vậy?
Chúc Phúc gắp miếng thịt lên và nhai nuốt.
Thì như ta đã nói, đến nơi giao dịch, khi nào các ngươi hoàn thành bữa ăn thì cũng sẽ là lúc con thuyền này cập bến.
Chúc Phúc toan nói gì đó thêm nhưng Vĩnh Ngạn đã ngăn cậu lại, hắn đưa ly rượu lên, cúi người như chắp tay trước người đàn ông.
Vậy xin cảm ơn đặc ân của ngài.
Ha ha, có lẽ ta nên một lúc nào đó trở lại khu vực phía tây, con người các ngươi quả thật luôn có gì đó khá thú vị.
Dứt lời, ông đưa ly rượu về phía cả hai.
Nhặt, lấy thêm đồ ăn và rượu ra đi, ta muốn hôm nay phải thật là say cùng với hai người này.
Dạ.
Dạ cậu nhóc bối rối, nhưng chút nữa ngài còn phải ta nói gì ngươi không nghe à?
Lời nói của người đàn ông trầm nặng và lớn hơn như một tiếng gầm gừ của một con thú khiến cho Nhạc Đội quay đầu sợ hãi.
Dạ thần đi ngay đây.
Nhạc Đội phóng nhanh xuống bong tàu, để lại ba người ngồi đó. Ông bay lại phía Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn, vẻ hùng dữ lúc này biến mất.
Thằng nhóc chậm tiêu đó nhìn vậy chứ cũng rành được lắm, có gì giúp ta trông nó sau này nhé.
Tôi không hiểu ý ngài lắm.
Rồi cậu sẽ hiểu. Những mảnh cờ rách đang dần dần bị tháo xuống để làm chất liệu thêu cho một ngọn cờ còn lớn hơn và nồng nặc mùi máu hơn nhiều.
Chúc Phúc ngẩng đầu ngồi dậy trên chiếc xà gỗ, đầu vẫn còn nhức như bữa bổ sau khi đã nóc gần như cậu cũng chẳng nhớ nổi.
Vĩnh Ngạn thì vẫn đang ngủ say sưa kế bên cậu và nhóc Nhạc, có lẽ do cậu đã gục trước nên không bị nặng như Vĩnh Ngạn và Nhạc.
Bình rượu đã cạn trơn.
Tiếng thú rừng đang kêu inh ỏi ở đằng xa xa trên những vách đá, bầu trời thì vẫn đầy sao như ngày nào.
Cậu bước về phía đầu tàu, trông về hướng bờ sông xa xăm vô định.
Rốt cuộc, bản thân vẫn chẳng rõ mình đang đi về đâu. Bà của ta từng kể rằng, con người càng có nhiều vướng bận trên đầu thì ban đêm càng khó ngủ, đến rượu cũng chẳng thể nào chữa nổi.
Chúc Phúc quay đầu về sau, hướng mắt về phía cuối con tàu.
Người đàn ông đang đứng dựa lưng ở cạnh tàu, nhìn cậu mà không cười.
Đôi mắt màu nâu đen của ông như sáng lên dưới ánh sao phản chiếu, trong con ngươi của ông, Chúc Phúc hiện lên có chút gì đó trơ trọi và cô độc.
Thương đôi mắt đó, ngươi chắc có lẽ cũng trải qua nhiều điều rồi nhỉ, chàng trai.
Chúc Phúc không đáp.
Ta nghĩ ngươi cũng đã phải vứt bỏ nhiều điều quý giá lắm để đi đến được đây, phải không?
Hình ảnh căn hầm nắng đỏ chật chội, bẩn thỉu nhưng bình yên lại hiện về.
Mọi người, cậu bạn của cậu rồi, khuôn mặt buồn buồn của Nhật Nguyện đằng sau lớp thép ấy lướt qua trong đầu cậu thật là rõ nét.
Nửa năm Nhật không phải quá ngắn nhưng cũng chẳng đủ dài.
Chúc Phúc nhắm mắt lại.
Tôi không có gì phải hối hận cả.
Ngươi biết đấy, ta không hề hỏi ngươi về điều đó.
Tôi nghĩ là do ông cũng đã biết, và điều đó có khiến tôi có chút khó chịu.
Ha ha. Đôi lúc ta muốn giữ cậu lại đây cả đời đấy.
Ông tiến đến, vỗ vai Chúc Phúc.
Nhưng đây sẽ không bao giờ là nơi mà cậu thuộc về, rồi cậu cũng sẽ phải trở về, dù có đi tận chân trời đâu.
Ông biết được những gì?
Đủ để giúp ta tồn tại, cậu nhóc gà chặt kẹt cứng đầu gà ông vỗ vai cậu rồi tiến về phía sau lưng cậu một lời khuyên nhỏ nhẽ.
Đừng làm tinh trước những mong muốn của bản thân và những người xung quanh ngươi.
Ngươi không bao giờ biết nó có thể dẫn dắt cuộc đời ngươi đi xa đến mức nào đâu.
Một lời nói bóng gió thoáng qua khiến Chúc Phúc dùng mình, cậu chưa hề nói hay chia sẻ bất cứ điều gì với ông ấy cả.
Vậy mà bình minh dần mọc trước mắt cả hai. Ở nơi xa xa kia, Chúc Phúc có thể nghe rõ những tiếng hét, tiếng binh khí va chạm, rồi tiếng nổ rung chuyển cả bầu trời.
Một vài cột khói đang chạm lên những đám mây mờ đục phía xa xa.
Vĩnh Ngạn ôm đầu ngồi dậy, hắn mở to mắt sửng sốt trước khung cảnh trước mắt, trong khi Nhạc thì vẫn bình thản vươn vai rồi ngáp một hơi thật dài.
Chúng ta bắt đầu phiên giao dịch nhé. Ông khoác chiếc áo choàng màu đen lên mình và nhảy xuống bãi cỏ vẫn còn ám mùi lửa.
Chiếc cờ đen in hình một con chim trắng đậu trên cành cây cắm giữa bãi cỏ cháy rực trời. Chúc Phúc có thể thấy rõ những người lính trong trang phục đen và giáp nhẹ lao thẳng vào đoàn giáp binh khổng lồ ở đằng kia, đổi với những chiếc khiên to nặng bên tay và đoàn đao khổng lồ. Những ngọn cờ hình một ngọn núi xám phủ đầy tuyết trắng bay phấp phới phủ cả mặt trời trước mắt. Tiếng binh gươm, tiếng la thét vang lên tận bầu trời còn chưa ngừng đông. Những người lính áo đen ngã xuống như dạ trong khi
bức tường người đằng kia chẳng mẩy mây rung chuyển.
Một người lính cầm chiếc cờ hiệu phi ngựa về phía sau lưng đoàn quân đang tả xung đột giữa vòng quay đầy kiên cố của đám giáp binh. Ông cơ nó phấp phới về bên trái rồi lại sang bên phải.
Tản quân ra hai cánh, mau lên!
Do vị đội trưởng cầm cờ hiệu giống lên đầy uy lực.
Đoàn quân lập tức lùi lại rồi giạt qua hai cánh, tạo một vùng trống để các quân binh cầm pháo lửa tiến lên.
Bắn!
Tiếng ầm phát lên, những quả tên pháo tiến về phía trước và để lại sau đó một bầu không khí đặc mùi thuốc súng và khói.
Loạt pháo đầu đã va chạm trực tiếp vào đoàn quân binh đang chậm chậm tiến lên nhưng mặc nhiên là không đủ trước những tấm khiên to dày của đoàn giáp binh.
Một bên thái dương của Chúc Phúc đang toát những giọt mồ hôi lạnh toát khi quan sát đoàn giáp binh đang ngày một tới gần hơn, cảm giác như chỉ trong chốc nữa thôi, cậu sẽ bị bọn chúng nuốt trọn trong lúc còn sống.
Dù còn cách xa cỡ mấy trăm bước chân nhưng nhiều đó suy nghĩ cũng khiến cậu lẩm giọng.
Tiến lên, giữ vững đội hình, đừng để chúng tiến quá, lá cờ này cầm tự nhanh, bọn chúng sắp vượt qua phòng tuyến rồi tan vỡ rồi.
Một giọng nói nơi quá khứ bùng ùa về trong đầu Chúc Phúc như một cơn thác lũ.
Cậu đang nắm một bàn tay to lớn, nhìn đoàn quân đang dạy nát những ạ chặt kẹt gần như không một tấc sắt và chẳng mấy chốc nữa thôi, bọn chúng sẽ tiến thẳng đến đây, hai cái xác mà cậu từng gọi là ba mẹ nằm bất động bên dưới đống gạch đá mà cậu từng gọi là nhà, mọi thứ thật nhanh chóng lùi về quá khứ.
Văng vẳng đâu đó, cậu không biết những gì mà mình nghe có phải là ảo giác hay không. Một tiếng cửu vang lên xé thấu cả bầu trời, giọng một người đàn ông đang nắm tay cậu vang lên trầm ấm. "Đi thôi, chú cửu nhỏ. Đi thôi." Cậu nhóc cả chặt kẹt bàn tay trai sạn của người đàn ông đặt lên khiến chúc phúc thoát khỏi cơn mộng bị ngắn. "Kỵ binh." Những tên giáp binh cưỡi trên mình những con chiến mã hung tợn từ bên kia sườn lao thẳng về phía đội pháo binh và chỉ trong chốc lát, chúc phúc có thể thấy rõ một cơ thể tứa máu bay sượt lên bầu trời rồi ngã lăn vòng dưới đất, bất động. Người đàn ông đứng trước chúc phúc, quan sát mọi thứ bằng một ánh mắt lạnh băng. Ông thúc ngựa về phía trước vị chỉ huy, ra lệnh cho toàn quân rút lui để bảo toàn lực lượng. Người chỉ huy vội giơ cờ lên, cơ thật mạnh về phía sau. "Tiền quân đoàn hậu, hậu quân rút lui. Tiền quân đoàn hậu, hậu quân rút lui." Các vị đội trưởng đồng loạt la lên. Cả đoàn quân lập tức lũ lượt rút lui, vừa kịp trước khi bầu trời xanh trước mắt họ bị phủ lên một mảng đen kịt bởi hàng ngàn mũi tên lao vun vút xuống mặt đất, họ cố gắng chạy thật nhanh, để lại đội quân tuyến đầu từ từ bị tẩy nát đến người cuối cùng. Chương 11, tài liệu số 11, điều này thật phi lý hết sức. Theo luật lệ trước giờ thì con tôi vẫn chưa đủ tuổi để đi toàn quân. Chị Hiến bước lên một bước rồi hét thẳng vào mặt vị đội trưởng khiến cho hai người lính đi theo sau phải vội tiến về trước ngăn cản cô lại, trong khi Nhật Nguyện cũng một tay đỡ lấy vai cô. Những người dân đứng sau bà cũng đồng loạt hô vang. "Đúng rồi, đừng ép người quá đáng. Đả đảo bọn sát thánh đoàn." "Thưa, mong cô phải hiểu cho người chỉ huy gái đầu." Nhật Nguyện có thể thấy những giọt mồ hôi chảy dài trên trán ông. Hiện giờ tình hình nơi đây khá là nguy cấp, các thành phố xung quanh đã bị chiếm hoàn toàn bởi thánh hội quân rồi, nếu không nhanh chóng ra cố tuyến phòng vệ của thành phố thì một khi bọn chúng tiến đánh đến đây, e mạng mọi người cũng khó thoát. Tân thành trưởng đã ban luật khẩn cấp rồi. "Tôi không biết." Nước mắt mẹ song chảy xuống, cô đưa đôi tay gầy gò lên trước mặt ba người. "Nhà này chỉ có hai mẹ con, nó thì còn nhỏ, tôi thì đau ốm quanh năm, phải nương tựa nhau bao năm mà sống, giờ đây hơi ấm còn chưa dứt mà các ông nỡ nào chia cắt hai mẹ con tôi. Thưa cô, đừng làm tụi tôi khó xử. Chừng nào tôi còn đứng trên đây." Chị ho đưa tay lên miệng ho dữ dội, "đừng có nghĩ đến việc." Tên lính đằng sau thì tới, thôi vào bụng khiến cô ngất lịm ngay tại chỗ. Nhật Nguyện hoảng hốt dìu cô, nhìn vào tên lính với ánh mắt mà cô vẫn luôn nhìn bọn thánh hội. "Tên khốn, cô ấy đang bệnh mà các ông vẫn dám làm vậy ạ?" Một người thanh niên từ trong đám đông bước ra. "Bọn uống máu người để sống, các ngươi không khác gì bọn thánh hội thủ." Người thanh niên kinh hoàng nhìn xuống, nơi lưỡi kiếm đã đâm xuyên từ ngực qua đằng sau lưng khiến anh chỉ kịp ú ớ những âm thanh vô nghĩa trước khi ngã xuống tại chỗ như một con rối đứt dây treo. "Bọn ngươi!" Nhật Nguyện toan rút kiếm nhưng sực nhớ lưỡi kiếm vẫn còn hỏng. Không kịp định thần, tên đội trưởng tát thẳng vào mặt khiến cô và chị song ngã đau điếng. Cô nhóc tên đội trưởng gần giọng nghề tình, "bà ta có tiếng nói trong thành phố nên bọn ta chỉ dùng biện pháp nhẹ thôi, còn với những người ngoài cuộc." Hai tên lính đằng sau rút gươm, "bọn ta không ngại bẩn tay với những kẻ chống đối đâu." Hóa ra đây là đội quân sát thánh đoàn trong truyền thuyết ư? Những ánh mắt ngay lập tức hướng về nơi mà giọng nói đó phát lên. Từ bên trong đám đông, anh Khúc bước ra cùng lưỡi kiếm đã rút sẵn, đôi mắt lạnh tanh khiến Nhật Nguyện cũng cảm thấy có chút rùng mình. Mẹ Song dù vẫn còn thở hổn hển nhưng vẫn cố ngoài nhìn về phía anh với đôi mắt đau đớn và bất lực. "Em đã dặn anh phải trốn đi mà, có lẽ không phải hôm nay rồi." Anh mỉm cười nhìn chị Hiền rồi tiến về phía tên đội trưởng. Hai tên cận vệ vội chia giáo về phía anh. "Tên kia, ai cho mi mang vũ khí tới đây, tính chống đối à?" Mắt tên đội trưởng mở to, hắn đảo về phía chiếc chuôi gươm hình thân cây, rồi lại lên hình xăm gần cổ của anh, hắn vội gào lên như một con thú hoang. "Bọn thánh hội làm cái gì ở đây? Người đâu bắt lấy?" Lưỡi kiếm xuyên qua những chiếc áo, thâm hẳn vào yết hầu của tên đội trưởng rồi nhanh chóng rút ra khiến cho máu bắn từ vết đâm phun ra như thác ngầm. Hai tên lính chưa kịp định thần thì lưỡi kiếm của anh Khúc đã vung một nhát thật ngọt để ngay tức khắc chặt đứt cánh tay của một tên lính và làm cho thanh giáo của tên còn lại gãy làm đôi. "A hờ hờ hờ." Tên lính ôm cánh tay bị đứt của mình run lẩy bẩy trong khi tên còn lại cũng hốt hoảng rút dao ra, nhưng mọi thứ đã quá muộn, cây giáo gãy và đầu của tên lính rất mạnh xuống đất, để lại tên cộng sự mặt cắt không còn giọt máu. "Xin tha mạng." Tên lính cúi người khóc lóc. Thân thể dính đầy máu của anh chậm chậm bước về phía tên lính, đôi mắt như đang nhìn vào một người đã chết. "Đừng lại đây." Tiếng gào vang lên đầy chói tai trước khi biến thành những tiếng thở không nên lời. Tên lính còn lại ngã xuống nơi vũng máu, con ngươi trợn tròn không nhắm nhìn đăm đăm về phía bóng anh Khúc đang tiến về đám đông và giơ kiếm lên, giọng đều không âm sắc. "Ta là Nhật Khúc Vương, thủ lĩnh số 7 của Thánh Viết Quân. Hôm nay ta gửi lời thông báo từ Tổng lãnh Hoàng sư của Thánh hội đoàn, trong vòng 5 ngày nữa, đội quân thánh chiến của Thánh hội sẽ đến đây dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hoàng sư. Để tránh thương vong đáng tiếc, ta mong các ngươi có thể bày tỏ thiện đạo, buông bỏ vũ khí và chịu sự bảo hộ trực tiếp từ Thánh hội. Những người sống trong thành phố này, không mấy ai là không biết đến người thầy tên Khúc hiền lành, yêu trẻ con và sẵn sàng giúp đỡ những người dân nghèo khó. Nhưng mà giờ đây, đứng trước họ, cũng là người thanh niên tên Khúc ấy, nhưng cánh tay giờ đây đã dính đầy máu và đôi mắt hiền hậu ngày nào cũng đang dõi theo họ với điệu bộ lạnh tanh như mùa đông. Đừng hòng bọn ta giao bọn nhóc cho mi." Một người mẹ già ôm cậu nhóc từng là học sinh của anh Khúc quát thẳng về phía anh. "Hoàng không đi đâu đâu, Hoàng sẽ ở lại đây bảo vệ ba mẹ mình." Cậu nhóc học trò của anh giơ hai tay lên cao, cố gắng che chắn cho người mẹ đang run rẩy vì sửng sốt và sợ hãi. Những lời nói như tiếp thêm lửa vào đám đông, họ bắt đầu la lối và ném đất đá về phía anh Khúc. "Cút đi tên dối trá. Bọn ta chưa bao giờ quên những gì mà các ngươi đã từng làm đâu." Một cụ bà lên tiếng. "Đúng, gia đình ta nữa. Vợ con ta cũng đã chết vì bọn bây, biến đi, tên khốn." Khúc nở một nụ cười nhạt rồi thở dài, anh bay về phía cậu nhóc xong lúc này đang đứng bàng hoàng, kế bên cô bé Tâm vẫn đang khóc ngất lên, giọng nhỏ nhẹ. "Chăm lo mọi người giúp thầy nhé, xong." Anh quay mặt đi và bắt đầu chạy, bước lên những chiếc thùng rồi phóng lên hàng rào, sau đó là mái nhà, bóng dáng cứ mở đi để lại chị Hiền vẫn đang chống tay dưới đất, nhìn anh với đôi mắt ràn rụa. "Nhật Nguyện, choàng tay ôm mẹ xong, cũng chỉ biết mím môi dõi theo một cách bất lực. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình yếu đuối như lúc này. Ánh mắt của người đàn ông hướng về phía chiếc địa đồ đã sờn cũ, những con dấu chấm đen tròn trịa ít ỏi đang được dán ngay phía đối diện với những con dấu trắng đông đảo đang ngày càng áp đảo về số lượng. Ông không biểu lộ gì mấy mà cứ đứng yên như một pho tượng, chỉ có đôi mắt là lộ ra một vẻ đầy trầm âm. Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn ngồi trên những chiếc bàn lùn, bên dưới được lót lông thú màu trắng, quan sát ông với vẻ mặt sốt ruột. Thế đâu? Ông quát. Dạ, có thần người chỉ huy cầm cờ ban nãy bước vào. Thiệt hại là bao nhiêu? Dạ, khoảng 1.000 bộ binh và 500 pháo binh ạ. So với ngày trước thì con số đã tăng lên khá nhiều. Chúng ta sẽ còn giữ được bao lâu trước khi viện quân đến nơi? Dạ, theo ước tính là không quá 6 ngày nữa ạ, còn viện quân sẽ đến đây trong vòng 8 ngày nữa ạ. Được rồi, ngươi lùi đi. Dạ vâng. Ông khoanh tay lên ngực, mắt nhắm lại rồi im lặng một hồi lâu. Đông nhiên, khuôn mặt đang trầm tư bỗng nở một nụ cười hết sức khó hiểu được. Được lắm. Ha ha ha. Giọng cười ông vang lên khắp căn lều khiến mọi người phải giật mình. Ông bay về phía Vĩnh Ngạn và cười. So với thời ông sơ chúng ta thì trận chiến này nghe qua cũng như đánh trận giả nhỉ. Vĩnh Ngạn im lặng. Không có phép màu hay cả sự trêu đùa của thánh vật. Vĩnh Ngạn, cậu nghĩ chúng ta sẽ thắng chứ? Cả người Vĩnh Ngạn bất giác giật lên, cảm giác như hắn có chút không hài lòng khi nhà vua đề cập về việc đó. Thưa tôi đây không dám chắc. Nêu suy nghĩ của anh cho ta xem. Các ngài sẽ cầm chắc thất bại sau 3 ngày nữa. Vậy nếu có sự hợp tác của hai cậu đây, ngài không tính để chúng tôi tham gia vào công việc tư của đất nước các ngài chứ? Chỉ là một lời đề nghị thôi, tất nhiên sẽ có trả công hậu hĩnh. Tôi chỉ tuân theo đúng cuộc giao dịch của chúng ta. Một chiếc thuyền hướng về thẳng phương Tây trong vòng chưa đến một tháng thì sao? Cùng với 200 bộ binh tháp tùng. Vĩnh Ngạn đang suy tư một lúc thì ngay lập tức bật thẳng người dậy, hắn nhìn thẳng vào mắt ông với vẻ kinh ngạc. Ông định đưa cánh quân của mình sang phía Tây hả? Đúng vậy, 200 tinh nhuệ binh của ta. Ông đang nghĩ gì vậy? Một chuyến đánh thuê thu lời thôi, ta chắc thánh hội cũng đủ sức trả công hậu hĩnh, ha ha. Không thể nào họ chấp nhận để cho khu vực phía đông dính líu quá sâu vào việc này. Ha ha, ta không hỏi họ, ta hỏi ngươi đấy. Tôi. Đúng, ngươi, một trong những cánh tay thân cận nhất của ngài hoàng sư. Kể cả có là vậy, tôi cũng không có quyền tự đưa ra quyết định ngoài luồng nào cả. Thường, nếu là vậy. Ông xoa cằm. Một cậu nhóc gà trải tét, một người thầy chiến tranh của thánh hội, không một cánh quân đi theo hỗ trợ, quá phi lý cho một chuyến viễn du đến vương quốc xa xôi này, kể cả khi quan hệ giữa ta với ngài hoàng sư có tốt đẹp đến mấy thì cũng quả là phi lý. Thì một điều có thể đoán được là hoặc vì một lý do nào đó, ngài ấy muốn các cậu phải chết. Lời nói của vị vua còn chưa dứt xong thì Chúc Phúc đã sửng sốt nhìn ông rồi lại hướng ánh mắt về phía Vĩnh Ngạn khiến hắn cũng không giấu nổi vẻ bối rối. Ánh mắt hắn nhăn lại, ngay tức khắc nhìn về phía nhà vua tỏ rõ vẻ không hài lòng. Xin ngài đừng buông quá nhiều điều dễ gây hiểu lầm. Do yếu tố bí mật nên chúng tôi mới cần tiến hành chuyến đi này mà càng ít người biết càng tốt. Vậy một chuyến đi chỉ có những người thật sự được tin tưởng được biết ư? Và ngươi là người được giao phó chính để đến gặp ta cùng với cậu nhóc gạ trải tên này. Ngài có thể nghĩ như vậy vậy thì tốt, ông mỉm cười, vậy là hợp ý tiếp theo của ta. Vị vua nhìn thẳng vào ánh mắt của Vĩnh Ngạn, như thể đang muốn bắt chọn từng chi tiết nơi hắn, từ biểu hiện, ánh mắt, cử chỉ ngài hoàng sư, thật sự vô cùng tin tưởng ngươi, cũng như kỳ vọng vào những quyết định mà ngươi sẽ đưa ra trong chuyến đi này. Thưa ngài hãy hiểu, tôi vẫn sẽ nói một lần nữa, tôi ừm, không làm gì và cứ tuân theo những thứ được đề ra, đó cũng chính là một quyết định. Vĩnh Ngạn, hiện giờ đây, ngài ấy đang cho ngươi quyền tự do quyết định, và ngươi chắc chắn cũng mong muốn bản thân không phải phụ lòng ngài ấy, đúng không? Làm theo những gì mà bản thân tin rằng là điều tốt nhất cho bản thân ngài hoàng sư và cả thánh hội, cũng là một quyết định. Cứ suy nghĩ thử rồi báo cho ta sau cũng được, để đừng sau này phải hối hận. Ông lướt qua mặt Vĩnh Ngạn rồi tiến về phía cửa lều. Một người trẻ chịu khó dội nắng vượt bão như ngươi thì chắc bản thân cũng có bao điều khát vọng nhà vua vuốt râu một sự công nhận, hay là một ai đó để vượt qua, phải không? Trong khi Vĩnh Ngạn vẫn đang chìm trong vòng suy nghĩ thì nhà vua từ từ lấy hai tay chống lên bàn và đứng dậy. Thôi ta đi đây, cứ bình tĩnh mà suy khoan. Người đàn ông quay lại, mỉm cười nhìn về phía Vĩnh Ngạn, lúc này đang mở đôi mắt hướng trực diện về phía ông. Tôi có thể mong chờ gì về đội quân của ngài? Không phải thất vọng, ta có thể đem mạng ta ra để hứa với ngươi. Miệng ông dần mỉm cười. Vậy thì, tôi muốn nghe thêm về điều khoản của ông. Người đàn ông chỉ đợi có thế rồi cười phá lên. Tốt tốt, có chí khí lắm, bản thân ta và cậu nhóc kia chắc cũng mong chờ vào lời hồi đáp này của cậu lắm. Ông chỉ ngón tay về phía Chúc Phúc, phải không? Cậu nhóc gạ chặt kẹt bướng mình. Hừm. Vĩnh Ngạn quay đầu về phía Chúc Phúc, chút ngơ ngác khi thấy đôi mắt đang mở to cùng chiếc đầu khẽ nghiêng của cậu đang hướng về một khoảng không vô định, đôi tay khẽ gõ nhẹ vào chiếc cặp giác ngang hông. Sư phụ cậu là một người hiền lành và phúc hậu, ông chủ động chăm sóc Chúc Phúc khi gia đình cậu không may qua đời trong một trận càn quét của thánh quân. Ông không chỉ cho cậu cái ăn cho ở trước khi được một gia đình tốt bụng của Hầm Nắng Đỏ đón cậu về. Ông ấy cũng là người truyền thụ gần như tất cả kiến thức về kỹ thuật lắp ráp hay xây dựng kiến trúc tầm trung cho Chúc Phúc. Chỉ có một điều là ông không hay xuất hiện ở những chỗ đông người, trong căn hầm ạ chật hẹp mà hay lợn vợn bên ngoài trốn sa mạc hoang vu, cùng với cây gậy gỗ cũ kỹ, chiếc cặp đựng lều và các linh kiện lắp ráp bên trong cùng với chiếc áo choàng màu nâu có in biểu tượng đầu cừu luôn khiến cậu ngỡ như đang lơ lửng nơi không khí. Chúc Phúc có từng kể cho mọi người nghe về ông nhưng ai cũng cười trừ và cho rằng cậu là một thằng lập dị, một thằng điên, chỉ vì ông có nuôi một đàn cừu. Đúng, một đàn cừu trong sa mạc hoang vu này, chúng luôn lợn vợn theo đằng sau sư phụ và chiếc gậy của sư phụ, phải đến hàng chục hay thậm chí là hàng ngàn con. Chúc Phúc không bao giờ thấy chúng ăn hay uống nước, không bao giờ. Nhiều lần cậu thắc mắc nên tìm sư phụ để hỏi nhưng ông chỉ mỉm cười và nói: "Sau này, khi thời khắc tới thì con sẽ tự động biết. Cậu thôi không hỏi nữa." Cái lần cuối mà Trúc Phúc còn thấy sư phụ như vẫn tồn tại trên cõi đời này là lúc ông đập chiếc gậy làm đôi rồi đéo khắc nó thành cây gậy mà cậu vẫn thường dùng cho đến giờ. Ông nói rằng bao nhiêu thắc mắc của cậu đều nằm ở thế giới đầy rộng lớn ngoài kia. Trước khi đi ông đưa cho Trúc Phúc một câu hỏi và yêu cầu cậu đi tìm câu hỏi cho chính nó vì bản chất nó chính là một câu trả lời. Bao giờ thì con cừu nhận ra rằng nó đã ra khỏi chuồng? Đôi bàn tay của sư phụ tư từ rời xa khuôn mặt của cậu và lặng lặng biến mất trong đêm tối, để lại Trúc Phúc với đôi bàn tay đang dỉ đầy máu tanh mùi cừu. Trúc Phúc giật mình thức dậy, người bật lên và hướng về trước thẳng đứng như một khúc tượng khiến cho cậu nhóc nhạc ngồi dựa lưng đằng sau cậu đang say sưa cũng giật bắn người rồi nhào đầu ra sau ghế. Ai ui? Trúc Phúc, anh sao vậy? Kẻ đi à? Cậu nhóc hốt hoảng quay qua quay lại. Hơi thở thì hổn hển, người thì đầy mồ hôi nhưng nhìn bộ dạng hớt hải của nhạc khiến cậu cũng thở dài một hơi, đôi tay chống xuống chiếc bàn đang nổn ngang là giấy tờ và linh kiện. Không sao đâu, chỉ là tôi gặp ác mộng thôi. Nhạc thở một hơi hú vía thật dài, quan sát đôi mắt đỏ ngầu của Trúc Phúc. Ừm, anh cũng đã thức trắng 3 ngày rồi. Nhạc chợt ứa mồ hôi khi nhớ lại số 4 mà Vĩnh Ngạn đã đề ra mấy ngày trước. Sư phụ cũng có nói, nếu ngày thứ 5 không thành công, ông ấy sẽ tự tay lấy đầu hai người trước khi cả hai bị rơi vào tay giặc. Nhạc quay đầu nhìn Trúc Phúc với vẻ lo lắng, ngừ thì nhà vua sẽ không bao giờ để một trong hai trường hợp đó xảy ra cho những vị khách quý từ phương Tây đây. Nhưng mà anh vẫn ổn chứ? Trúc Phúc mỉm cười. Chuyện đó thì không sao, bản thân tôi thậm chí còn xem đó là ân huệ nữa mà. Nếu có lỡ rơi vào tay giặc thì dù không chết thì có khi cũng chẳng còn cơ hội để trở về quê hương. Quê hương? Nhạc chống hai tay lên bàn, nhìn Trúc Phúc với đôi mắt to đầy hiếu kỳ của một đứa trẻ. Quê hương, nó là gì vậy? Trúc Phúc thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Nhạc nhưng cũng bình tâm trả lời. Đó là nơi chúng ta lớn lên, là nơi có những người thân đang đợi chúng ta trở về dù đang ở bất cứ đâu. Nghe có vẻ thích nhỉ? Cậu không có một nơi như vậy à? Không, ngoài được bên cạnh cùng nhà vua, tôi chẳng có một nơi như vậy cả. Ký ức duy nhất mà tôi biết chỉ là nhà vua đã nhặt tôi về và nuôi nấng tôi nên người thôi. Đối với tôi, ông ấy là một vị vua đáng kính, một người thấy giỏi, và cũng là một người cha tốt nữa, he he. Ừm, Trúc Phúc cười theo, nếu vậy, có lẽ nhà vua chính là quê hương của cậu đấy. Ha ha, vậy sao? Cảm giác đơn giản vậy mà tôi lại không nghĩ ra cả. Ừm, vậy cậu có phiền nếu kể thêm cho tôi nghe về ký ức của cả hai người không? Cũng ok thôi. Sau này lớn lên, tôi có hỏi chỗ mà ông ấy đã nhặt tôi lên thì ông ấy nói rằng đã nhặt tôi từ một gia đình ăn thịt người và khi tôi sắp bị biến thành thức ăn cho mấy ông bà Nhạc kể mà mồ hôi đổ dữ dội dù khuôn mặt vẫn lộ vẻ thản nhiên ông vừa. Thật ư? Cũng không hẳn lắm. Sau này được một trong số những người hồi đó tháp tùng đức đua đi thị sát kể lại thì tất cả chỉ dừng lại ở chỗ là họ bắt tôi đem bán cho một khu nhà thổ để kiếm thêm tiền mua đồ ăn sống qua ngày và đức đua thì tình cờ chứng kiến họ trao tôi tận tay cho vị quán chủ đó rồi nhận cọc tiền vào tay. Thế là ông ấy giết chết bố mẹ tôi cùng với vị quán chủ rồi cuối cùng đốt sạch cái nhà thổ đấy luôn. He he. Trúc Phúc im lặng một hồi lâu. Chúng ta bắt đầu tiếp chứ? Ok, khi nào rảnh thì kể cho tôi nghe thêm về nơi được gọi là quê hương của anh nhé. Ừm, sẽ sớm thôi, còn giờ giúp tôi lấy mấy món đồ tôi đã ghi sẵn trong tờ ghi chú này ra cho tôi nhé. Ok. Chương 12, tài liệu số 12 đêm thứ tư lại đến và Trúc Phúc vẫn chỉ biết ngồi ôm đầu giữa cái đống hỗn độn trên bàn, những ý tưởng cứ thế bị nhọc nát bấy rồi phi thẳng xuống dưới đất, Nhạc cũng đã lăn đùng kiệt sức trên bàn kế bên cậu từ lúc nào không hay. Chết tiệt, Trúc Phúc nhăn nhó. Chỉ một thứ vũ khí đơn giản nhưng có thể thay đổi cả cục diện chiến trường, nghe sao thật xa vời. Mà không, Trúc Phúc không cảm thấy lo lắng vì sẽ bị xử tử nếu không kịp tiến độ, cậu đúng hơn là đang tức giận đến bất lực khi mà chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mang trên mình một các cảm giác bị động và mơ hồ như bây giờ, dù cho những nguyên vật liệu mà nhà vua cung cấp cho cậu không phải là ít, cảm giác như ông ấy đã vạch mọi thứ ra ngay từ đầu rồi hay sao ấy. Vào đầu bức thai một hồi không xong, cậu buông một tiếng thở thật mạnh rồi đứng dậy, nhìn lên bầu trời đã lặn ánh nắng lúc nào không hay. Đêm nay trời cạn sao nhưng ánh trăng lại sáng rực rỡ hiền khiến cho lòng Trúc Phúc cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cậu chậm bước rời khỏi bàn để tránh làm phiền giấc ngủ của Nhạc rồi tiến về khu rừng nhỏ trước mặt, là nơi hầu hết cánh quân đen đang yên giấc sau một ngày gần như đã hoàn toàn kiệt quệ. Những ánh lửa trên các ngọn đèn được cắm quanh trại le lói đầy mờ ảo khiến cậu thoáng giật mình khi chợt nhận ra bóng một người lính hiện lên gần chiếc lều của Trúc Phúc và Vĩnh Ngạn. Cậu ấy chắc cũng chỉ chạc cỡ tuổi cậu là cùng. Hướng đôi mắt thâm quần mệt mỏi về phía Trúc Phúc, cậu khẽ cười. Anh tối thế này rồi mà vẫn còn làm à Trúc Phúc, phiền anh quá. Không đâu, Trúc Phúc mỉm cười ngượng ngùng đáp lại, cũng là hứng thú của tôi thôi, đừng quá bận tâm. Trúc Phúc nhìn người lính rồi lại ngó vào chiếc lều của cậu và Vĩnh Ngạn, đèn tắt và cửa lều mở trống trơn. À, anh Vĩnh Ngạn đâu rồi, anh có thấy đâu không? À vâng, ngài ấy có nói đang tập kiếm ở khu rừng đằng kia, cậu đưa tay chỉ về phía sâu trong cánh rừng. Ok, cảm ơn anh, nếu một hồi Nhạc có tỉnh dậy và hỏi tôi đâu thì anh cứ trả lời là tôi đi tìm gặp anh Vĩnh Ngạn nhé. Vâng, anh bảo trọng. Tiến sâu vào khu rừng, cây cối lại càng thêm um tùm, những chiếc cành nhọn lâu lâu lại sức qua ra tay hay chân của Trúc Phúc khiến cậu thỉnh thoảng phải dừng lại và suýt xoa. Bản thân Trúc Phúc không hiểu làm sao Vĩnh Ngạn lại có thể tập trong một nơi chật trội và tối om như vậy, nhưng có vẻ cậu đã nhầm khi nơi cậu dừng chân là một bãi đất trống mọc giữa rừng và được bao bọc bởi những ngọn đuốc đủ sáng. Vĩnh Ngạn thân khởi trần để lộ thân hình đầy rắn chắc và cân đối, đang múa những đường kiếm đầy uy lực trước chiếc cọc gỗ bao phủ bởi dây thường được đặt giữa bãi trống. Cậu quan sát Vĩnh Ngạn tập kiếm, nhớ lại buổi đấu kiếm giữa hắn và anh Khúc, nhớ lại anh Khúc với cái cơ thể cũng khá cao ráo, chắc chắn nhưng lại hơi gầy. Quả thật phong cách họ khác nhau vô cùng, một người cao gầy nhưng lại nhanh nhẹn và biến hóa đến khó lường như một con rắn, người còn lại thì cân đối nhưng luôn tung ra những đòn đánh đầy quyết đoán và mạnh mẽ. Chúc Phúc lại muốn được xem hai người đó so tài đấu kiếm với nhau một lần nữa. Một chiến binh khá thú vị đấy, phải không nhóc cạ trải tẹt? Chúc Phúc giật mình quay lại, không hiểu nhà vua đã từ lúc nào đứng đằng sau lưng cậu. Ha ha, ba ngày, bốn ngày, và ta bỗng có cảm giác rằng quân ta vẫn có thể cầm cự được đến tận ngày thứ bảy nếu như hắn vẫn còn đủ sức ra trận. Hắn vừa thích ứng rất tốt, vừa điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Đạo quân chỉ mới được hắn nắm trong tay chưa đầy một tuần mà đã trở thành mũi nhọn đáng sợ nhất của quân ta. Ông vẫn dâu, cười thật lòng, ta muốn cướp hắn khỏi tay của vị hoàng sư kính yêu của hắn để về đây phục vụ dưới trướng ta quá đi được. Ha ha, lưỡi kiếm của hắn sẽ còn sắc bén hơn nếu được bọn ta huấn luyện kỹ, không thì. Chậc, tiếc lắm ông thật lưỡi. Ý ông là anh ấy vẫn còn yếu à? Không phải yếu mà là thiếu. Ông đưa một tay chỉ về phía Vĩnh Ngạn đang thở hổn hển. Lưỡi kiếm hắn còn quá nhiều vướng bận, nó sẽ kìm hãm tiềm năng của hắn đi rất nhiều. Ý ông là Chúc Phúc ngạc nhiên một người của thánh hội mà cũng có chuyện vướng trong lòng ư? Đây đây, cậu nhóc cả chật kẹt ngây thơ à? Ông bố đầu cậu đã là người thì ai ai cũng không thể vượt qua những vương vấn nơi nhân gian này, huống chi hắn cũng chỉ là một thằng nhóc, cuộc đời còn dài. Ông nhìn Chúc Phúc rồi lại nhìn Vĩnh Ngạn. Cả cậu cũng vậy mà, đúng không? Có ai từng nói cho cậu về điều này chưa? Ừ. Không hẳn, sư phụ tôi muốn tôi tự tìm hiểu chúng. Nhà vua vuốt bộ râu, gật gù đầu. Ta hiểu, cả sư phụ cậu hay ngài hoàng sư của thằng nhóc kia đều tàn nhẫn như nhau cả. Ha ha. Ý ông là sao? Chúc Phúc nhăn mặt quay về ông khiến ông cũng chỉ cười trừ. Sau này cậu sẽ hiểu, ta không dạy cậu điều đó được rồi. Cậu nhóc cả chặt kẹt cứng đầu hả? Vinh đâu? Ông quay về phía đằng sau, gọi lớn khiến cho cả Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn đều giật mình. Họ quay về phía nơi đôi mắt nhà vua đang hướng về. Từ trong bóng tối, người lái đỏ đã chở hai người đến gặp nhà vua đang chậm rãi bước ra cùng thanh kiếm dắt ngang hông. Ông chắp tay chào đức vua. Có thần. Ta muốn cậu đấu với cậu thanh niên đằng kia. Ông quay về phía Vĩnh Ngạn, cười có được không? Vĩnh Ngạn dù có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn đưa tay lên cúi chào vậy xin được chỉ giáo. Đừng khách sáo, lên đi. Người lái đỏ rút kiếm ra và quăng bao kiếm xuống đất, miệng ông ấy thoáng một nụ cười. Hơn nửa canh giờ đã trôi qua nhưng tiếng va chạm của hai lưỡi kiếm vẫn vang vọng khắp khu rừng như một bản giao hưởng đầy bạo lực. Hai người chạm kiếm nhau lúc chỉ lướt qua như đang vần mối, lúc thì lại mãnh liệt như hai con thú ăn thịt cắn xé nhau khiến Chúc Phúc không tài nào có thể rời mắt được. Nhà vua cũng khoanh tay lặng lặng quan sát cả hai. Thật khác cái vẻ niềm nở thường ngày của ông, như cái lúc đọc địa đồ cũng vậy, tập trung đến đáng sợ sắp xong rồi ông khẽ nhủ. Vĩnh Ngạn đã dần cảm thấy thấm mệt, dù bề ngoài thì có vẻ như hắn vẫn theo kịp với những phát đánh của ông Đình, nhưng thật sự nãy giờ bản thân hắn thấy mình luôn theo sau cỡ một hoặc hai nhịp của lão lái đỏ. Mỗi khi hắn cảm giác như đòn đánh mình đã chạm vào ông thì y như rằng hắn đã lầm khi chỉ trong một cái chớp mắt sau, lão lại hướng lưỡi kiếm lao lên và trả đòn. Cả hai người họ, ông Đình hay là Khúc, đòn đánh đều vô cùng linh hoạt và biến hóa, nhưng hắn có thể thấy được một khác biệt vô cùng rõ ràng. Đối với một thanh kiếm chỉ tập trung vào việc vô hiệu hóa đối phương như của Khúc thì so về mức độ thực dụng và hiểm độc, đòn đánh của lão đáng sợ hơn khá nhiều. Nó đang dần bóp nghẹt hắn, một kiểu đòn tâm lý khi đối đầu với những đối thủ mạnh. Đòn của Vĩnh Ngạn bắt đầu quyết liệt hơn, cậu nhóc có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì hả? Ông lái đò lùi lại rồi vung thẳng kiếm về phía đầu hắn khiến cho Vĩnh Ngạn bất ngờ. Hắn nhanh chóng đưa kiếm đỡ nhưng cú vung quá mạnh đã khiến thanh kiếm của hắn dội lại và đập vào một bên trán của Vĩnh Ngạn khiến hắn lăn đùng xuống đất. Vĩnh Ngạn một tay ôm phần trán chảy máu, vừa nhặt lại thanh kiếm, nhưng còn chưa kịp làm gì thì lao đã nhanh chóng thu kiếm xuống rồi bước về phía hắn và quát lớn. Nhiều đó không đủ cho một thằng đầu đất như mi chết đâu, tên nhóc ngu ngốc ạ, nhưng ít nhất nó sẽ giúp mi tỉnh ngủ một giấc. Ông ngồi xuống lôi cổ áo của Vĩnh Ngạn. Nói ta nghe, lúc đang đánh ta, mi đã nhìn thấy ai? Chúc Phúc lộ vẻ ngạc nhiên trong khi nhà vua cũng chỉ mỉm cười bớt râu. Một kẻ thù cũ thôi, hắn chậm rãi nói, nhưng âm giọng có chút đứt quãng cũng đủ hiểu hắn đang kiềm nén cơn thịnh nộ của bản thân. Một kẻ mà tôi cần vượt qua. Mi bị hắn đả bại hả? Đúng vậy. Và mi nghĩ mi có thể đem sự điên cuồng đó để đánh bại ta hả? Ở tôi không nghĩ như vậy. Cơn giận như một sợi dây đàn đang căng thì đứt giữa chừng, để lại trên khuôn mặt của Vĩnh Ngạn hiện giờ là chút gì đó sững sờ. Mi có biết đường kiếm của mi đã trở nên rối loạn rất nhiều so với lúc đầu không? Sự điềm tĩnh trước giờ của mi bị cậu gặm hết rồi hả? Tôi không để ý mặt của Vĩnh Ngạn dịu xuống phần nào. Ông lão buông cổ áo Vĩnh Ngạn xuống, thu kiếm lại. Đường kiếm của mi chứa quá nhiều những điều tạp nham khiến nó cứ thế bị chững lại mà không thể tiến lên được. Người lái đỏ khẽ liếc về hình xăm tán cây của Vĩnh Ngạn rồi nhẹ nhàng thu kiếm lại. Tạp nham ư? Một điều nữa là cách ra đòn của mi quá đơn giản và rõ ràng trong mắt đối thủ, nó có thể đáng sợ đối với mấy tên yếu nhợt đấy, nhưng trong mắt ta hay kẻ đó thì cũng như một cây kiếm gỗ thôi, thậm chí còn dễ rơi vào răng bẫy như vừa nãy. Nhìn khuôn mặt có chút trầm ngất của Vĩnh Ngạn, địa bộ của ông lái đỏ cũng dịu đi. Chỉ có một điều đơn giản thôi đấy, còn lại thì cứ giải tỏa cái đầu chứa đầy đất đá đó của mi đi để có đủ không gian mà suy nghĩ, những gì mi đang cảm nhận, gánh vác hay ham thích, ta không quan tâm nhiều. Cảm ơn ông, tôi đã học được rất nhiều. Vĩnh Ngạn đứng dậy rồi thu thanh kiếm của mình lại vào trong vỏ, chắp tay về phía ông. Yên tâm mà nghỉ ngơi đi, sau buổi hôm nay có vẻ chúng sẽ mất ít nhất một ngày để ổn định đội hình nên là mi đã làm tốt lắm. Cảm ơn sự tin tưởng của các ông. Ánh mắt của Vĩnh Ngạn hướng về phía nhà vua rồi người lái đỏ. Tôi xin được phép ra ngoài kia cầu nguyện một lát rồi sẽ về sau. Ừm, nhà vua gật đầu. Đợi cho Vĩnh Ngạn rời đi xong, lão lái đỏ mới quay về phía nhà vua. Vậy không còn gì thì tôi cũng xin được phép lui trước. Ừ, phiền ông rồi. Không hẳn, ông cười lâu lâu có một trận ra cho cũng giãn gân cốt, khá là thoải mái. Ha ha, mừng là ông thích. Này, trước khi ông về, ghé qua chỗ thằng Nhạc gọi nó ra đây, ta có một số chuyện muốn bàn với nó. Đã do ông chắp tay chào vậy tôi xin cáo lui. Ừm. Nhìn lão lái đỏ từ từ bước đi rồi biến mất trong bóng rối, nhà vua vớt râu cười. Lâu rồi mới thấy lão Vinh vui vẻ như vậy, ha ha. Hôm nay cũng thú vị đấy chứ. Ta hy vọng cậu cũng mang đến cho ta một ít tin tốt lành nào đó. Chúc Phúc cả ông hướng mắt lại gần cậu. Chúc Phúc bất ngờ, ta đúng một hồi rồi cũng gãi đầu cười trừ. Ha ha, không sao, không sao, ông vô vai cậu miễn sao đến hẹn là được. Ta thấy có vẻ cậu cũng đang kiệt sức nên sẵn đây làm gì đó để bớt căng thẳng nhé. Dạ, làm gì cơ? Sáng mai cậu với thằng Nhạc ra ngoài con suối ngoài kia giặt đồ đi, đống đồ dơ dính đầy máu chất đống trong trại rồi kìa. Vừa làm vừa ngắm cảnh cho tâm hồn thư thái hơn, ha ha. Mẹ Song nằm trên giường cùng chiếc chăn lông đã rách nhiều chỗ, những cơn ho ngày càng dày đặc và dữ dội hơn khiến cho Nhật Nguyện lo sốt sắng, có những đêm cô lên cơn sốt cao dữ dội khiến cho cô nhóc phải thức cả đêm lau người và thay khăn cho chị. Đêm lại qua, tiếng trung bình minh lại gõ nhưng càng ngày càng nặng nề và chậm chạp hơn, Nhật Nguyện với đôi mắt sụt vì thiếu ngủ ngồi nửa tỉnh nửa mê kế bên mẹ Song chỉ mới có được một giấc ngủ tạm yên. Anh Cúc thì bị bắt, Song thì chật vật bán những món rau củ còn sót lại từ trong vườn thầy mình, hai ngày qua quả thật là quá đủ đối với bệnh tình đang ngày càng trầm trọng hơn của chị Hiền. Em biết đấy, Nhật Nguyện, tối qua chị lại có giấc mơ về cái ngày mà chị gặp hai đứa em mẹ Song lẩm bẩm yếu ớt. Chị Nhật Nguyện cũng tỉnh giấc. Nhớ lại lần đó, chị thấy đôi mắt Chúc Phúc luôn có vẻ gì đó u tối đến kỳ lạ. Rồi khi bản thân tỉnh dậy, chị chỉ trách tại sao lần đó đã không ôm cả hai đứa vào lòng, vì dù có mơ hay vẫn tỉnh, chị vẫn có cảm giác hai em là những đứa em trai, em gái mà chị luôn muốn có. Chị đừng nói nữa, nghỉ đi. Khi nào mọi chuyện kết thúc, tất cả chúng ta, chị, em, Song, Chúc Phúc rồi anh Khúc hãy trở về đây, cùng nhau dành tiền, xây lại căn nhà, tụi mình sẽ sống cùng nhau, như một gia đình thật sự. Vân cô nhóc rủi mắt khóc. Tụi em cũng sẽ dành tiền để có thể tổ chức đám cưới cho cả hai người. Chị Hiền nhìn Nhật Nguyện, im lặng. Hai anh chị, đẹp đôi lắm mà. He he, vậy sao? Cô thều thào chị cũng muốn lắm. Nhưng rồi khóc chị biết điều đó có nằm mơ bao nhiêu lần cũng không bao giờ có thể thành hiện thực. Tại sao chứ? Nhật Nguyện nhăn mặt. Khúc. Anh ấy. Giọng chị ấy có chút gì đấy xa vừa nãy vị thầy dạy kia. Mi đã lừa được bao nhiêu tiền của bọn nhóc ở đây rồi. Mi đã tiêm nhiễm bao nhiêu điều của thánh hội vào bọn chúng vậy. Những căn phòng giam gần như bị nuốt trọn bởi đêm tối, chỉ thấp thoáng ẩn hiện những góc mù cầm thấp và những chiếc giường kỳ cứng ngắt đằng sau đống rơm tồi tàn. Không gian tĩnh lặng bị quấy nhiễu bởi những tiếng la quấy rối và tiếng đập mạnh của Salim, những tên tù nhân với khuôn mặt hốc hác cùng hàm răng ố vàng, chúng quan sát anh bằng hai con ngươi lọt thom trong đống tròng trắng đỏ lòm mạch máu đầy đe dọa đi cùng với một nụ cười nết mép khinh miệt. Một cái tô mẹ miệng bay thẳng về phía Song Sát. Trật tự. Cái giọng ồ ồ của tên giám ngục đằng trước cửa vang lên đầy đe dọa. Lên tiếng đi, bộ mi bị cầm à? Trong góc tối bao phủ lấy một nửa dáng hình của Khúc, anh lặng lẽ ngồi chắp tay cầu nguyện. Giả bộ đức hành ư? Mi làm ta phát đói đấy. Đúng vậy. Một tên từ từ lấy tay móc họng rồi nôn ra một bãi giữa hành lang khu phòng giam, một mùi thiêu thiêu lan tỏa khắp phòng. Ờ, ha ha. Khúc vẫn ngồi im không nhúc nhích. Chết tiệt, nói gì đi tên khốn, mi làm bọn ta tức chết thật. Tên tù nhân tức tối đấm vào tường, tiếng lách cách vang lên, một khúc gạch rơi xuống ngay trước mặt hắn. Hắn nở một nụ cười đầy nham hiểm, nhặt khúc gạch lên rồi đưa nó ra ngoài phía Song Sát. Nếu mi bị câm thì chắc mi không la được đâu nhỉ. Đừng trách ta không cảnh cáo, tên tự cao. Quăng hắn đi, quăng hắn đi. Tên kế bên hô. Tên tù nhân giơ hòn gạch lên thật cao, hướng về khoảng trống hai Song Sát ở phía mặt Khúc. Cái gì? À, mọi thứ bỗng dừng lại và rồi trở nên im ắng một cách đáng sợ. Một mùi tanh nồng thấp thoáng bay ngang qua cánh mũi Khúc khiến anh giật mình mở mắt. Sắc của hai tên tù nhân xấu số nằm la liệt với đôi mắt trợn tròn, cổ bị khoét một vết sâu. Nhật Nguyện cầm trên tay mảnh kiếm gãy vẫn còn đậm màu máu, nhìn về phía Khúc với hai con ngươi màu nâu trống rỗng. Em đã làm gì vậy? Khúc kinh hoàng. Nhật Nguyện không nói, cô móc chìa khóa từ tên cai ngạc đang nằm gục trên cái bàn đầy máu rồi mở cửa Salim. Đi với em có chuyện muốn nói với anh. Chương 13, tài liệu số 13 chương 13, tài liệu số 13 Chúc Phúc giơ chiếc áo ướt dính đầy xà phòng lên trước ánh mặt trời, nó khẽ lấp ló đằng sau bóng lưng áo trong suốt vì ướt. Hôm nay trời nắng và nhẹ nổi gió. Có thể tin nổi không chứ? Tội cái thân đuôi, một trong những đại thần tài năng của Nhạc Vua, giờ đây phải giặt đống đồ khổng lồ trong khi mấy tay lính thì được ăn sáng no say ở phía trại. Nhạc Vua giặt đống đồ, miệng liên tục cầu nhỏ một cách khó chịu. Còn anh nữa, thân là ạ chắc kẹt mà tại sao lại phải lo ba cái chuyện chân tay vô ích này chứ? Thật không hiểu Nhạc Vua đang nghĩ gì trong đầu. Này, anh có nghe tôi nói không vậy? Vải của bộ quần áo này được làm từ gì vậy? Đôi mắt của Chúc Phúc khẽ lóe sáng vẻ hào hứng, nó vừa nhẹ, vừa bền, khá thuận tiện trong việc di chuyển, làm việc và chiến đấu nữa. À, ít nhất cũng có người thật sự hứng thú với công việc này. Nhạc thở dài não nề, nó được làm từ kén của một loại ấu trùng chuyên sống cộng sinh trong một loài cây thân thấp khá phổ biến ở miền Đông, nơi thường có khí hậu nóng và ẩm cao. Bản chất nó thật sự khá mỏng và dễ rách nên chúng tôi còn phải trải qua khá nhiều công đoạn để thật sự tăng độ bền của nó. Queo Chúc Phúc trầm trộ loại này mà đem bán chắc bọn thương nhân trả cao lắm. Ừm, đặc biệt là các thương nhân từ vịnh ảo giác. Mặt Nhạc tỏ ra không vui mấy, nhưng đa số đống hàng của nước tôi phải đem đi cống nạp cho nước bảo hộ phía Bắc nên gần như trả thu lại được mấy. Nhìn nhà vua của cậu không giống một người sẽ chịu khuất phục trước những kẻ ở trên. Dù muốn hay không cũng phải chịu. Nhạc Dinh thao đồ đã vắt sạch nước lên nước chúng tôi chỉ là một khu vực mới nổi, thậm chí còn bị các quốc gia láng giềng xem như là một tỉnh thành tự trị của vương quốc bảo hộ phía bên kia nên không thể làm gì khác được, họ gần như nắm thóc chúng tôi. Nhạc đứng dậy quay về phía trại. Thôi, giặt cũng xong rồi, gió đang mạnh nữa nên treo lên đi cho nhanh cô. Ừm. Chúc Phúc trầm ngâm đáp, không để ý chiếc áo mình cầm nãy giờ đã bị gió thổi bay đi vướng vào cánh cây. Cậu đội đứng dậy, toàn giơ tay lấy chiếc áo. Khoan, đợi tôi đi lấy thang. Tiếng xoẹt, chắp chúa vang lên và chiếc áo từ từ đáp xuống đất, rách một đường rộng. Ôi, thật là nhạt nhăn nhó cái áo yêu thích của tôi. À xin lỗi, tôi sẽ may lại cho. Hừm, gió lại bắt đầu thổi mạnh khiến chiếc áo trong tay Chúc Phúc bay phấp phới. Sao hôm nay trời gió dữ vậy nhỉ? Nhạc nghe Chúc Phúc hỏi thì cũng ngẩng mặt lên trời, nhìn chăm chú một hồi. Ừm, có thể gió sẽ thổi khá mạnh vào bữa sau đấy, mùa gió lộng tới rồi. Họ không giống chỗ lúc trước tôi ghé, ở đó gió khá nhẹ nên họ có thể thả. À ha. Chúc Phúc nhảy cẳng lên, rồi vội quăng chiếc áo xuống giỏ giặt đồ rồi chạy biến đi, để lại Nhạc đứng đó ngơ ngác với hai cái rổ đồ to tướng. Ê này, cái quái gì vậy? Chúc Phúc không trả lời, mà quay lại hỏi. Trong kho có giấy và mảnh dao không? Hở, để làm chi? Làm lồng đèn. Cái gì cơ? Ê này, đứng lại, chờ tôi đã. Nhật Nguyện cầm tay của Khúc dắt anh đi với một thái độ đầy khẩn trương, trong khi bản thân anh Khúc thì vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thoáng qua, từ lúc nào không hay, trước mặt cả hai đã là cánh rừng nhân tạo. Giờ đây, anh Khúc mới định thần lại, anh dừng lại và nhẹ kéo tay Nhật Nguyện. Này, Nhật Nguyện, em chờ đã, chuyện gì vậy? Anh cần lời giải thích. Tất cả chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này. Vậy thôi. Em sao vậy? Khúc sửng sốt dừng lại đã. Anh Khúc vẫn bị lôi đi thật nhanh mà không tài nào buông hay gạt khỏi tay Nhật Nguyện. Không phải anh yếu đi vì ở trong tù nhiều ngày, mà không hiểu sao Nhật Nguyện hôm nay mạnh hơn bình thường. Băng qua khu rừng tối om, cả hai dừng lại trước phiến đá màu trắng. Nhật Nguyện lúc này mới chịu buông tay của Khúc ra. Em làm sao vậy? Đột ngột xông vào tù rồi giết tất cả mọi người, xong thì kêu anh bỏ trốn với mọi người, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói anh nghe đi. Khúc dừng lại khi thấy chị Hiền đang từ từ đằng sau góc cổ cây hiện ra, mặc chiếc áo khoác dày màu vàng nhạt cùng hai bàn tay đeo găng đang xoa vào nhau. Dưới lòng cô là bé Song đang đứng ngơ ngác nhìn cả hai, đêm nay quả là có hơi lạnh. Chị bị từ chối rồi, chị biết rằng thật sự anh Khúc không hề yêu chị. Ý chị là sao? Nhật Nguyện sửng sốt. Chỉ là chị ích kỷ thôi, anh ấy đã đưa ra lời thề rồi. Cô lấy cánh tay lau hai con mắt ướt đẫm, anh ấy là một người thầy đang bị lưu đày nên anh ấy không muốn bản thân mình dính dáng vào bất cứ ai, cũng như để người khác quấn vào một cuộc hành trình nguy hiểm như này. Con đường anh ấy đang đi, không thể nào có chị được. Nhật Nguyện im lặng một lúc trong khi ánh mắt cô tối lại. Những lời của Chúc Phúc đâu đó lại vang vọng trong đầu cô. Con đường tôi đi, không nên có sự hiện diện của cô. Máu nóng trong đầu Nhật Nguyện sôi sục lên khi nhớ lại lời nói của Chúc Phúc vào cái này đó, cô đập cánh tay thép xuống cạnh giường thật mạnh. Nhảm nhí thật. Cô quát, em không hiểu, điều ấy làm chị đau khổ, em nghĩ anh ấy chắc chắn phải hiểu rõ hơn ai hết, vậy tại sao anh còn quẩn quanh bên chị làm gì cơ chứ? Anh ấy muốn gì ở chị chứ? Chỉ là một lời nguyện cầu thôi, em đừng trách anh Khúc, một lời nguyện ước cuối cùng của một người sắp chết như chị. Chị muốn thấy bé Song có một người bạn, muốn Song không còn cô đơn. Chị muốn bé ấy được đến trường, được học cùng lớp và kết bạn với thật nhiều bạn bè, muốn bé ấy hạnh phúc, không phải đau khổ và cô đơn như chị. Chỉ có vậy thôi ư? Nhật Nguyện vội lấy tay bịt miệng mình lại, ánh mắt lộ rõ sự hoảng hốt. Trong vô thức, cô đã hoàn toàn hỏi một điều mà bản thân nghĩ rằng là không nên không. Nếu đó là tất cả thì quả là một lời nói dối trắng trợn. Đôi mắt u buồn của mẹ Song thấp thoáng ánh sáng. Chị muốn được yêu, muốn được người mình yêu xem bản thân chị là một người con gái, muốn dành thời gian ở bên nhau, nhìn bé Song lớn lên từng ngày như một gia đình thực thụ. Dù điều đó hoàn toàn là giả dối thì chị cũng đã rất hạnh phúc. Hình ảnh một buổi tổ chức hôn lễ thấp thoáng hiện về, tay mẹ Song cầm lấy tay người chủ tiệm tạp hóa, một tay ôm chiếc bụng bầu. Cô quay lại nhìn tiệm bút bê từ từ khép cửa lại một lần cuối. Khi nó từ từ vụt tắt đi, cô mở mắt trở lại, nhìn về phía Nhật Nguyện. Nếu cảm thấy an nhiên trong tâm hồn thì cứ thử xem sao, chị cũng đâu cần bản thân phải có một cuộc sống trọn vẹn đâu, chỉ một lần cảm thấy thật sự hạnh phúc cũng là quá đủ với chị rồi. Chị Hiền nhắm mắt lặng thinh. Chị ích kỷ thật. Chị biết. Chị khiến em trông như một con nhỏ ngốc vậy. Chị xin lỗi em. Đáng lẽ chị nên nói với em điều này sớm hơn. Ừm, em nói sao? Khuôn mặt anh Khúc biểu lộ sự ngỡ ngàng. Em sẽ đi tìm Chúc Phúc. Anh Khúc quay về phía hai mẹ con chị Hiền nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu tinh lịch của bé Song và ánh mắt né tránh đầy ngượng ngùng của mẹ Song khiến anh lại càng thêm bối rối. Anh mới ngồi tù có vài bữa thôi mà. Chuyện gì vậy? Anh gãi đầu nghĩ ngợi một lúc lâu. Nhật Nguyện, anh bằng lòng sẽ giúp em mọi thứ trong khả năng, nhưng ít nhất hãy giúp anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, được không? Em sẽ tiến về khu vực của Thánh hội để tìm Chúc Phúc và lôi cậu ấy về đây, tất cả chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau, như một gia đình thực sự. Anh Khúc lại ngơ ngác ngoái nhìn lại về phía hai mẹ con, để rồi lại tiếp tục nhận về cái lắc đầu và sự tránh né của hai mẹ con. Không còn cách nào khác, anh thở một hơi thật dài, cảm giác như vừa trải cả một cuộc bể dâu. Nghe này, anh sẵn lòng giúp em đi. Đem Chúc Phúc về đây, nhưng em biết đấy, đường xá xa xôi lại nguy hiểm muôn trùng, song thì còn quá nhỏ, chị Hiền thì lại đau ốm, nên nếu đi chúng ta không thể đem tất cả mọi người theo được. Chị Hiền sẽ cảm thấy khá hơn nhiều khi có anh ở bên chăm sóc. Em nói gì về? Anh Khúc khựng lại, ánh mắt của anh rời khỏi Nhật Nguyện rồi lại nhìn về phía hai mẹ con, không còn là sự tránh né nữa, cô chỉ rụt rè gật đầu một cách xấu hổ khiến anh Khúc cũng tỏ ra rối bởi vì khó hiểu. Anh không hiểu gì cả, anh lại dài một hơi nhưng được rồi. Không nói một lời gì thêm, anh giặt những hàng cây trước mặt ra rồi bước vào trong, sau đó ra hiệu mọi người bước vào. Tất cả bắt đầu tiến bước đằng sau anh Khúc, để những bước chân quen thuộc lại dẫn lối họ dừng chân tại nơi phiến đá trắng ở bên dưới tán cây cổ thụ. Anh Khúc nhắm mắt lại, lùi ra khỏi phiến đá và bắt đầu cất tiếng nguyện lên, thoáng qua giọng anh có chút lên xuống, rồi từ từ những câu từ của bài nguyện trở nên du dương như một bản nhạc khiến mọi người xung quanh cảm thấy thư thái vô cùng, có cảm giác như họ và khu rừng đang đi vào giấc mơ đầy bình yên. rồi khi giọng anh tắt hẳn, nhường lại cho khu rừng những thanh âm quen thuộc của gió và côn trùng, cùng với phiến đá trắng từ từ đẩy ra sau, để lộ những bậc cầu thang quen thuộc. Chúng ta sẽ vào đây nghỉ qua đêm rồi sáng sớm mai sẽ nhanh chóng khởi hành để tránh bị nghi ngờ. Anh Khúc lườm về phía Nhật Nguyệt. Nhưng em vẫn có cả buổi tối nay để giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra đấy, Nhật Nguyệt.
Ừm, em biết.
Được rồi, dưới đây còn một số chăn cũ dừng lại đó. Cả bốn người họ giật mình và quay lại, sững sờ trước những chiếc lồng đèn đang rực cháy trong đêm. Những binh sĩ sát thánh đoàn đang đứng trước mặt họ lâm le vũ khí với ánh mắt đầy hung tợn. Song tỏ ra hốt hoảng vô cùng khi một trong những tên lính đứng trước mặt cậu nhóc đang cầm tay một cô nhóc đang thút thít. Song gào lên, Tâm.
Song ơi.
Cứu mình với, cô nhóc lấy hai bàn tay lau nước mắt, nước mũi đang chảy dài trên khuôn mặt cô. Tất cả bỏ vũ khí xuống và giơ tay lên, giờ cô nhóc này đã là đồng phạm của bọn mi thì ta không ngại ra tay đâu.
Bọn con kiếp.
Tiếng thét vang lên đầy đe dọa của anh Khúc khiến ai cũng giật bắn mình và kinh ngạc, đặc biệt là mẹ con Song và Nhật Nguyệt. Chưa bao giờ hoặc ít nhất là đã lâu lắm rồi họ mới thấy một anh Khúc hiền lành đang trở nên đầy phẫn nộ như bây giờ. Nó chỉ là trẻ con mà các mi dám chớ có cử động. Một tên lính rút kiếm lao lên và chém vào người anh Khúc, tuy đã kịp thời né được nhưng nó cũng đủ để lại một đường dài đỏ máu trên người anh. Anh Khúc nhăn mặt, tay ôm lấy vết thương. Đòn đánh vừa nãy không phải là đe dọa mà là thật sự đang muốn kết liễu mạng sống anh. Hãy đưa tên tù nhân này cho bọn ta, đừng chống cự vô ích, còn không tất cả các người sẽ bị xử tử vì tội cấu kết với thánh hội. Những mũi kiếm hướng lên trời rồi từ từ chĩa về phía mọi người. Nhật Nguyện chật lưỡi lấy cánh tay thép rút thanh kiếm gãy ra để che cho hai mẹ con Song, tay còn lại hướng về chiếc chìa khóa đeo trên cổ. Con nhóc gã trải kia, Mi cũng sẽ bị trừng trị theo luật lệ của sát thánh đoàn nếu còn tỏ ra chống đối. Đừng nghĩ bọn ta không biết Mi đang định làm gì. Nhật Nguyện nhăn nhó khi nhìn thấy những mũi tên đằng kia đang hướng về phía cô. Cô có thể tránh nhưng không thể bỏ lại mẹ con Song được nên chỉ đành biết đứng yên trong khi tên linh sát thánh đoàn tiến đến và đá ngã anh Khúc rồi sau đó đá văng thanh kiếm ra khỏi tầm tay anh. Hắn rút kiếm ra, giơ lên trời. Mong thánh vật sẽ rủ lòng thương để mà cho bọn Mi một giấc mộng đẹp. Anh Khúc. Chị Hiền hét lên. Thanh kiếm chưa kịp hạ xuống, từ đằng sau, một chiếc bóng bí ẩn vội phi đến, tung chân đá ngay phía sau lưng tên lính canh khiến hắn lăn quay ra đất nằm đau đớn, một chiếc bóng đen còn lại cũng xuất hiện ngay sau đó, bất thình lình vung kiếm chém xuyên ngực của một tên khác. Hồi anh Khúc chưa kịp hết bất ngờ thì một ngọn lửa từ đâu ập đến thiêu rụi những hàng cây xung quanh, những chốt sắt trên đầu đuốc cắm thẳng về phía ngực của tên đội trưởng khiến chẳng mấy chốc biến hắn thành một bó đốt sống. Chúc Phúc từ phía sau lạnh lùng bước đến, kế bên đôi tay đang cầm một thanh đuốc máy rực sáng cả một không gian là một đôi mắt màu cỏ cháy đang ánh lên đầy dữ dội nhưng có gì đó trống rỗng. Đằng sau cậu, Vĩnh Ngạn từ từ bước ra như một bóng ma với chiếc áo choàng màu biển chết quen thuộc, còn hai tên lính khi nãy thoáng chốc phi người trở lại về phía hai người như những con chim về đậu cảnh. Lạnh lùng bước đến, Chúc Phúc thẳng thừng rút chiếc chìa khóa trên cổ cô xuống và đặt vào lòng bàn tay của Nhật Nguyệt. Mọi người cần cậu lúc này đấy. Nhớ năm nào, có người vẫn nói người ạ chắc kết là một nhóm người quá yếu đuối, đến một tên nông dân quèn của Thánh Triều chỉ cần một ít sự ban phước cũng đã đủ đánh bại cả một nhóm người của chúng. Giờ nhớ lại, trên chiếc cầu bằng đá màu đen, đó có lẽ sẽ trở thành một trong những ký ức kinh hoàng nhất của những cựu tinh binh của Thánh Triều may mắn sống sót. Một tên lính trên người đầy máu, cùng với cánh tay bị chặt đứt và mảnh thép nhón phía sau lưng chạy hớt hải về doanh trại. Thân hình hắn lao thẳng về phía cảnh cổng bằng gỗ khiến nó đổ sập ngay trước mắt đội chỉ huy của sát thánh đoàn, hắn giống lên. Thánh hội đột nhập, tù nhân thoát rồi. Cái xác hắn nằm lặng tinh trước mặt những con mắt hoảng hốt của bọn chỉ huy. Quân đâu? Dạ. Tình trạng khẩn cấp, chuẩn bị lực lượng, truy tìm và xử tử tất cả những kẻ tín đồ hay có liên quan đến thánh hội. Chương 14, tài liệu số 14 chương 14, tài liệu số 14 bình minh ló dạng ở đằng xa phía chân trời, phủ một lớp sáng vàng ươm trên một phần của thảo nguyên. Vị chủ tướng của đoàn giáp binh khổng lồ trong chiếc mũ sắt và bộ giáp nặng nề từ từ phi con ngựa cũng được bọc giáp thép hoàn toàn tiến lên hàng đầu cùng với các vị đội trưởng, lặng lẽ quan sát những lá cờ màu đen in hình chim trắng đã thưa thớt đi ít nhiều, miệng nở một nụ cười nhạt. Ha ha, có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tên vua tự xưng bên kia có thể gây thêm bất cứ cơn đau đầu nào cho ta nữa. Ông đóng khóa phần cổ của găng tay thép lại. Món nợ từ trước đến giờ của ta và hắn, hôm nay đã đến lúc ta trả cả vốn lẫn lời. Một vị đội trưởng cùng với dải băng trắng quấn một bên mắt tiến lên đứng song song cùng vị chủ tướng. Ngay từ đầu bọn chim nhạn đó đã không thể nào là đối thủ xứng tầm của chúng ta được, chỉ vì được chống lưng bởi đế quốc phía Tây nên mới dám mà làm cả thôi. Đúng vậy, bọn đánh thuê chết tiệt, lần ở thủ đô bọn chúng, không ngờ vì vụ đó mà chúng càng có được thêm sự tín nhiệm của đế quốc. Một tên đội trưởng khác chen vào. Tên chủ tướng khẽ nhăn mặt không đáp, hắn lại nhớ về đóng ký ức không mấy tốt đẹp ở nơi kinh đô chim đậu, giọng hắn trở nên ồ ồ như một con thú hoang đang gầm gừ. Nhưng lần này sẽ không xảy ra nữa đâu, ta sẽ đích thân tiến bọn chúng về với thánh vật cho đến tên cuối cùng. Hắn tiến về phía trước, rút thanh đoản kiếm khổng lồ lên, ngay lập tức phía sau hắn, hàng hàng lớp những tấm khiên và đoạn đao khổng lồ dơ lên rồi hạ xuống liên tục, tạo nên một âm thanh thình thịch liên hồi đầy áp đảo và đe dọa. Hỡi bác quân, hôm nay sẽ là ngày ta đòi lại những gì mà vốn dĩ luôn thuộc về tộc người chúng ta trong vòng mấy trăm năm qua. Bọn Man Di chúng đã dám giành lấy mảnh đất mà cha ông ta, tổ tiên ta, nơi mà dân tộc chúng ta đã tốn biết bao xương máu để giữ gìn kể từ khi trước cả cuộc chiến với thánh hội diễn ra. Ô, tiếng quân hòa cùng tiếng binh khí tạo nên một âm thanh đầy dày vang. Hôm nay hãy trả chúng về vị trí mà chúng đã luôn thuộc về, những tên nô lệ thấp kém và tuyệt vọng. Ô, hơi những hậu duệ của miền Đông Bắc. Dũng mãnh, dũng mãnh. Tên chủ tướng chĩa kiếm về phía trước. Toàn quân, đập nát bọn chúng cho ta. Ô, kết thúc tiếng hô vang đầy hung bạo là một đội quân mạnh mẽ lao về phía trước với khí thế đầy áp đảo như một cơn sóng thần màu xám, những lá cờ hình ngọn núi giơ thật cao, hướng mũi về phía quân địch. Những cơn gió thổi thoáng qua, bên kia chiến tuyến hàng quân áo đen vẫn im lặng như tờ, họ không nhúc nhích mà đôi mắt mở to hướng thẳng về phía quân thủ đang lao đến. Vị chỉ huy lặng im đứng quan sát được thêm một lúc rồi bắt đầu giơ cờ hiệu lên. Rút lui. Hàng hàng lớp lớp người bắt đầu giãn đội hình ra và lùi về phía sau, chỉ để một đội nhỏ ở lại câu giờ. Cuộc va chạm đầu tiên đã diễn ra, một thanh kiếm len qua khe của chiếc mũ bảo hiểm và đâm thẳng vào một bên mắt của một tên lính khiến hắn rú lên đầy thất thành, một cây rìu nặng chịt bổ xuống xé đôi người lính mặc áo đen, đất đá văng lên không trung. Bụi khói hòa cùng những cơn mưa máu li ti trộn lẫn vào nhau tạo thành một quang cảnh đầy bức bối và khó chịu. Cơ hiệu lại phất lên và đội hình của đội quân đen tiếp tục lùi về sau khiến cho tên chủ tướng nhăn mặt khó hiểu nhưng vẫn nở nụ cười đã thắng. Bọn chúng tính cứ thế mà để bọn ta diệt bọn à? Ta nghĩ nhà vua của bọn chúng chắc cũng rõ đây là đạo quân cuối cùng của chúng, chứ không phải như lần ở kinh đô đâu. Trời nổi gió lên khiến tên chủ tướng chật lưỡi, gió ngược khiến cho tốc độ tiến công của đoàn quân đang truy kích giảm sút đi rất nhiều trong khi bên kia địch chỉ mặc áo giáp gọn nhẹ nên tiến lùi, sắp xếp đội hình dễ dàng và nhanh gọn hơn. Nếu cứ để tình hình này xảy ra e rằng chẳng mấy chốc nữa thì bọn chim nhạn kia chắc chắn sẽ tẩu thoát. Tên hèn nhát chết tiệt. Ông bay về phía tên đội trưởng bịt mắt của đội kỵ binh chủ lực phía sau lưng mình, ra lệnh cho các toán quân từ từ tách khỏi đoàn bộ binh, tháo bỏ bất phần giáp nặng ra. Hãy bước tốc lên và quấy rối từ phần lưng để làm nhiễu loạn chúng rồi cùng hợp sức với đoàn tiền quân để tạo thế gọng kìm để bóp chết bọn chúng. Đoàn quân từ từ tiến chậm lại, những phần giáp nặng chịt đã phần được bỏ xuống và thay vào đó là một bộ giáp da được mang lên. Trong khi tên đội trưởng đang dừng lại thay quân phục, một tên lính trẻ vội phi ngựa về gần phía tên đội trưởng, hắn kính cẩn túi chào rồi bắt đầu thưa: "Đội trưởng, ngài có thấy nãy giờ tuyệt đối không hề thấy bóng dáng đội pháo binh của quân địch đâu cả. Cung binh cũng không hề ra mặt." Tên đội trưởng vẫn đang lay hoay hướng mắt về chiếc giáp da của mình, hắn chợt lưỡi cười: "Có vẻ như bọn chúng đã hết thuốc súng rồi, như vậy lại càng thuận tiện cho việc truy quét của quân ta hơn. Nghĩa là chúng đã dốc hết số thuốc súng đó vào 2 ngày trước, nhưng như vậy thật sự quá bất cẩn, chúng không lẽ không tính đến trường hợp ngày hôm nay hay sao mà dùng sạch số thuốc súng đó?" Đôi mắt của tên đội phó ánh lên, tôi nghi là bọn chúng đang có điều gì mờ ám chậm. Tên đội trưởng đưa tay ngăn hắn lại, nhăn nhó cười: "Mi đọc quá nhiều đống sách sử rồi đâm ra trở nên đa nghi rồi đấy, đừng tỏ ra cẩn thận quá nếu không sẽ vượt mất cơ hội hôm nay đấy. Nhưng ngài còn nhớ chuyện ở kinh đô ta nói không là không, lần đó bọn đội trưởng đó quá ngu ngốc nên mới lọt bẫy dễ dàng như vậy trong khi cả ta cũng nhìn ra rõ ràng. So với mi và bọn chúng, ta có đủ kinh nghiệm trận mạc để biết được bản thân cần làm gì." Cậu nhăn nhó: "Không phục thì mi có thể thoải mái rời đội, ta không ép, nhưng sau này đừng hối hận." "Thưa không, tôi xin theo ngài ạ." "Vậy thì tốt, thanh niên đừng suy nghĩ nhiều, chuẩn bị về hàng ngũ và xuất phát." Tên đội trưởng nhanh chóng thúc ngựa về phía đội quân của hắn trong khi tên lính trẻ chỉ thở dài ngao ngán. Quả thật là vị đội trưởng của đội kỵ binh khét tiếng này đã thật sự trải qua biết bao trận đấu với kinh nghiệm đầy mình cùng bao nhiêu thắng lợi vẻ vang, nhưng hôm nay đối thủ ông có lẽ sẽ hơi khác với những kẻ đã từng bán mạng, bán máu cho ông. Tên lính khẽ đổ mồ hôi khi nhận ra điều gì đó. Những người từng đối đầu trực tiếp với tên vua đó, không một ai có thể trở về để mà thuật lại được việc quái quỷ gì đã thực sự xảy ra tại kinh đô ngày hôm ấy. Đội kỵ binh nhanh chóng sộc thẳng vào đội hình đang tháo chạy của đội quân đen, giẫm nát tất cả những bóng người ngay trước mặt chúng. Một tên lính giáp đen bị hất văng, hắn ngã lăn xuống đất rồi nhanh chóng bị những chiếc móng ngựa phía trước mặt xé nát trong tích tắc. Tên đội trưởng với đôi mắt sòng sọc đỏ nở nụ cười đầy man dại lao về phía trước dùng gươm chém nát những tên lính địch mà hắn đụng mặt. Cơn say máu khiến hắn như một con bò điên chỉ biết lao về phía trước mà không nói hoài gì. Đội kỵ binh dần dần bỏ lại đội giáp binh đang chậm chạp tiến ở phía sau. Kỵ binh của lực lượng Đông Bắc chính là đội quân chủ lực chính mà chúng ta cần quan tâm đến. Vị chỉ huy chỉ tay về phía quân cờ hình ngựa được đặt giữa chiếc xa bàn. Bọn chúng là lực lượng có kinh nghiệm trận mạc nhất và cũng lập được vô số chiến công nhất trong số các đội quân của bọn chúng. Chúng không chỉ hùng mạnh và tàn bạo mà mức độ nguy hiểm của chúng còn được thể hiện qua khả năng phối hợp với các đội quân khác để gia tăng khả năng gây sát thương, đặc biệt là bọn trọng giáp binh. Khi bọn giáp binh trực tiếp đối đầu thì chúng sẽ xông lên từ phía sườn bên cạnh để tiêu diệt kẻ thù. Vậy thì chúng ta chỉ cần phá bỏ sự phối hợp của bọn chúng. Đội trưởng, ngài có thấy gì không? Tên đội phó chạy ở đằng sau tròn xoay mắt, hắn la lên thật lớn, đủ để dứt tên đội trưởng khỏi cơn say máu. Thấy gì? Viện binh à? Thưa không, trên trời kia. Hắn chỉ tay. Tên đội trưởng ngước mặt lên trời theo hướng chỉ tay của hắn, đôi mắt của hắn cũng mở to đầy ngạc nhiên. Ở ngọn đồi đằng xa xa kia hàng nghìn hàng lớp những chiếc đèn lồng màu trắng đang men theo những cơn gió từ từ bay về phía đội kỵ binh, phủ kín cả một vùng trời nắng. Chậm chân lại và chuẩn bị khiên, cẩn thận vị kế của chúng. Vị đội trưởng của đội quân trọng giáp binh đứng từ phía xa cũng phát hiện ra điều gì đó lạ lùng, ông đưa ống nhỏm trong túi lên trên mắt và quan sát, không tài nào lý giải được chuyện gì đang diễn ra. "Chỉ huy, ngài có lệnh gì không?" Tên chỉ huy lắc đầu. "Đội trưởng Hoàng đang ở đâu?" "Dạ thưa, ngài ấy đang truy quét bọn chim nhạn, chắc hiện cũng ở gần đó." Lập tức cấp tốc đưa tin, kêu hắn hay cẩn thận, đừng bỏ quá xa cánh trọng binh. "Dạ rõ." Những hàng đèn lồng cứ thế từ từ lướt qua đội kỵ binh mà chẳng có chuyện gì diễn ra khiến bọn chúng ngơ ngác. "Đội trưởng, xin ngài ra lệnh." Giọng tên đội phó vang lên lại một lần nữa kéo tên chỉ huy trở về thực tại. Khuôn mặt ngơ ngác của vị đội trưởng bịt mắt nhanh chóng chuyển sang thành sự tức giận khi thấy đội quân của hắn đã dừng chân quá lâu, để bọn quân địch dần tiếp tục bỏ xa lần nữa. "Mắc kế nghi binh của bọn chúng rồi, khốn kiếp, xông lên cho ta." "Xông lên." "Ô ô ô." Những chiếc móng ngựa lại vang lên ầm ầm trên mặt đất nhưng nhanh chóng dừng lại khi thấy hàng nghìn hàng vạn mũi tên lao vun vút trên không. "Giơ kỳ lên." Đội kỵ binh bị vướng lại một vài tên nhưng cũng nhanh chóng thoát khỏi cái bẫy tên đó một cách chóng đánh. Những mũi tên, chúng bay cao hơn khá nhiều, gần như đã sượt qua đầu toàn đội kỵ binh trong khi chúng vẫn cứ tiếp tục lao lên. Bất chợt, Những chiếc lồng đèn bị rách do mũi tên sượt qua lập tức rơi thẳng xuống bọn kỵ binh khiến vô số tên bị chúng rơi trúng, đổ lên người một lớp bụi mịn và dung dịch màu đen.
Cái quái gì vậy?
Thưa, là lồng đèn.
Ta biết, nhưng bọn chúng.
Khu,
khu,
mùi gì vậy? Một mùi đầy nồng nặc bốc lên khắp cả không khí, cổ họng tên đội trưởng có gì đó rát rát khiến ông ho sặc sụa.
Thưa,
tên đội phó hét lên kinh hãi là thuốc súng và dầu hắc ạ. Tên đội trưởng ngỡ ngàng quay mặt về phía tên đội phó đang hoảng loạn rồi lại quay về phía đội quân giáp đen đang lặng lẽ đứng yên phía trước, chúng giờ như những bóng ma đang chuẩn bị đưa tiễn đoàn người của hắn về phía bên kia. Ở đằng xa, Vĩnh Ngạn từ từ rút mũi tên đã được châm lửa đang hừng hực cháy, lặng lẽ dương cung lên cao và hướng về phía đội quân đang kinh hãi mà xô đẩy nhau để cố gắng bỏ chạy trước mắt mình.
Gừa nhau.
Tên đội trưởng hét thấu tận xương tùy khi mũi tên cháy lao thẳng về phía đội quân của hắn.
Một tiếng ầm vang lên chói vang trời và một cơn mưa bụi màu đỏ và đen từ từ rơi xuống quanh đội quân màu đen.
Ở nơi đó, đôi mắt màu cỏ cháy của Trúc Phúc sáng rực lên, những bóng người đang chạy hoảng loạn khắp nơi và vùng vây vô vọng như những cọng cỏ cháy đang nhảy múa trong gió và mặt trời. Tên đội trưởng cùng với một số kẻ may mắn đứng ở trên cùng tuyệt vọng nhìn đội quân của hắn gục ngã như những bó đuốc tàn sau lưng và một biển lửa che khuất mọi lối về.
Vĩnh Ngạn cùng một số binh sĩ ung dung bước lên rồi rút kiếm ra, chia thẳng về phía đội trưởng.
Ta sẽ trao trả ngươi về phía vị chỉ huy ấy trong danh dự. Tên đội trưởng chứng thấy hành động của Vĩnh Ngạn thì mỉm cười hiểu rõ, hắn rút gươm ra và bước xuống ngựa, tiến về phía Vĩnh Ngạn.
Rất sẵn lòng.
Trong cái đống hỗn độn đang cháy rực đằng kia, sát tay lính trẻ đã gần như cháy thành than nhưng đôi mắt của hắn vẫn hướng về bầu trời xanh trước mắt.
Cột khói khổng lồ chạm lên những tầng mây đang lơ lửng trên không.
Đôi mắt vô hồn của tên chỉ huy cùng sự bàng hoàng của những tên đội trưởng và các binh sĩ như báo động một kết thúc không lành cho tất cả. Đội giáp binh đang tiến công ngay tức khắc dừng lại, những bộ giáp và khiên trên người bọn họ trở nên nặng nề đến kỳ lạ.
Quá sức trong đánh.
Tên đội trưởng đờ đẫn hướng ngựa về phía kẻ chỉ huy của mình.
Chúng ta làm gì đây?
Thưa chỉ huy. Đôi mắt vô hồn của tên chỉ huy vẫn không rời về phía cột khói trước mắt và cả những chiếc lồng đèn nữa. Chúng vẫn đang lơ lửng trên không trung như những con chim ăn thịt, chỉ trực chờ đáp xuống xé nát con mồi. Cả một đạo binh, không ai giờ đây đủ can đảm để tiến lại gần những chiếc đèn lồng đang lơ lửng ngay trước mắt. Tên chỉ huy gấp ống nhòm lại và thở dài.
Tên của nó, vậy đây là cách hắn đã tiêu diệt đội quân binh của ta trong ngày tiến về kinh đô của bọn chúng sao?
Thưa, thuộc hạ cũng không rõ, không một ai là còn sống sót sau mặt trận đó để về báo cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ vỏn vẹn thông tin là quân ta đã bị chúng mai phục thôi. Hạ ta hiểu rồi.
Khẩn báo.
Còn chưa kịp hoàng hồn, đập vào mắt tên chỉ huy và vị đội trưởng đứng kế bên ông là một tên kỵ binh với khuôn mặt hớt hải chạy đến nhìn cả hai bằng hai con ngươi mở to tột độ.
Không xong rồi, thưa ngài, trại lương của chúng ta đã bị quân địch đốt sạch rồi.
Mi nói cái gì?
Tên chỉ huy sửng sốt, hắn lắc đầu thật mạnh để giữ sự tỉnh táo của bản thân trên đường đi, thám báo đâu có đưa tin phát hiện một toán quân nào tiến về đó đâu.
Thưa, bọn chúng có lẽ đã đổ bộ vào ban đêm, quân ta vừa mới phát hiện cơ ba chiếc đò được neo đậu gần khu rừng phía đông sáng nay.
Đã bắt được chưa?
Chúng tổng cộng bao nhiêu tên?
Dạ thưa, chỉ cơ khoảng 20 tên và kẻ cầm đầu.
Chúng thần đang vây bắt.
Hán.
Nó chỉ là một thằng nhóc con thôi.
Sao cơ?
Chương 15, tài liệu số 15 chương 15, tài liệu số 15 từng người một trong đội đốt lương lần lượt ngã xuống dưới loạt mưa tên, một kẻ vội lao lên đưa thân mình lên che chắn cho cậu nhóc nhạc đang hớt hải chạy thật nhanh.
Hắn ngã về phía sau, nhìn cậu nhóc mỉm cười.
Nhờ anh nào nhóc tôi cảm ơn nhạc rủi nước mắt.
Đội binh giáp xám trong cơn hăng máu điên cuồng thúc ngựa dần dần tiến sát về phía nhạc, mũi tên bắn liên tục về phía cậu nhưng có lẽ cậu vẫn đủ may mắn để chưa bị hứng bất cứ mũi tên nào.
Đứng lại, tên nhóc khốn nạn.
Để bị các ngươi giết à?
Không bao giờ.
Tướng mạo thằng đó xem ra tuấn tú, giữ mạng đem nó về nhà thổ bán kiếm tiền.
Càng không.
Nhạc giống lên.
Cậu lại tăng tốc nhanh hơn nữa, mồ hôi cậu đổ nhễ nhại, còn việc thở giờ đây thôi cũng khiến cậu cảm thấy đau rát khắp cả lòng ngực.
Vậy nếu như các anh thành công trong việc tiêu diệt lực lượng kỵ binh của bọn vùng núi kia thì tôi cũng sẽ theo tín hiệu đó mà châm lửa đốt toàn bộ kho lương của bọn giặc để khiến chúng hoảng loạn. Việc liên tiếp giáng đòn như vậy sẽ khá tốt trong việc làm hao mòn sĩ khí của bọn chúng, nhờ đó ta dễ dàng tiêu diệt chúng hơn. Tôi nói như vậy ổn không?
Nhạc ngồi bắt chân lên ghế, mỉm cười nhìn Trúc Phúc và Vĩnh Ngạn khiến Trúc Phúc cũng bật cười.
Nói như thể cậu chắc chắn rằng đống kế hoạch của tôi sẽ thành công mỹ mãn không bằng, đây là lần đầu tôi đứng trước đống bàn cờ này đấy.
Tôi cũng lo lắm, nhưng nếu sư phụ Đức Đua nói chúng ổn thì tôi chỉ còn biết dựa trên cái sự ổn đó mà tiếp tục hoàn thiện nó thôi. Nhà vua của các cậu thật là khó hiểu. Trúc Phúc quay qua quay lại rồi ngó về phía vị chỉ huy cũng đang hướng mắt nhìn cậu mà nhắc mới nhớ, ông ấy đâu mất rồi, lúc nãy tôi còn thấy ông ấy đứng kế bên chỉ huy. Nhà vua đã nghe đủ rồi, ngài ấy sẽ đứng quan sát và sẽ đưa ra quyết định sau. Vị chỉ huy nhắm mắt lên tiếng.
Không thể hiểu nổi Trúc Phúc gãi đầu.
Một mũi tên đâm thẳng vào vai của Nhạc khiến cậu đau nhói rồi mất đà và té lăn ra đất, một tay ôm lấy vai, cậu nhóc nhìn lại phía toán binh trong khi mồ hôi chảy dài bên trán.
Bọn lính từ từ thúc ngựa chậm lại rồi bao vây lấy Nhạc.
Vết thương này sẽ khiến ta bị giảm giá nhiều lắm đấy.
Bọn ta không quan tâm, một thằng nhóc nguy hiểm như Mi thì tốt nhất đừng nên cho cơ hội được trở lại rừng mà lộng hành.
Trên núi bọn Mi cũng lạnh theo người, ta không thích đâu.
Cứng miệng lắm, có lẽ bọn ta sẽ phải dạy lại Mi nhiều.
Nhạc nuốt nước bọt quay qua quay lại. Phía trước mặt cậu là một con sông nhỏ đang chảy xiết, một chiếc đò chống người lặng lẽ neo đậu phía đằng xa khiến cậu cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
Thật thất lễ, có lẽ ta sẽ dạy lại tên nhóc hỗn hào đó sau.
Một tiếng ngựa hí vang trời, bọn lính quay lại và ngỡ ngàng nhìn một con ngựa đang đứng dựng lên trước khi miệng nó sùi một lớp bọt màu trắng rồi ngã gục xuống tại chỗ. Những con ngựa khác cũng đồng loạt nhảy dựng cả lên và hất đám lính xuống khiến chúng ngã nhào.
Chỉ trong tích tắc,
một tên lính trong đám rút gươm ra và nhanh chóng chém ngang phần cổ trần trụi của bọn lính khiến chúng chỉ kịp ú ớ vài lời vô nghĩa rồi ngay lập tức ngã xuống đất tắt lịm. "Mi là ai?" tên đội trưởng hét lên, tên lính từ từ cởi chiếc nón sắt ra, để lộ khuôn mặt của lão Vinh lái đỏ. "Hơ hơ, một lão lái đỏ già kiềm chăm trẻ." Tên đội trưởng điên cuồng rút gươm ra rồi chém liên tục vào người lão, nhưng những đường gươm loạn xạ và điên cuồng mảy may không thể chạm nổi vào cơ thể của lão. Khi tên đội trưởng còn chưa kịp thu gươm về thì lão đã nhanh chóng áp sát cả thân người mình vào trước ngực của tên đội trưởng. Thanh gươm lão nhanh chóng đâm xuyên lớp giáp mỏng và xuyên vào ngực của tên đội trưởng khiến miệng hắn thổ huyết. "Ngươi ngươi!" Thanh gươm rớt xuống đất, hắn lăn đùng ra đất chết tươi mà hai con mắt vẫn mở tăng hoắt. Lão Vinh thu kiếm vào bao rồi quay lại nhìn nhạt mỉm cười. "Về thôi nhóc, còn đống đồ chưa giặt xong chất đầy trại đấy." "Không." Chúc Phúc đứng từ nơi xa xa doanh trại, quan sát hai bên quân đang áp sát vào nhau và giao tranh kịch liệt. Đội quân giáp đen đã giành được thắng lợi khá quan trọng, có thể xem như là bước ngoặt của ngày hôm nay, nhưng sự thật thì bọn quân miền núi, nói đúng hơn là tên chỉ huy của bọn miền núi vẫn là một kẻ thật sự khá khó nhằn. Đóng lồng đèn cậu thả ở lần cuối cùng thật ra cũng chẳng còn tí thuốc súng hay xăng dầu gì cả, chỉ dùng để dọa cho quân địch sợ thôi, nhưng xem ra là vô ích, có vẻ như kế hoạch của cậu đã bị chúng nhìn thấu rồi. Chúc Phúc lại hướng ánh mắt ra xung quanh, nhà vua vẫn chẳng thấy tâm hơi đâu cả, trong khi mọi người thì cũng đã rời đi, để lại cậu với vài tên lính cận vệ đang ngắp dài. Vĩnh Ngạn vẫn đang đứng trên đầu tiền tuyến, liệp kiếm chém hết tên này đến tên khác mà chẳng mảy may một giọt mồ hôi hay một tiếng thở dốc, làm cậu nhớ đến những con bút bê máy sinh ra để chiến đấu của các gã trại tép. Nhật Nguyện, vị chỉ huy thì vẫn thúc ngựa tả xung hụ đột đội quân trước mắt trong khi miệng vẫn hét vang từng hồi để điều khiển nhị quân, nhặt và lao lái đỏ đi sáng giờ cũng chưa về. Cậu quay về lều và ngồi phịch xuống trước chiếc sa bàn của nhà vua, nhìn những con cờ màu xám và đen đã nằm gục dưới tấm trận đồ. Chiến trận có vẻ vẫn là điều gì đó khá xa lạ với cậu. Dù đã được sư phụ chỉ dạy khá kỹ nhưng thật sự mà nói thì chỉ khi tận mắt chứng kiến thì cậu mới thấy sự rộng lớn và khó lường biết nhường nào của nó chứ không chỉ đơn giản qua những trang giấy viết vội. Cậu nên suy nghĩ phải làm gì tiếp theo đây? Mà liệu có cần thiết không? Liệu có cần thiết phải tiếp tục đưa ra một ý tưởng gì đó nữa không? Cậu là ạ trạch kép, một người sáng chế, chứ đâu phải là một vị tướng ngoài chiến trận. Sao những thứ này lại khiến cậu có hứng thú cơ chứ? Chúc Phúc cảm giác như mình vẫn còn thiếu điều gì đó. Cậu tháo găng tay của mình ra, bắt đầu ngắm nghĩa hình xăm con cừu trước mắt. Bên ngoài trang trại, sắc của những người lính cận vệ nằm la liệt, máu chảy thấm đẫm mặt đất, một lưỡi gươm còn dỉ máu từ từ tiến về phía căn lều của cậu. Sau lưng một Chúc Phúc vẫn đang ngồi trầm mặc, tên sát thủ với chiếc khăn trùm kín trên mặt lặng lẽ tiến gần đến như một con rắn độc chuẩn bị giơ nanh về phía con mồi. Hắn giơ thanh gươm của mình lên cao rồi bổ xuống thật mạnh mi biết đấy, vọng, có vẻ như kế sách lần này không phải từ kẻ đó tên chỉ huy ngồi trên lưng ngựa, vớt râu. Suy tư theo những gì ta nay giờ tận mắt chứng kiến thì nó không thật sự triệt để mà lại còn phụ thuộc đến đống biểu bối kỳ quái đang lơ lửng trên kia nữa. Ta không trực tiếp gặp mặt tên Ngông Vương đó nhiều, nhưng cũng theo dõi đủ nhiều từng trận đánh của hắn đủ nhiều để biết rõ hắn và những kẻ dưới trướng hắn trước đây đều không phải là những kẻ có kỹ thuật chế tác lạ lùng như vậy. Ngài nghĩ vậy sao? Vùng miền Đông chúng ta không có tục thả đèn lồng và cũng chẳng có vùng đất nào chuyên làm đèn lồng cả. Theo như ta đọc sách thì thứ đó chỉ tồn tại ở những vùng đất thuộc miền Tây, tức xung quanh thánh triều trước đây. Một kẻ miền ngoại ư? Hắn làm gì ở đây cơ chứ? Ta không biết, nhưng để chúng can dự vào nơi này quá nhiều cũng khá nguy hiểm. Miền Đông trước giờ đã loạn, nay có bọn chúng nhúng tay vào thì quả thật khó lường. Ta sẽ điều binh đánh câu giờ, trong khi mi qua đó tìm rõ thực hư. Nếu tôi gặp được hắn không kể đến xuất xứ thì tài nghệ hắn cũng đã đủ nguy hiểm để phải bị loại trừ, gặp thì bằng mọi giá kết liêu ngay lập tức. Vị chỉ huy nhấn mạnh giọng rồi thúc ngựa về phía tiền tuyến. Vừa phi ngựa, hắn vừa lầm bầm đầy khó chịu tên Ngông Vương kia, thật sự mi đang suy tính điều gì. Lưỡi kiếm sượt chéo từ phần má xuống dưới cổ của Chúc Phúc, cậu ngã lăn xuống đất nhưng cũng nhanh chóng bật dậy rồi lùi lại, ánh mắt nhìn chăm chú không ngừng về phía tên thích khách, trán nhỏ từng giọt mồ hôi hột. Chiếc mũi thính của cậu đã kịp đánh hơi thấy mùi sắt tanh nồng trong không khí đang dần đậm lại. Mưa bắt đầu rơi từng giọt nặng xuống doanh trại, những tiếng lộp độp đều đều trên mái lều và chỉ có vậy, tiếng gió, tiếng côn trùng đều đã tắt lịm khiến cho không gian trong căn lều trở nên tĩnh lặng và ngột ngạt đến phát sợ. Có vẻ Mi không phải chỉ là loại đèn sách trong nhà mà ngó ra chiến trường. Nhìn đôi mắt và tướng người đó thì cũng đủ biết Mi không phải là người ở đây rồi. Bọn miền Tây. Tên thích khách đông nhân giọng thật trầm và lớn như một con sư tử đang cất tiếng gầm gừ, nghe thật giận người, mấy chục năm Nhật trước các ngươi đã đem hỗn loạn đến đây cho bọn ta, và giờ lại muốn tiếp tục nữa sao? Chúc Phúc vẫn không đáp. Tuy ngươi nói ra lý do cho bọn ta biết thì ta sẽ chọn cách để mà giết ngươi. Chúng tôi chỉ đi đến đây làm ăn với nhà vua thôi. Chúc Phúc liếc mắt qua chiếc túi đang nằm lăn lóc dưới đất của mình. Tên vua điên khủng, hắn tính làm gì với các ngươi chứ? Nói. Hắn gào lên, các ngươi đến đây tìm kiếm điều gì? Ngài đây có lẽ đã từng đọc qua mấy câu chuyện thần thoại của người phương Tây chúng tôi chứ? Ta không có thì giờ hắn giơ kiếm lên và bước về phía Chúc Phúc. Vậy chắc ngài biết về thần thoại của người ạ chật kẹt chúng tôi chứ? Chúc Phúc nuốt nước bọt bình tĩnh đáp. Bọn chuột nhắt chỉ biết sống chui nhủi dưới hầm. Vậy chắc ngài đây cũng biết về dòng nước trí tuệ của khu rừng đen chứ? Ta không biết. Hắn gào lên như đang bị kích động rồi lao về phía Chúc Phúc, cậu đội nhảy sổ đến chiếc túi rồi rút con dao cắt thép ra rồi phóng thẳng nó vào cổ tay của tên thích khách khiến hắn đội lấy kiếm đỡ nó văng ra một bên. Hắn nhảy sổ về phía Chúc Phúc khiến cậu hoảng loạn đưa con dao khác lên trước mặt và cứ thế nhắm mắt lại. Một dòng nước ấm ấm chảy xuống tay cậu và khi mở mắt ra, cậu đã thấy khuôn mặt trắng bệnh của hắn đang áp sát và hướng đôi mắt sòng sọc máu về phía cậu, hơi thở thì hổn hển còn miệng bao phủ bởi một lớp bọt mỏng màu đỏ nhạt như một con dã thú khi lưỡi dao của cậu đã cắm thẳng vào cổ của hắn. Chúc Phúc đội dùng hết sức hất hắn ra ngoài, tay chân cậu bủn rủn hết cả, mồ hôi đổ lênh láng trong khi hơi thở thì rối loạn, cơn buồn nôn quen thuộc lại ập đến khi cậu thấy đôi tay giờ đây của cậu đang ngập ngụa trong máu. Không còn là bức tượng, không còn chỉ đứng xa quan sát. Cậu đang đứng tận đây, tận mắt chứng kiến, tận đôi tay này lấy mạng hắn. Khá lắm chú cừu nhỏ, Chúc Phúc nhăn nhó khép mắt lại, không hiểu sao nước mắt cậu cứ chảy dài, cậu run rẩy đưa tay lên mặt và khóc giống lên như một đứa trẻ. Cũng may quanh đây không có ai. Cũng may tất cả mọi người quanh đây đều đã chết để không ai phải chứng kiến cậu hiện giờ. Có lẽ vậy. Vĩnh Ngạn áp sát vào người của tên lính giáp xám, một tay nắm lấy phần rìa chiếc mũ sắt của tên lính đó qua một bên để lộ ra phần cổ trơ trọi không một mảnh giáp che, tay còn lại hắn rút con dao có hình tán cây ra rồi đâm liên hồi vào chiếc cổ của hắn cho đến khi tên lính đó gục xuống đất tại chỗ. Nhìn cái xác bất động dưới cơn mưa rào, Vĩnh Ngạn lại ngước mặt lên nhìn xung quanh, những chiếc bóng màu đen từ từ tiến về phía trước trong khi những chiếc giáp xám dần dần bị đẩy lùi ra đằng sau, thưa thớt dần. Tháng rồi sao? Hắn thầm nghĩ. Tập trung bên cánh phải. Một tên lính trong đoàn la lên rồi chỉ tay về hướng 2 giờ. Mắt Vĩnh Ngạn nhanh như chớp cùng với đám lính hướng về nơi chỉ tay của kẻ kia. Trong cơn mưa bụi mịt mù, một bóng người thúc ngựa lao thẳng về hướng của hắn cùng với đoàn giáp lính theo sau. Chẳng mấy chốc đã húc đổ toàn bộ hàng ngũ của quân Vĩnh Ngạn rồi áp sát hắn cùng với ngọn đao giơ cao về phía sau. Vĩnh Ngạn chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ trước khi hắn bị lực hút của tên cưỡi ngựa đó hất thật mạnh về phía sau và va vào đám lính đằng sau. Vị chỉ huy cùng với 2 vị đội trưởng cuối cùng hiên ngang trên lưng ngựa đứng trước mặt hắn. Trong khi 2 tên kia bắt đầu giơ gươm lên cạnh nát đội hình đội quân đen thì tên chỉ huy chỉ lặng lẽ đứng nhìn hắn. Vĩnh Ngạn cũng lập tức bình tĩnh đứng dậy để quan sát tên chỉ huy. Một vết sẹo trải dài trên gương mặt đầy sương gió của tuổi già nhưng ẩn đằng sau phần áo vải ướt nước mưa vẫn ẩn hiện một bắp tay đầy chắc chắn. Một lão tướng. Lâu rồi Vĩnh Ngạn mới có cơ hội gặp mặt do đa số những người trong đoàn quân cậu chưa ai là chạm ngưỡng 50. Ta nghĩ mi có thứ gì đó muốn đưa cho ta. Vĩnh Ngạn không nói gì, hắn đứng thẳng người lại rồi giơ tay lên cao ra ám hiệu. Tên lính phía sau vội cúi đầu rồi đưa cho hắn một chiếc túi nhỏ vẫn đang thấm đẫm màu máu. Hắn đi bộ lại và một tay hắn đưa tận tay chiếc túi vải đó cho vị chỉ huy già. Ông từ từ mở chiếc túi ra. Chiếc đầu của vị tướng độc nhãn với mái tóc và một phần da bị cháy xén im lìm nhắm mắt trong vòng tay ông. Xem ra hắn đã có một trận đấu đủ để thỏa lòng trước khi nhắm mắt. Vị chỉ huy mỉm cười. Ông ấy là một chiến binh đáng kính trọng. Vĩnh Ngạn lấy tay chạm vào phần eo được cuốn băng trắng, những giọt mưa thấm vào tấm băng khiến vết đỏ lan rộng ra. Tên chỉ huy không đội đáp, hắn đặt đầu của vị đội trưởng vào lại chiếc túi vải và gói ghém cẩn thận. Quân đâu? Dạ. Một người lính bước lại phía ông. Vị chỉ huy hít một tiếng sáo và một con kỵ mã liền từ đâu phi đến đứng trước cả hai. Đem về phụ gia đình chôn cất hắn cho tử tế, ngay bây giờ. Bẩm, còn cuộc chiến so với việc báo tin cho họ thì chiến trường có há gì khó khăn, đi đi. Đã rõ. Hắn leo lên ngựa và nhanh chóng phóng đi mất. Vị chỉ huy vẫn không rời mắt khỏi Vĩnh Ngạn, lao ngó về phía hình xăm trên tay của hắn. Người của Thánh Triều. À không, là Thánh Hội các ngươi hà cớ gì mà xen vào việc của bọn ta. Không, chỉ là một cuộc giao dịch giữa chúng tôi và nhà vua thôi. Khuôn mặt đầy vết nhăn của lão nhăn lại khiến cho những vết hằn lại càng rõ nét hơn, lão im lặng suy tư một lúc rồi nhắm mắt lại. Ngươi là một kẻ có tài nhưng lại quá nguy hiểm, đừng trách ta ra tay không khoan nhượng. Lão giơ đao lên và chĩa thẳng về phía Vĩnh Ngạn trong khi hắn cũng hạ thấp người xuống và 2 tay nắm lấy chuôi gươm. Xin đừng khách sáo. Đoàn quân phía sau tên chỉ huy hét lên và cùng tên chỉ huy lao vào Vĩnh Ngạn và đội quân giáp đen trước mặt. Lão vung đao lên cao và bổ một nhát thật mạnh xuống. Choang. Vĩnh Ngạn đã ngay lập tức đưa lưỡi gươm lên thủ nhưng không một sức nặng nào giáng xuống cậu cả. Một thanh đoàn đao khác đã từ đâu xuất hiện và chặn đao của lão chỉ huy lại. Lao giả, kết thúc được rồi, giọng nhà vua ồ ồ phát ra. Đội kỵ binh áo đen đã xuất hiện từ lúc nào, cùng với vị chỉ huy của họ xông thẳng từ đằng sau xẻ nát đội hình của đội quân áo xám. 2 vị đội trưởng còn lại cùng với 2 con ngựa ngã lăn xuống bãi cỏ dưới đất, không chớp mắt. Mi xuất hiện hơi chậm đấy, tên ông vương tên chỉ huy quay đầu lại, lạnh lùng đáp. Lao cũng giàn nên lú lẫn rồi, ông cười, nếu nay giờ không đứng lại nhảy với tên nhóc Thánh Hội thì Lao đã có thể lấy mạng nó ngay tức khắc rồi. Lao chỉ huy không đáp, chỉ cất một tiếng cười thật lớn và giòn giã, sẽ tan cả tiếng mưa rơi. Đúng đúng, ta già thật rồi nên chẳng còn nghĩ thông suốt gì. Lao đưa mắt về phía Vĩnh Ngạn nhìn tên nhóc này thật làm ta nhớ đến bản thân thời trai trẻ. Lao quăng đao xuống đất rồi bước xuống ngựa, tiến về phía Vĩnh Ngạn. Ta hiểu rõ, đằng sau cái vẻ điềm tĩnh đấy thật ra đang giam giữ một con thú ngang tàng đến bất trị. Lao đang tự khen mình đấy à? Một lời cảm thán thì đúng hơn, lão thở dài, chẳng có ai sở hữu cái tính đó mà có được kết cục tốt đẹp ở thời đại này cả. Nhanh như chớp, lão rút con dao bên hông ra rồi đâm thẳng vào phần mạch ở cổ, máu phụt như một làn mưa phùn rồi bay thẳng vào khuôn mặt đang mở to mắt đầy bàng hoàng của Vĩnh Ngạn. Lão quỵ người xuống rồi mỉm cười ngã lăn ra đất. Chương 16, tài liệu số 16. Chúc Phúc nặng nề mở mắt dậy, mọi thứ trước mắt cậu lúc này mờ ảo và xoay đều như trong chóng. Một mùi hương trầm thoang thoảng bay nơi không trung, cậu cố gắng nâng người dậy nhưng gần như là bất khả thi khi một sức nặng vô hình nào đó cứ đè lấy cơ thể cậu khiến toàn bộ người gần như tê dại. Chẳng còn cách nào khác, cậu toan quay người qua một bên đường cử động, rớt cái khăn bây giờ. Cậu. Chúc Phúc chớp mắt một cái. Xung quanh cậu hiện lên căn nhà gỗ ẩm thấp, mục nát rồi lại cũ kỹ nhưng không biết sao thật ấm cúng đến nhường nào. Cậu bạn của cậu đang từ từ đưa chiếc khăn ướt đắp lên trán Chúc Phúc rồi lại rời đi cùng với tiếng kẹo kẹt của sàn nhà. Này này, anh ổn chứ? Tỉnh lại coi. Tôi nhớ có sắt miếng thảo dược nào cho anh uống đâu mà nhìn anh như đang lên cơn say vậy. Cái chất giọng bất cần đời đó khiến cho Chúc Phúc chớp mắt thêm cái nữa rồi tròn tỉnh. Tiếng lộp độp của mưa đều trên túp lều, nhạc đang hướng đôi mắt tò mò quan sát Chúc Phúc trong khi tay cầm lấy một ngọn đèn dầu soi về phía mặt cậu để xem ngũ quan cậu có ổn không. đây là một trong số những chiếc đèn dầu cuối cùng đấy, anh nên cảm thấy may mắn đi sau khi đã đốt hết đống dầu dự trữ của chúng tôi cho mấy biểu bối của anh. Mọi việc thế nào rồi? Nhạc mỉm cười vui vẻ rồi đặt chiếc đèn lên bàn, cậu lấy khăn trên trán của Trúc Phúc nhúng vào nước vắt thật khô rồi để lại trên trán cậu xong xuôi hết cả rồi, giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi để mai dọn dẹp sớm mà còn trở về nhà. Nhà vua đang nằm ngáy pho pho trong túp lều của ngài kia. Anh Lĩnh Ngạn đâu rồi? À, sau khi tập kiếm như một thằng điên khiến nguyên cả một tiểu đội lăn ra đất thì giờ anh ấy đang ngồi cầu nguyện ở gần Thảo Nguyên. Vậy có vẻ là tốt rồi. Trúc Phúc cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, cậu toang lấy chiếc khăn rồi cố hết sức bình sinh để ngồi dậy. Ê, khoan khoan, anh còn yếu lắm, đừng dậy vội. Tôi thấy bản thân khá hơn nhiều rồi. Anh chắc nên xem lại người mình đi, da rẻ anh trắng bệch như người chết kìa. Hai chữ trắng bệch khiến cho Trúc Phúc lại nhớ lại hình ảnh khuôn mặt vô hồn đầy máu của tên sát thủ kề ngay sát cậu với hai tròng trắng nổi đầy mạch máu. Trúc Phúc lấy tay bịt miệng lại nhưng không kịp, cậu cứ thế ói thẳng vào thau nước gấm cùng cái khăn mà Nhạc đã ngâm. Ê, chết tiệt, anh thấy chưa? Hết nước rồi nên giờ tôi lại phải chạy tuốt ra tận bờ hồ để mà múc nước và đun lên nữa. Trúc Phúc không nghe thấy, đầu óc cậu lại choáng váng rồi cứ thế ngã bình xuống giường khiến Nhạc chỉ biết buông tiếng thở dài. Cậu chỉnh trang lại chiếc mềm của Trúc Phúc. Cậu chăm sóc người bệnh khéo thật. Chút thói quen còn sót lại khi còn ở với cha mẹ tôi thôi, họ cũng hay đau ốm liên miên. Mà lúc nãy anh nhìn ai vậy? Ai là ai cơ? Tôi thấy anh nhìn tôi mà giống như ngạc nhiên lắm, cứ như thấy ma ấy, tôi phải gọi thêm một tiếng thì anh mới tỉnh lại như bây giờ. Trúc Phúc không đáp, cậu kéo cái chăn rồi quay qua góc tường. Chỉ là một người bạn cũ thôi, cậu đừng để tâm. Anh ấy cũng là một đại trợ kẹt phải không? Mắt Nhạc sáng rỡ. Ừm. Tôi mệt rồi, để tôi nghỉ tí đã, có thời gian tôi sẽ kể cho cậu. Anh hứa nhé. Hứa. Nhạc đứng dậy, một tay bịt mũi, một tay bưng chiếc thau chứa bãi ói của Trúc Phúc ra khỏi phòng, để lại cậu nằm trầm ngâm một mình. Đôi mắt cậu lại hướng về hình xăm hình con cừu trong lòng bàn tay. Bốn người, nhà vua và Nhạc, Trúc Phúc và Vĩnh Ngạn giờ đây ngồi dưới một bóng cây cổ thụ gió mát, đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ cùng với những ly rượu còn nóng ấm. Trên bờ thảo nguyên rộng lớn đầy gió và mây xanh, xa xa ở đằng kia, những người lính khoác lên nữa dưới khuôn mặt một tấm vải dày cũ kỹ màu đen, thì hụp đào đất rồi lấp xác những quân binh đã ngã xuống tại nơi đây, tiếng hô vang ra lệnh của vị chỉ huy lâu lâu lại vang vang vẳng quanh đâu về đây. Nhà vua ngồi lặng thinh, quan sát ánh mắt của cả hai một hồi lâu rồi mỉm cười hài lòng, đưa tay cầm lấy ly rượu rồi hớp một ngụm. Bây giờ đã đến lúc tổng kết phiên giao dịch được rồi, phải không? Trúc Phúc và Vĩnh Ngạn còn chưa kịp lên tiếng thì từ đằng sau cậu, một vị đội trưởng trong chiếc mặt nạ hình quạ đã quỳ gối trước cả hai và chắp tay cung kính, đằng sau họ là một hàng quân trong lớp áo vải đen đã được xếp hàng tương đối chỉnh tề. Tại hạ đây là Nhất Ngôn, chỉ huy của đội đánh thuê Dạ Vũ, rất vui vì từ nay có thể được làm việc dưới trướng các vị. Nhất Ngôn vừa dứt lời, từ phía sau, tiếng hô vang mạnh mẽ của đội quân ập đến như sấm giật khiến cho Trúc Phúc cũng bật người giật mình. Vĩnh Ngạn quay mặt về phía nhà vua, vẫn tỏ ra lớn cấn. Ngài có chắc chắn là sẽ cung cấp cho chúng tôi toàn bộ số quân đó không? Các ngài vừa trải qua một cuộc chiến tương đối lớn, làm vậy e là có hơi ha ha, đừng bận tâm quá nhiều vì chuyện đó, ta đã nói trước rồi, đây là một chuyến đánh thuê để kiếm chắc của bọn ta nên nguồn vốn này ta chắc chắn đã chuẩn bị từ trước rồi, nó hoàn toàn nằm trong tính toán của ta. Trúc Phúc khẽ dùng mình, nhớ lại lời khuyên của người bạn cậu về những kẻ thương nhân. Đổi lại ngài sẽ được gì? Nếu tôi không phiền, một chút giao lưu văn hóa để học hỏi thêm vài điều thôi, ta không thể nói thêm nhưng cậu chỉ cần biết rằng nước ao nhà ta sẽ không phạm nước sông nhà cậu nếu như các cậu không muốn, trên danh dự của một kẻ chuyên đi làm ăn. Khi ngài ấy còn là một người nông dân trên ruộng thì bản thân ngài cũng đã lấy được uy tín của người dân trong làng ở mỗi kỳ chợ rồi, tôi có thể lấy danh dự của bản thân ra để chứng minh. Nhóc Nhạc vui vẻ thêm vào cái tên này, nhà vua chật lưỡi cốc thật mạnh vào đầu Nhạc toàn rẽ hướng câu chuyện đi đâu không vậy. Nhưng con nói có sai đâu. Trong lúc Nhạc đang nếu máu ông đầu, nhà vua để ý khuôn mặt đang có chút ngạc nhiên của Trúc Phúc. Ngạc nhiên gì vậy, cậu nhóc cả trải tét, như hắn nói đấy, ta chỉ là một kẻ nông dân may mắn gặp thời thôi, ông mỉm cười. Vậy là ổn thỏa cả rồi nhé, chúng ta bước đến phiên giao dịch chính yếu thôi. Ông vỗ tay ra hiệu, Nhất Ngôn lặng lẽ túi đầu rồi quay lại cùng đội quân trở về phía trại. Một người lính nhỏ thó chạy lên đứng đối diện trước mặt nhà vua, ông đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho người lính tiến lại gần và bắt đầu thì thầm vài câu cho người lính. Người đó gật đầu xác nhận rồi chạy về phía lều của nhà vua, khi đi ra, trên tay anh là một cái bọc màu đen đang bọc thứ có hình dạng trông giống một chiếc bình đựng nước. Người lính dâng vật đó lên nhà vua và đợi khi ngài gật đầu thì túi đầu cáo lui. Nhà vua bắt đầu liếc về phía Trúc Phúc và Vĩnh Ngạn rồi mỉm cười. Đây là thứ mà vị hoàng sư đáng kính của ngươi đã yêu cầu ta gửi cho. Ông cầm tay nắm của chiếc túi rồi đặt nhẹ xuống bàn. Đôi tay tính của Trúc Phúc có thể nghe rõ thấy tiếng ọc ọc đang phát lên đều đều trong chiếc bình. Là chính nó. Nước suối của khu rừng đen. Trúc Phúc vẫn còn chút bán tín bán nghi khi nhận được tin từ sứ giả rằng vị vua này đang giữ thứ nước kỳ diệu đó. Thứ? Mà liệu đây có thật sự là nước hồ từ khu rừng đen hay không? Một vị vua của một vùng đất cận đông nhỏ bé mà lại nắm giữ dòng nước chỉ có trong thần thoại này ư? Ông ấy có thể là ai? Và có một kẻ nào đủ điên rồ để chối bỏ một thứ được cho là đặc ân của thần linh? Ông ấy thật sự là ai? Như ta đã nói rồi đấy, cậu nhóc gà chật kẹt tò mò kia, ta chỉ là một tên nông dân gặp thời thôi, không phải là vị tổ tiên của các cậu. Mặt Trúc Phúc thoáng sửng sốt, nhưng rồi lại cười nữa miệng. Đến ông cũng tin vào đống thần thoại dân gian dành cho trẻ con của thánh triều ư? Vĩnh Ngạn khẽ liếc Trúc Phúc. Ấy, ha ha, ai thì cũng từng là trẻ con thôi, mà đã là trẻ con thì sẽ luôn hứng thú với những câu chuyện thần thoại. Ta có lớn rồi điều đó cũng không biến mất, nó chỉ thay đổi thôi. Tôi cứ nghĩ việc ngài không uống thứ nước này cũng đồng nghĩa với việc đã chối bỏ nó. Ấy ấy, "Nào nào, đừng ngộ nhận như vậy, ta có nói là không tin vào thần thánh đâu, càng không nói là không tin vào những điều mầu nhiệm. Nhưng cậu biết đấy, ông lấy tay vuốt râu, ta thích sự tự do tự tại hiện giờ hơn là bắt đầu phụ thuộc vào thứ công cụ đấy. Ngài đừng xem sự phúc đáp của thần linh như một công cụ ràng buộc. Vĩnh Ngạn xen vào đó là một ơn phúc mà không phải ai cũng có được, chỉ có những người xứng đáng mới được thần linh gửi gắm, đúng không? Đó không những là một đặc ân mà còn là một sứ mệnh, đúng không? Vậy hãy xem ta như một sứ giả truyền lại sứ mệnh đó cho các cậu đi." Ngài Vĩnh Ngạn tỏ ra có chút Phật ý: "Cậu nhóc thánh hội, cậu nhóc cả trẻ tét, hai nhóc nghe cho kỹ đi. Một khi đó là sứ mệnh, là định mệnh của ta thì cho dù ta có chối bỏ nó cách mấy thì nó cũng sẽ quay lại tìm ta cho đến khi nào ta chấp nhận thôi. Hai nhóc các ngươi nghĩ ta giữ nó được bao lâu rồi? Từ hồi ta còn bằng tuổi các ngươi cho đến bây giờ đã là một ông già tóc điểm màu muối tiêu rồi mà ta đã uống thử hay thậm chí nhấp một ngụm nào chưa?" Cả hai người im lặng trong khi nhà vua hướng mắt về phía Vĩnh Ngạn và giơ bờ vai rộng của ông lên. "Nhìn đi cậu nhóc thánh hội, xem ta có giống một kẻ vừa tiếp thu được chút ít kiến thức tối thượng gì từ nhận loại này không?" Vĩnh Ngạn lặng lặng lắc đầu. "Đấy, điều đó chứng tỏ ta không phải là một kẻ được chọn gì cả, chỉ đơn giản là một trung gian giữa thần linh và các người thôi. Khi mà các ngươi biết được ta đang sở hữu nó, khi chúng ta gặp nhau, khi cuộc giao dịch này bắt đầu, xa hơn là ngay từ khi dòng nước này rơi vào tay ta là cũng là lúc nó đã xác định được chủ nhận của nó rồi. Đó là các ngươi, những tín đồ của thánh hội các ngươi vẫn còn sứ mệnh để thực thi mà đúng không? Chẳng phải mọi thứ đều đang quy về một mối?" Chúc Phúc có chút gì đó bối rối khi nhìn thấy đôi mắt đen của nhà vua, nó hướng trực tiếp về phía hai người, như xoáy sâu vào tâm can của cả hai. Cậu vội rụt rè liếc nhìn sang phía Vĩnh Ngạn rồi lại thêm phần ngạc nhiên. Bản thân Chúc Phúc luôn biết hắn là một kẻ trầm lặng nhưng chưa bao giờ thấy được khuôn mặt chìm sâu vào suy tư của hắn như hiện giờ. "Vậy ngài có phiền nếu tôi hỏi một vài điều này được không?" "Cứ tự nhiên." "Điều gì khiến ngài nghĩ rằng thần linh đã không chọn ngài? Mục đích của ngài là gì? Của tất cả những con người đang đi theo ngài?" "Để tồn tại, mùi gạo và mùi máu, đó là tất cả những gì chúng ta biết." Ông chống tay lên cằm đáp trong khi ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía hai người. Vĩnh Ngạn không nói gì thêm, hắn nhắm mắt lại rồi mỉm cười, khiến cho Chúc Phúc lại một lần nữa ngơ ngác, quá nhiều lần đầu tiên xuất hiện chỉ trong duy nhất một ngày hôm nay khiến cho cậu cảm thấy thích thú vô cùng. "Vậy là chúng ta đã chốt xong, tôi có được thứ mà thánh hội cần, còn ngài, ngài tất nhiên cũng sẽ có được thứ ngài đã đề ra trước đó." Nhà vua khoái chí cười thật lớn, ông đứng dậy, một tay vẫn không ngừng nuốt râu trong khi tay còn lại đánh vào Vĩnh Ngạn tỉnh thịch. "Ha ha, được, được lắm, ta thích cái tính thẳng thắn này của cậu đấy." Ông đưa tay về phía cậu nào. Vĩnh Ngạn xoa lưng một cái rồi cũng mỉm cười bắt tay ông. Trong khi nhà vua và Vĩnh Ngạn vẫn đang tỏ ra vô cùng hài lòng với phiên giao dịch thì Chúc Phúc chỉ biết ngồi đó ngơ ngác, cậu chậm chạp giơ tay. "Tôi có một câu hỏi được không? Về phía yêu cầu của ông, thưa nhà vua, rốt cuộc đó là gì vậy? Ớ hay, tên nhóc thánh hội này không nói cho mi biết à?" Nhà vua nhìn Chúc Phúc, tròn mắt ngạc nhiên. Trong khi cả ba người vẫn đang chìm sâu vào phiên giao dịch một cách đầy hào hứng, không ai nhận thấy cậu nhóc nhạc đang nhìn về phía Chúc Phúc với đôi mắt sáng rỡ. Chương 17, tài liệu số 17 chương 17, tài liệu số 17 hai tên lính giáp đen một tay từ từ hướng kiếm lên cao, tay còn lại lôi con dao ngắn đằng sau hông thắt lưng ra, đôi chân bọc vải trắng của chúng nhanh như thoát bật lên và phi thẳng người vào giữa đội hình của sát thánh đoàn. Một tên tung thẳng một cước đá quẹo ngay trước cổ không một tấc giáp của tên sát thánh đoàn khiến hắn gục xuống chết ngay tại chỗ. Tên còn lại thì nhanh chóng lấy thanh kiếm dài lên đỡ đòn giáng xuống của tên lính. Trong khi tay kia xoay ngược con dao trên tay lại và nhanh như cắt đâm thẳng vào thái dương của tên lính. Trong khi tên lính sắt thánh đoàn chuẩn bị đổ gục xuống, người lính áo đen nhanh chóng rút thanh gươm bắt ngang hông của tên đó ra rồi quăng nó về phía anh Cúc. Hắn nhìn anh lặng lặng một hồi không nói gì rồi lại tiếp tục cùng tên đồng đội lao vào cày nát đội hình của đội quân sắt thánh khiến chúng trở nên vô cùng hoảng loạn. Một tên của đội tuần tra đã nhanh chóng băng qua bụi rồi luồn qua sau lưng hai người và chuẩn bị hướng mũi kiếm vào phía một trong hai tên lính áo đen, nhưng chẳng kịp lâu trước khi hai cánh tay của hắn bị anh Cúc chém đứt lìa. Tên lính gào la một cách đau đớn khi nhìn về phía cánh tay cụt ngủn đang tuôn đầy máu của mình trước khi bị anh Khúc chém lìa đầu khiến cho hai người lính áo đen nhanh chóng để ý. Khúc nhìn họ chỉ mỉm cười nhạt rồi tiếp tục lao về phía hàng quân đang từ phía bụi rậm lao ra. Giữa khung cảnh đầy máu trước mắt, chị Hiền vội ôm hai đứa trẻ lại trong lòng để chúng không phải nhìn bức tranh đầy bạo lực trước mắt. Bản thân cô cũng chả thể nào nhìn trực diện về phía đó mà đôi mắt vẫn đang ngơ ngác hướng về phía Nhật Nguyện, người cũng đang bối rối chẳng kém khi nhìn Chúc Phúc cầm lấy đôi tay đang giữ chìa khóa của mình. Như một cái máy, cánh tay bằng thép của cô đưa lên tát vào mặt Chúc Phúc một cái. Nó không đủ mạnh nhưng do bằng thép nên cũng khiến Chúc Phúc ôm mặt đau điếng, con mắt lạnh băng lúc nãy của cậu giờ có chút ngân ngấn nước. "Ui, cái quái gì vậy? Tôi mới phải hỏi cái quái gì đang diễn ra đấy?" Con mắt của Nhật Nguyện cũng chút đỏ hoe. "Cậu cứ thế bỏ chúng tôi rồi đi biệt biệt, giờ lại về đây và nói mọi người cần tôi trong khi cậu chẳng biết cái quái gì cả, cậu nghĩ cậu là ai hả?" "Ờ thì, tôi là chủ nhân của cậu. Cậu vứt bỏ tôi rồi mà, không phải sao? Tôi có nói như vậy bao giờ? Tôi đã giao cho cậu nhiệm vụ bảo vệ mọi người mà, không phải sao?" "Anh Cúc, mẹ con xong, mọi người cậu không cần tôi ở bên cậu, cậu điên à?" Chúc Phúc nổi nóng khiến cho Nhật Nguyện giật mình, chưa bao giờ cô thấy cậu phản ứng kịch liệt như bây giờ. "Cậu và mọi người đều vô cùng quan trọng với tôi, chuyến đi của tôi vô số nguy hiểm mà bản thân tôi không lường trước được thì làm sao có thể cho cậu đi theo?" Khuôn mặt ngơ ngơ cùng hàng nước chảy dài, Nhật Nguyện cứ nhìn về phía Chúc Phúc mà không chớp mắt. "Cậu cần tôi sao? Tôi thật sự quan trọng với cậu sao?" Chúc Phúc im lặng gật đầu, cứ thế Nhật Nguyện nhìn cậu một hồi lâu. Khuôn mặt cô ngẩn ngơ chốc lát nhưng rồi đứng trước khung cảnh đầy hỗn loạn và ầm ĩ trước mắt, cô lập tức lấy ngay lại sự bình tĩnh. Đưa tay vuốt nước mắt, khẽ liếc về phía Vĩnh Ngạn đang bảo vệ mẹ con xong từ xa rồi lại nhìn về phía Chúc Phúc bằng một ánh mắt vẫn đầy sự bất đồng. tôi sẽ tạm bỏ qua chuyện này, nhưng chắc chắn vẫn cần một lời giải thích hợp lý sau này.
Ừm, thế thì tốt, tôi nghĩ tôi không giữ thêm được nữa rồi.
Chúc Phúc lảo đảo hụt mặt vào lòng Nhật Nguyện khiến cô hoảng hồn và bối rối, đầu cậu quay như trống trống.
Cái gì vậy?
Nhiều người quá rồi, tôi tưởng cậu chữa được rồi chứ.
Nhật Nguyện ngạc nhiên.
Nhiều chuyện xảy ra nhưng
tôi không nói nổi nữa.
Chúc Phúc ngất lịm khiến mọi người hoảng hồn vô cùng.
Bất thình lình, đằng sau họ bỗng vang lên tiếng loạt xoạt khiến Nhật Nguyện nhanh chóng chĩa lưỡi kiếm gãy về hướng đó, trong khi mẹ Song đội ôm hai đứa giật lùi lại.
Chỉ có Vĩnh Ngạn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh không đổi.
Một cái bóng người nhỏ con lao ra.
Chúc Phúc ơi,
không xong rồi, ta.
À mà cậu nhóc gái đầu,
hình như tôi đã làm gián đoạn một số việc không không, cậu đúng lúc lắm.
Nhanh lấy thuốc ra đi,
Nhạc.
Chúc Phúc thều thào nhăn nhó nhìn Nhạc, cục tức vẫn còn ở đó nhưng cũng chả biết còn cách nào khác.
Này này, khoan đã.
Tôi chưa bao giờ nghe đến việc này bao giờ cả,
Vĩnh Ngạn.
Đôi mắt Chúc Phúc hoang mang, pha lẫn chút tức tối nhìn về phía Vĩnh Ngạn.
Vì cậu chưa bao giờ hỏi tôi về nó cả.
Cả Tổng lãnh Hoàng Sư và Hội đồng Tối cao đều đã thông qua hết rồi, Vĩnh Ngạn nhắm nghiền mắt tường thuật câu chuyện.
Sư phụ tôi có biết chuyện này không?
Chúng tôi không liên lạc được với ông ấy, xem ra ông ấy cũng không quan tâm lắm đến chuyện này.
Giờ thì việc này đã thuộc về cậu rồi, đừng làm chúng tôi thất vọng.
Chúc Phúc quay mặt về phía nhà vua rồi lại về phía Nhạc, cậu cắn môi.
Tôi không bận tâm về vấn đề đó, mà về việc tại sao các người bàn về cuộc giao dịch này mà không bàn bạc với tôi trong khi tôi là người trực tiếp chịu trách nhiệm trong chuyện này, các người không tin tôi sao?
Không, vì tụi tôi tin cậu chắc chắn sẽ nhận nó.
Tôi không cho là vậy.
Cậu đã theo lời sư phụ và chủ động liên lạc với tụi tôi, sẵn sàng tham gia cùng tụi tôi, giọng Vĩnh Ngạn vẫn vang lên vô âm sắc và tôi. Hiện giờ với tư cách đại diện cho tiếng nói của Thánh hội đoàn, đã cung cấp tất cả thông tin và kế hoạch gần như tuyệt mật nhất của Thánh hội cho cậu biết thì tôi nghĩ bản thân cậu cũng chuẩn bị trước cho mọi tình huống có thể xảy ra, không chỉ riêng bản thân cậu, mà cả những người, già trẻ, lớn bé của tộc gạ chắc chắn đều sẽ, không đúng, đã vô thức muốn bảo.
Vòng xoáy mà cả hai tạo ra rồi, hãy hiểu điều đó và chấp nhận những điều mà ngay bản thân cậu cũng không lường trước được đi.
Chúc Phúc vẫn nhăn mặt tỏ vẻ không mấy hài lòng, câu trả lời này vẫn không đủ thuyết phục đối với cậu.
Vậy các ngươi quyết định thế nào? Ta bắt đầu buồn ngủ rồi đấy, nhà vua ngáp dài, một tay chống cằm và gác lên bàn, người ngã phía trước, mắt mở một nửa như say ngủ. Ta không quan tâm mấy về chuyện gì xảy ra giữa những người phía tây bọn mi đâu.
Nhận hoặc không nhận để thằng nhóc kế bên ta còn biết.
Nó có vẻ sắp khóc rồi đấy, chỉ một lời cuối cho dứt khoát thôi, đừng nhận một cách nước đôi rồi bỏ nó ở xó xỉnh nào đó.
Mặt ông khẽ nhăn lại, còn đôi mắt tối cứ lườm về phía cả hai khiến cho Vĩnh Ngạn và Chúc Phúc đều toát mồ hôi trước áp lực.
Ta không muốn bản thân phải đi kiếm chuyện với một cái tộc nhỏ vô tội và một giáo hội nào đó ở phía tây chỉ vì sự ngu ngốc của hai tên nhóc đâu đấy.
Những bóng lửa đỏ chơi vơi giữa bầu trời đêm được thắp lên mỗi lúc một nhiều hơn, tiếng rầm rập vang lên đều đều và ồn ào đằng sau những hàng cây.
Tên lính sát thánh đoàn người đầy máu đứng dựa trên thân cây một cách khó khăn, miệng hắn cười cay độc.
Ha ha, đội tinh binh của sát thánh đoàn đã có mặt ở đây cả rồi, chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến đây và giết sạch bọn thánh hội các ngươi.
Tên khốn, chỉ có mình ta thôi, mẹ con Song và mọi người ở đây đều vô tội, Khúc nhăn mặt chỉ tay về hướng mẹ con Song.
Ta không biết, giờ đây, bất cứ kẻ nào dám đối mặt với sát thánh đoàn hùng mạnh hắn gào lên như một con thú đều sẽ là tử thủ của tất cả bọn ta.
Tiếng nói của hắn tắt lịm ngay khi thanh kiếm của Vĩnh Ngạn lướt tới trẻ hắn làm hai khúc.
Anh làm cái gì vậy?
Vẫn nhân từ như ngày nào, Nhật Khúc Vương.
Nhưng tôi e rằng hắn hiện giờ cũng như chúng ta thôi, giữ lại chỉ tốn thêm thời gian.
Vĩnh Ngạn hướng mắt về phía hai người lính giáp đen và ra hiệu khiến họ ngay lập tức gật đầu đáp lại, họ từ từ lấy bắp tay lau phần lưỡi kiếm ngập ngụa máu của mình.
Tôi và hai người này sẽ ở lại đoạn hậu cho các cậu chạy trốn, gặp lại ở tường thành phía tây, ở đó chưa tu sửa xong nên vẫn có lỗ hổng để chúng ta thoát ra ngoài.
Khoan.
Khúc đưa tay ngăn Vĩnh Ngạn lại, trước đó tôi muốn làm rõ một điều. Tại sao anh lại cứu chúng tôi?
Chắc chắn đây không thể là lệnh của Hoàng sư rồi, đúng không?
Vĩnh Ngạn nhìn về phía anh Khúc, trầm ngâm một lúc.
Anh nói đúng, đây là chuyến đi bí mật của tụi tôi mà không có sự cho phép của Hoàng sư, xuất phát từ phía cậu nhóc đằng kia.
Vĩnh Ngạn quanh tay lại, hướng đầu về phía Chúc Phúc chỉ vừa mới tỉnh khỏi cơn choáng đầu dưới vòng tay của Nhật Nguyện.
Trong khi Nhạc thì không khỏi tiểu tiết.
Tôi thật sự ngạc nhiên đấy, anh Chúc Phúc ạ, không ngờ anh đã có trong tay một người đẹp như vậy ở bên mà vẫn sẵn sàng bỏ cô ấy ở lại đây để đi khắp mọi nơi, bản thân tôi và cha tôi thì chắc không đủ dũng cảm như vậy đâu.
Cậu nhóc kỳ quái này là ai vậy?
Chúc Phúc, Nhật Nguyện đưa mắt về phía nhóc Nhạc với vẻ suy xét và cảnh giác.
Cục phiền phức tôi lụm được sau chuyến đi với Vĩnh Ngạn, ánh mắt Chúc Phúc liếc về phía Nhạc và tôi đáng lẽ chỉ nên chấp nhận yêu cầu của nhà vua với điều kiện khâu cái mỏ của cậu lại.
Chẳng phải cậu nói sát thánh đoàn đang tiến đến đây sao?
À ở Nhạc sự tình à, xin lỗi, đường vào lúc nãy của chúng ta đã bị sát thánh vây kín cả rồi, nên chỉ còn cách đi sâu vào khu rừng này và quẹo lại rìa phía đông để thoát ra khỏi đây thôi.
Chị nghĩ là không thể đâu, chị Hiền cuối cùng cũng lên tiếng, khu rừng này được tạo nên bởi các gã chắc kẹt nên nó gần như chẳng khác nào một khu rừng tự nhiên thật sự, nếu không có đường, chẳng mấy chốc sẽ lạc và không bao giờ có thể thoát ra được.
Nhóc Nhạc nãy giờ không để ý mấy chị Hiền, cậu vội quay qua nhìn chị, có chút ngạc nhiên hiện lên trên đôi mắt cậu nhưng cậu cũng nhanh chóng mỉm cười tinh lịch nhưng thân thiện.
Chị nói đúng lắm, lúc này em đã thử dành vài giờ để khám phá khu rừng này, và ôi thôi, xém nữa đã mấy lần lạc đường và trượt chân xuống vực rồi, nơi này thật sự rừng rậm thật.
Vậy thì phải làm sao?
Nhưng đây này, em vẫn đứng đây chứng tỏ là em đã thoát ra được đúng không?
Nên chẳng có gì phải lo lắng cả.
Nhạc quay mặt đi về phía bụi cây che phủ trước mắt, cậu lấy con dao nhỏ trong túi ra và chém toạc bụi cây trước mắt, để lộ ra một phần thân cây được đánh dấu cẩn thận bằng vết dao. Em đã dành hơn một canh giờ đồng hồ để có thể tìm ra lối đi tốt nhất để chúng ta vừa có thể thoát ra khỏi đây an toàn, vừa tránh được thai mắt của đám quân ngoài kia. Mọi người trố mắt nhìn cậu. Đừng đổ dồn mắt về phía em vậy chứ, ngại lắm, bản thân em cũng là một người đã quen ít nhiều với các khu rừng ở quê nhà nên việc lần mò đường đi và tránh bản thân không bị lạc cũng không khó. Em đến từ đâu? Nhạc Sực nhớ ra điều gì đó, cậu gái đầu cười xấu hổ. Ôi ngại quá, em quên mất việc giới thiệu nữa rồi. Sư phụ mà biết thì ngài giết em mất, em tên là Nhạc, sinh ra ở một vương quốc nhỏ vô danh tại khu vực phía đông, nhiều người hay gọi nơi đó là nơi chim về làm tổ. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Nhạc, không rõ được nơi cậu nhóc đề cập là ở đâu, chỉ có cái cụm từ miền đông là đập thẳng vào tai tất cả mọi người, đến cả anh Khúc cũng ngạc nhiên nghe được, anh tiến lại gần phía cậu nhóc. Em là một người đến từ miền đông sao? Điều gì khiến em lặn lội đến tận đây cơ chứ? Dạ, do một số việc xảy ra nên hiện giờ em là một người học việc dưới trướng của anh Trúc Phúc. Anh Khúc bay về phía Trúc Phúc nhưng cậu cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ bất lực. Anh biết nhiều đó là đủ rồi, giờ chúng ta đi thôi kẻo không kịp, bọn sát thánh đoàn sắp đến đây rồi. Thánh hội có liên quan gì trong chuyện này không? Như tôi đã nói, anh đã không còn quyền hạn gì để có thể biết thêm Vĩnh Ngạn lên tiếng, còn nếu bản thân anh vẫn giữ cái ý nghĩa nửa mùa rằng anh vẫn là một thầy của thánh hội thì ít nhất hãy cầm chặt thanh kiếm của mình hơn đi, tay anh đang run đấy. Cái gì? Anh Khúc nhìn vào lòng bàn tay cầm kiếm của mình khi nãy, nó đang đổ mồ hôi và run lên dữ dội. Chúng ta sẽ bàn về việc đó sau, bây giờ hãy nhanh chóng di chuyển để cắt đuôi bọn chúng mau, nơi đây không phù hợp để nói chuyện phiếm. Cả nhóm tiến một lúc một sâu hơn vào khu rừng nhân tạo, để lại Vĩnh Ngạn và hai người lính áo đen ở lại bọc hậu. Trước đó, một tiếng động kinh hoàng đã vang lên, sáu người có thể nghe rõ tiếng đất đá đổ sụp và nền đất vang lên dữ dội khiến những tiếng chim đêm vang lên một cách ồn ào nhưng thê lương, hướng về đằng trước cùng ngọn đuốc kim loại, cũng là nguồn sáng duy nhất của mọi người, Chúc Phúc có thể cảm giác được những thứ lộn cuộn bò ngang qua đôi giày vải mỏng của mình. Đến giờ sụp hết rồi tiếng chị Hiền vang lên một cách buồn bã. Hòa chung bầu không khí ồn ào đó, tiếng thút thít của Tâm vang lên đều đều. Ba ơi, mẹ ơi. Cô nhóc đưa tay lên rủi những giọt nước mắt lăn đầy trên mặt khiến song đội bối rối lấy chiếc khăn cũ mà chị Hiền đưa cho cậu để lau mặt cho Tâm. Cố lên đi Tâm, chị Hiền dịu dàng dỗ dành, ra khỏi đây cô sẽ dẫn con về nhà ba mẹ. Con sợ lắm, không biết những người đàn ông kia có làm gì ba mẹ con không. Mục tiêu họ đến đây cũng chỉ là bảo vệ chúng ta khỏi thánh hội thôi, cô tin họ sẽ không làm gì ba mẹ con đâu. Chị Hiền cô lấy tay che miệng để ẩn đi tiếng nấc. Cô xin lỗi vì đã khiến con bị liên lụy, cô hứa bằng mọi giá sẽ đưa con về nhà cùng mọi người. Khụ khụ. Cô và Song cũng sẽ theo con về chứ? Chị Hiền nhìn về phía Trúc Phúc và Nhật Nguyện đang kề kề nhau ở đằng xa phía trước, mỉm cười quay về phía Tâm. Khi mọi việc xong hết, chúng ta sẽ lại cùng nhau ghé nhà thầy Khúc và lại ngồi học cùng nhau, rồi buổi tối ngồi ăn món súp rau củ nè. Ừm, Tâm đừng khóc cậu nhóc, Song nay giờ im lặng cuối cùng cũng đã có động lực lên tiếng, lúc đó tụi mình lại cùng nhau ra vườn hoa, và Song sẽ lại lấy hoa tết tóc rồi đội lên đầu Tâm như cô dâu nhé. Và rồi lại cùng nhau mặc đồ, cùng nhau đi lễ hội vào mỗi tối, nhé. Ừ, cô nhóc lau nước mắt rồi nhẹ mỉm cười vâng. Nhạc khẽ liếc về phía chị Hiền, mặt ra vẻ trầm ngâm rồi nhìn về phía Nhật Nguyện. Chị ấy sao lại ở đây vào giờ này? Không khí lạnh vào ban đêm đâu tốt cho bệnh tình của chị ấy đâu. Cậu thấy chị ấy thế nào? Trúc Phúc vẫn hướng mắt về phía trước nhưng giọng cũng pha chút lo lắng. Giọng chị ấy khàn đặc đến vậy nên có lẽ cũng ngủ bệnh lâu lắm rồi, nếu không có người giỏi để chữa chị e là không sống được quá một năm nữa đâu. Tôi có chăm cho chị ấy mỗi ngày dạo đây, dù có những lúc chị ấy khá mệt nhưng đôi lúc cũng sinh hoạt bình thường mà. Em cũng khá thắc mắc khi lần đầu thấy chị ấy và ngạc nhiên là tại sao một người mang bệnh nặng như vậy lại có thể đi đứng qua lại nhiều đến vậy. Cái đầu của em hiện giờ chắc chỉ có thể giải thích rằng phải có một điều gì đấy tạo động lực cho chị Hiền rất nhiều thì chị mới có thể làm được như vậy. Đôi mắt của Nhật Nguyện khẽ nhăn lại, đầu khẽ gục xuống như thể muốn khóc, cô quay người về đằng sau, về phía chị Hiền đang vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cùng hai cô cậu nhóc, rồi quay về phía anh Khúc đang lặng lẽ bám theo sau cũng đang nhìn chị Hiền với ánh mắt đầy lo âu. Đi một hồi sau, anh Khúc dừng lại rồi lại ngó nghiêng xung quanh khu rừng. Có gì đó mờ ám đang xảy ra trong chuyến băng rừng này.